Chương 301, vui mừng không thôi. Nhị trưởng lão cùng Kỷ Bắc đều là vẻ mặt hồng quang đầy mặt, thần sắc kích động. Linh kiếm tông đụng đáy bắn ngược, cư nhiên năm nay đoạt được đệ nhất. Lần nữa tại thần võ quốc bên trong cuộc khởi. Nhị trưởng lão cấp thiết hỏi, Trần Cung, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi nói tường tận nói. Kỷ Bắc cũng nói, mau mau, nói cho chúng ta biết đến tột cùng phát sinh cái gì. Tô Thương cũng là mặt tâm trầm, hỏi, tại sao có thể là đệ nhất, Dịch Hàn cùng Chiến Phong, vậy cũng đều không phải là dễ cho ta, coi như ta tại đồng cảnh giới bên trong, cũng vô pháp thắng dễ dàng hai người này. Đại trưởng lão âm lãnh hỏi, Trần Cung, nếu như ngươi nói xạo, cẩn thận lão phu không khách khí. Ha ha, nói liền nói. Trần Cung đắc ý cười nói. Trần Cung nghiêm mặt nói, chư vị Linh Kiếm Tông các đệ tử. Lần này cuối năm vĩ thế, ta Linh Kiếm Tông đệ tử, Lâm Bạch, tại Triều Dương Cung bên trong, lực áp tướng môn thiên tài, kiếm trảng tứ đại tông môn kiệt xuất đệ tử, ngạo thị quần hùng, huyết chiến bát phương, vì ta Linh Kiếm Tông đoạt được vô thượng vinh dự. Chiến Tề Thụy, bại Tiêu Kiến, đuổi theo Vương Phương, tổn thương Chiến Ưng, phế Chiến Phong. To như vậy thần võ quốc tướng môn thiên tài, dĩ nhiên không một người là Lâm Bạch đối thủ. Trần Cung kích động nói rằng, Chiến Tề Thụy, là Tề Vương Phủ Tiểu Vương ra sao? Bại Tiêu Kiến, đuổi theo Vương Phương. Tổn thương Chiến Ưng, Chiến Ưng nghe nói là tướng môn bên trong đệ nhất luyện thể giả A, hắn làm sao có thể bị tổn thương? Phế Chiến Phong, Lâm Bạch cư nhiên đem Chiến Phong cho phế. Đây chính là thần võ quốc quân đội đệ nhất manh tướng A. Sở hữu võ giả tất cả đều kêu sợ hãi liên tục đứng lên. Mỗi cái đều là tiếc hận, không thể nhìn thấy một màn này. Mà nhị trưởng lão cách Kỷ Bắc thì là vẻ mặt kích động cùng hài lòng. Đại trưởng lão cùng Tô Thương, vẻ mặt khó có thể tin. Trần Cung tiếp tục nói, ngay cả hắn tam đại tông môn. Ha 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 ha, bọn hắn năm nay chính là một cái chê cười. Thương Hải Vân Thai cùng võ giả, năm nay tới hơn 200 vị, đều bị Lâm Bạch giết. T. Nghe thấy Thương Hải Vân Thai cùng võ giả tới hơn 200, cư nhiên toàn bộ bị Lâm Bạch giết, toàn trường hít sâu một hơi. Liệt Hỏa cùng võ giả, năm nay tới hơn 70 cái, toàn bộ giết. Vô Phong Môn võ giả, năm nay tới hơn 30, toàn bộ giết. Còn như thiếu tông chủ trong miệng nói Chiến Phong, Dịch Hàn đám người. Ha ha! Chiến Phong kết cục còn tốt, cũng chỉ là bị phế mà thôi. Mà Dịch Hàn, tại chỗ máu tươi Triều Dương Cung. Trần Cung ha ha cười to một tiếng, hào khí trùng tiêu, phóng nhãn Triều Dương Cung bên trong, liệt vị tọa hạ đều là thần võ quốc bên trong hết sức quan trọng nhân vật, có phú giáp thiên hạ phú thương, có quyền khuynh triều giã thừa tướng, có hùng bá một phương chư hầu, có thể cư nhiên không có người nào, là Lâm Bạch dưới kiếm địch. Bại tận quân đội sở hữu thiên tài, kiếm trảng tứ đại tông môn kiệt xuất đệ tử. Lâm Bạch vì ta Linh Kiếm Tông tại Triều Dương Cung bên trong đoạt được danh hiệu đệ nhất, vì Linh Kiếm Tông thu được vô thượng vinh quang. Trần Cung một hơi thở đem tất cả mọi chuyện toàn bộ nói xong, trong ánh mắt mang theo vô cùng kích động cùng kiêu ngạo. Lâm Bạch Sư Huynh. Lâm Bạch Sư Huynh uy vũ. Lâm Bạch Sư Huynh uy vũ. Lâm Bạch Sư Huynh bá khí. Lâm Bạch. Lâm Bạch Sư Huynh, ta muốn gả cho ngươi. Cho ngươi sinh một cái hầu tử. Lâm Bạch. Lâm Bạch. Lâm Bạch. Toàn bộ Trắc Vân Phong bên trên sở hữu võ giả, toàn bộ đều tại hô to Lâm Bạch tên. Cái này cái này cái này, điều này sao có thể? Tô Thương hốt hoảng khó có thể tin nói. Tô Thương cảm giác mình khuôn mặt bị hung hăng tát một cái. Chính mình mới vừa rồi còn đang nói cái gì, chờ chính mình lên làm trưởng giáo về sau. Nỗ lực bồi dưỡng đệ tử vì Linh Kiếm Tông chí ít tại Triều Dương Cung bên trong ôm lấy vị trí thứ 10 đưa. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch trực tiếp lấy đệ nhất. Chính mình mới vừa rồi còn đang nói cái gì Lâm Bạch là một cái đánh phế vật. Mà giờ khắc này, Lâm Bạch trở thành danh chấn thần võ quốc thiếu niên thiên tài. Đốt! Đau nhức! Tô Thương cùng đại trưởng lão cũng cảm giác mình khuôn mặt đau đớn. Giống như bị người hung hăng rút mấy cái chùy ba tử một dạng. Đại trưởng lão lúc này phục hồi tinh thần lại, cấp thiết hỏi, quốc hiến bên trên là không cho phép giết người, Lâm Bạch lại dám giết tứ đại tông môn đệ tử, vậy hắn có phải hay không đã bị bệ hạ ban cho cái chết? Tô Thương trong ánh mắt cũng tỏa ra sự sống hỏi, đúng vậy, Lâm Bạch chưa có trở về, có phải hay không được ban chết? Ha ha ha, Lâm Bạch chết. Tô Thương cùng đại trưởng lão đều thoải mái cười ha hả. Bây giờ, toàn trường võ giả tốc độ nhìn thấy Tô Thương cùng đại trưởng lão, nghe thấy Lâm Bạch ban cho cái chết, Linh Kiếm Tông anh hùng chết, sở hữu võ giả đều cười không nổi, vô luận là thần minh, vẫn là kiếm minh, lúc này võ giả trên mặt đều là rất khó nhìn. Mà chỉ có Tô Thương cùng đại trưởng lão, thoải mái cười ha hả. Thân là Linh Kiếm Tông thiếu tông chủ, thân là Linh Kiếm Tông trưởng lão thủ tịch đại trưởng lão. Bọn hắn cư nhiên mong mỏi Linh Kiếm Tông thiếu niên thiên tài chết. Trần Cung nói rằng, cái này chỉ sợ làm thiếu tông chủ cùng đại trưởng lão thất vọng, Lâm Bạch không chỉ có không chết, ngược lại đạt được bệ hạ lọt mắt xanh, tại chỗ tuyên bố đem thần võ quốc trưởng công chúa điện hạ ban thưởng hôn tại Lâm Bạch. Ta lần này hồi Linh Kiếm Tông đến, chính là muốn cùng nhị trưởng lão cùng kỷ bắc trưởng lão thương nghị một chút, chúng ta khi nào đi đế đô tìm bệ hạ đem hôn kỳ quyết định. Trần Cung cười đối nhị trưởng lão cùng kỷ bắc nói rằng. Cái gì? Thần võ thiên tài bảng bên trên trưởng công chúa điện hạ Bạch Tiêu Tiêu, lại muốn gả cho Linh Kiếm Tông, gả cho Lâm Bạch. Là thật sao? Trưởng công chúa muốn gả cho Lâm Bạch. Vậy sau này chẳng phải là nói Lâm Bạch chính là phò mã? Đúng vậy, chúng ta về sau Linh Kiếm Tông đệ tử, chính là hoàng thân quốc thích. Toàn trường võ giả đều kinh hô lên. Nhị trưởng lão kinh ngạc hỏi, Trần Cung, ngươi nói là thật. Bệ hạ thật muốn cùng Linh Kiếm Tông đám hỏi. Trần Cung gật đầu ứng với một chút, hơn nữa 10 phần nghiêm túc nói, nhị trưởng lão, kỷ bác trưởng lão, đây đối với chúng ta Linh Kiếm Tông mà nói, có lẽ là một cái quật khởi cơ hội a. Nhị trưởng lão thần sắc kích động, hai mắt hiện lên lệ quang nói rằng, cái này nào chỉ là một cái cơ hội, đây quả thực là cho Linh Kiếm Tông uống một ngụm hồi hồn canh, có quân đội cùng hoàng thất giúp đỡ, Linh Kiếm Tông làm sẽ không giống quá khứ như vậy, bị người bắt nạt. Lâm Bạch A, Linh Kiếm Tông thiếu ngươi quá nhiều. Kỳ Bắc hỏi, cái kia Lâm Bạch người đâu? Tại sao không có cùng ngươi đồng thời trở về? Trần Cung nói rằng, chúng ta tại đế đô thời điểm tách ra, Lâm Bạch nói phải ra khỏi biển đi có chút việc làm, vì vậy, ta sẽ không có ép buộc hắn theo ta đồng thời trở về. Nhị trưởng lão hổn hển nói rằng, hắn đại chiến phía sau, nhất định thương thế rất nặng, lúc này chạy lung tung cái gì, không đàng hoàng hồi tông cửa, chạy loạn cái gì. Chờ lấy tiểu vương bắt đản trở về, ta cần phải hảo hảo giáo huấn hắn không thể. Nhị trưởng lão thoạt nhìn là nói trách cứ lời nói, nhưng trong con ngươi nhưng là không gì sánh được tự hào. Tại sao sẽ là như vậy, như thế lại là dạng này? Tô Thương không muốn tin tưởng nói rằng. Đại trưởng lão an ủi, thiếu tông chủ, Lâm Bạch bất quá là nhất thời may mắn mà thôi, hắn cùng với ngươi so sánh, ngài chính là bay trên 9 tầng trời thần long, mà hắn chính là vũng bùn bên trong con lươn. Căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Tô Thương nghe đại trưởng lão vừa nói như vậy, nhất thời trong lòng dễ chịu một ít, đúng, không sai, Lâm Bạch bất quá là một cái con lươn, một cái phế vật mà thôi, đều không cần ta xuất thủ, Tề Dương là có thể đơn giản trừng trị hắn. Tất nhiên hắn không chết ở Triều Dương cung bên trong, cái kia Tề Dương liền sẽ không nhường hắn còn sống. Có thể hiện tại, Tề Dương đã đem hắn cho giết, chính mang theo đầu của hắn trở về gặp ta đây. Tô Thương trong lòng đắc ý cười lạnh nói. Lâm Bạch vì Linh Kiếm Tông tại Triều Dương cung thu được tên thứ nhất tin tức, lập tức truyền khắp toàn bộ Linh Kiếm Tông. Vô số võ giả vì Lâm Bạch hoan hô. Bại tận tướng môn thiên tài, kiếm trảm tứ đại tông môn kiệt xuất đệ tử, lực áp quần hùng, được đường kim bệ hạ thưởng thức, tại chỗ tứ hôn. Đây là bực nào thiên tài mới có thể đắp nặn đi ra quang huy chiến tích a. Chương 302, 7 tháng bến tàu. 7 tháng bến tàu, là đế đô bên ngoài một tòa chuyên môn tu kiến đứng lên ngừng thương thuyền bến tàu. Mỗi một năm 7 tháng, đều có đại lượng thương thuyền từ 4 phương 8 hướng hội tụ đến đế đô. 7 tháng bến tàu cũng là bởi vì cái này nổi danh. Lâm Bạch đi tới 7 tháng bến tàu, nhìn lấy bến tàu chỗ đậu từng chiếc quái vật lớn, tựa như trên nước cự thú, nguy nga không thôi. Bên trong một chiếc, trên thương thuyền treo tàng bảo hai chữ thương thuyền, vô cùng hấp dẫn Lâm Bạch chú ý. Chỗ này thương thuyền, chính là tàng bảo lâu thương thuyền. Tại tàng bảo lâu dưới thương thuyền, một cái phúc hậu trung niên nam tử, chính chào hỏi từng cái võ giả, leo lên thương thuyền đi. Cái này phúc hậu trung niên, nhìn thấy Lâm Bạch đi tới, lúc này cười ôm quyền nói rằng, tại hạ tàng bảo lâu quản sự, Hoắc thư, không biết vị huynh đệ kia tới ta tàng bảo lâu thương thuyền có gì muốn làm. Lâm Bạch cười nói, tiền bối lễ độ, ta nghe nói các ngươi tàng bảo lâu thương thuyền lần này đi tầm nhìn là hải ngoại thiên đảo Chi Thành. Thiên đảo Chi Thành, là Đông Hải bên trên lớn nhất một tòa thành trì, cũng là thương hội lui tới thường xuyên nhất địa phương. Rất nhiều thần võ quốc thương hội, đem tài nguyên tu luyện vận chuyển đến thiên đảo Chi Thành mà đi. Liền sẽ có hải ngoại Đông Hải võ giả, đến thiên đảo Chi Thành tới mua. Lâu ngày, vì có liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện từ đất liền trở tới, Đông Hải thượng võ giả chế định từng cái hẹn, vô luận là bất kỳ thế lực nào, đều không cho phép nhúng chàm thiên đảo Chi Thành. Đầu này điều lệnh chế định ra đến, toàn bộ Đông Hải có hơn 1.000 tọa cỡ lớn trên đảo võ giả ký kết hiệp ước. Vì vậy, nơi đây được gọi là thiên đảo Chi Thành. Hoắc thư cho mày, hỏi, đúng. Lâm Bạch nghe thấy đáp án, nhất thời mừng rỡ nói đến, thật không dám giấu giếm, tại hạ cũng nghĩ ra biển, không biết tiền bối có thể hay không thuận tiện, mang ta đoạn đường. Đương nhiên, ta có thể thanh toán thuyền phí. Hoắc thư nghe thấy Lâm Bạch phải ngồi thuyền, liền cau mày nói rằng, nếu như thiếu hiệp phải ra khỏi biển lời nói, có thể đang đợi 3 ngày sau, tàng bảo lâu có chuyên môn thương thuyền tiễn võ giả ra biển. Mà chúng ta, ha ha, thật không dám giấu giếm, ta lần này ra biển là vì hướng thiên đảo Chi Thành vận chuyển một nhóm trọng yếu tài nguyên, cho nên sợ rằng không tốt lưu người lạ ở đây. Lâm Bạch cười khổ nói, tại hạ ra biển cũng là có chuyện quan trọng, bằng không lời nói, sẽ không như vậy đột ngột đến đây thỉnh cầu tiền bối, cũng xin tiền bối cho cái thuận tiện, vạn bối cam đoan nghe theo tiền bối an bài, tuyệt không sinh thêm sự cố. Hoắc thư có chút hơi khó. Nhưng Hoắc thư xem Lâm Bạch cử chỉ ăn nói đều là mọi người đệ tử, trên người lại có một thân nho nhã chi khí, nụ cười như gió xuân quất vào mặt, cho người ta ấm áp, nhìn cũng không giống là cái gì tà ác chi đồ. Thôi được, chỉ cần ngươi nghe theo an bài, lão phu có thể cho ngươi lên thuyền, còn như thuyền lôi thôi dài dòng, cái này không cần phải, coi như là Hoắc mô giao một người bạn a. Hoắc thư suy nghĩ một phen sau đó, gật đầu đáp ứng. Đa tạ tiền bối. Lâm Bạch vừa nghe Hoắc thư đáp ứng, nhất thời cao hưng nói đến. Được, lên thuyền đi. Còn có một cái canh giờ, chúng ta liền muốn xuất cảng. Hoắc thư vừa cười vừa nói. Hoắc thư mang theo Lâm Bạch lên thuyền, cho Lâm Bạch an bài một gian căn phòng nhỏ, cũng nhắc nhở Lâm Bạch trên thuyền có thứ gì địa phương không thể đi, gọi Lâm Bạch đàng hoàng đợi tại gian phòng của mình bên trong, không nên tùy tiện đi loạn động. Lâm Bạch từng cái bằng lòng. Hơn một canh giờ sau đó, thương thuyền rời cảng mà ra, Lâm Bạch liền tới đến cái cặp bản bên trên, nhìn lấy phía sau dần dần trở nên nhỏ bé đế đô, lại nhìn lấy thương thuyền theo gió vượt sóng, tại đây cái khổng lồ đại giang đại hà bên trong bay đi. Nơi đây hướng Đông Hải mà đi, chính là xuôi dòng chảy xuống, cho nên tốc độ thuyền ly khai, nửa canh giờ ở giữa, liền đi ra đế đô trong phạm vi. Tiến vào một mảnh hai bờ sông quần sơn giấy gấp lâm tuyến đường an toàn bên trong. Các ngươi nghe nói, Linh Kiếm Tông một cái tên là Lâm Bạch võ giả, tại Triều Dương cung nội lực gáp quần hùng, đưa hắn tam đại tông môn võ giả toàn bộ cho đánh bại. Ta cũng có nghe thấy, có người nói người này mặc dù hoàng cấp nhất phẩm võ hồn, nhưng sức chiến đấu nghịch thiên, hơn nữa còn ở thân pháp, thân thể các loại, chờ, trên việc tu luyện, có thâm hậu tạo nghệ. Có người nói liền quân đội chiến phong, đều không phải là hắn một triều địch ta. Hoắc nha, liền chiến phong tướng quân đều không phải là đối thủ của hắn, xem ra lần này tứ đại tông môn là tới cao thủ chân chính a. Cũng không phải sao, mỗi một hàng năm cuối cùng vĩ tế, tứ đại tông môn đều là càng đấu bận túi bụi. Lần này Thương Hải Vân Thai cung càng là phái đi tới thất vương một trong Dịch Hàn, vẫn như trước đỡ không được Lâm Bạch, đỡ không được Linh Kiếm Tông. Lâm Bạch người này, kiếm pháp cực cao, có người nói hắn chính là trời sinh kiếm thể, ôm một thanh cửu phẩm linh kiếm sinh ra. Ta cũng nghe nói, cư nhiên Lâm Bạch lúc sinh ra đời sau khi, trên bầu trời còn có thần long thăm dò đâu, trời giáng dị tượng, tất có thiên tài yêu nghiệt xuất thế à. Bất quá có người nói Lâm Bạch dung mạo rất xấu, khuôn mặt dữ tợn giống như thú, hàm răng nô ra, vẻ mặt mặt dỗ, để cho người ta nhìn thấy đều ăn không ngon, không biết có phải hay không là thật. Lâm Bạch đứng ở lan can bên cạnh, nhìn lấy trái phải hai bên không ngừng rút lui mà đi quần sơn. Bên hai nghe thấy cái cặp bản một số võ giả, cũng đang thảo luận Triều Dương cung bên trong đại chiến. Riêng là Lâm Bạch, lực áp quần hùng tin tức, tựa như tinh hỏa liệu nguyên đồng dạng truyền khắp thần võ quốc. Khu khu. Lâm Bạch đột nhiên nghe thấy mình bị người nói xấu xí không gì sánh được, nhất thời cười khổ một tiếng, cúi đầu nhìn một chút trong nước chính mình diện mạo. Trong lòng cổ cổ quái quái nói đến, ta xấu xí sao? Cha ta vẫn nói ta dáng dấp đẹp trai a. Tiểu huynh đệ. Hoắc Thư lúc này, bưng một ly nước trong đi tới đưa cho Lâm Bạch. Đa tạ tiền bối. Lâm Bạch tiếp nhận nước trong, uống một ngụm. Ngươi cũng không nhất định khách khí như vậy, ta mặc dù so sánh lại ngươi lớn tuổi một ít, nhưng là còn chưa có tư cách làm tiền bối ngươi a, nói cho cùng ta cũng mới thiên võ cảnh tứ trọng mà thôi. Hoắc Thư cười ha hả nói đến. Nếu như ngươi không chê lời nói, gọi ta một tiếng Hoắc Thư đại ca là đủ. Lâm Bạch cười nói, vậy ta liền không khách khí, Hoắc Thư đại ca. Hoắc Thư cười cười, nghe thấy người chung quanh cũng đang thảo luận Lâm Bạch, liền cười đối Lâm Bạch nói đến, cái này Lâm Bạch giống như là nước này bên trong cá. Đột nhiên liền nô ra, tại Triều Dương cung nội lực gáp quần hùng, nhân kiệt thiếu niên A. Lâm Bạch. Ha ha. Lâm Bạch nghe nói về sau, cười nhạt, hắn cần phải không tính là cái gì nhân kiệt thiếu niên A. Hoắc Thư nói đến, ngươi nha, đừng nói như vậy người ta. Lâm Bạch thật là tại Triều Dương cung bên trong ngạo thị quần hùng, đánh cho quân đội cùng tứ đại tông môn trưởng lão đều không có một chút tính khí. Bực này tu vi cùng thực lực, thử hỏi tại cùng trong cảnh giới, thần võ quốc lại có bao nhiêu người có thể đủ làm được. Linh Kiếm Tông lần này xem như là nhặt được bảo bối. Hoắc Thư vừa cười vừa nói. Thật sao? Lâm Bạch từ chối cho ý kiến nói đến. Nghe ngươi cái dạng này, hình như là rất khinh thường Lâm Bạch ta. Hoắc Thư nghi hoặc hỏi. Ta cũng không phải là khinh thường hắn. Mà là ta cảm thấy hắn không có trong tin đồn thần kỳ như vậy, hắn khi xuất hiện trên đời sau khi, đã không có gì thần long thăm dò, cũng không có cái gì trời dáng dị tượng. Cũng không phải tướng mạo xấu xí, để cho người ta vừa nhìn liền ăn không ngon loại kia. Hắn cũng chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng, bây giờ bị Hoắc Thư nhắc tới, Lâm Bạch lúc này mới nhớ lại đứng lên. Chính mình cùng nhau đi tới, thì đã xông ra lớn như vậy danh tiếng. Linh Kiếm Tông ngoại môn người thứ nhất. Linh Kiếm Tông địa võ cảnh người thứ nhất. Triều Dương cung nội lực gáp quân đội thiên tài cùng với tứ đại tông môn kiệt xuất đệ tử, danh dương thần võ quốc. Nghĩ tới đây, Lâm Bạch có chút cô đơn nói rằng, thậm chí còn, hắn ngay cả mình là lúc nào sinh ra, ở địa phương nào sinh ra, cũng không biết. Lâm Bạch có chút sầu não. Từ Lâm Bạch hiểu chuyện bắt đầu, liền ngay tại Linh Tê Thành bên trong lớn lên. Lâm Đạc cũng cho tới bây giờ cũng không có cho Lâm Bạch nhắc qua, hắn rốt cuộc ở địa phương nào sinh ra, cũng không biết chính mình đến tuột cùng là lúc nào sinh ra. Về Lâm Bạch tuổi nhỏ, hắn là không có chút nào biết rõ, Lâm Đạc cũng làm lại không có nói qua. Tiểu huynh đệ, phiêu bạt ở trên biển. Rất nhiều võ giả đều có loại người như ngươi sầu não, dù sao trên biển cô độc. Hoắc Thư đối Lâm Bạch bây giờ loại trạng thái này, đã sớm tập mãi thành thói quen. Quanh năm ra biển Hoắc Thư, gặp qua không ít võ giả, lẻ loi một mình ở trên thuyền thời điểm, đều sẽ mười phần sầu não, nhớ tới rất nhiều chuyện. Bất kể thế nào nói, Lâm Bạch tất nhiên có thể lực gáp quần hùng, ngạo thị triều Dương Cung, vậy hắn đáng giá được võ giả tôn trọng, dù sao thế giới này chỉ biết tôn trọng cường giả. Tàn vỡ bao năm qua đến, cũng chỉ có hai người có thể tại triều Dương Cung bên trong lực gáp quần hùng. Một cái ba năm trước đây Thương Hải Vân Thai Cung Thánh Tử, Đoạn Thương Hải. Một cái bây giờ vừa mới quật khởi Lâm Bạch. Cường giả, đều cần phải được tôn trọng. Hoắc Thư cười nhạt nói. Lâm Bạch gật đầu. Hoắc Thư tiếp tục nói, ngươi tốt nhất ngắm phong cảnh đi, ta xem ngươi là lần đầu tiên ra biển, hảo hảo trải nghiệm gian phòng này tuyệt vời đi, dù sao không phải là bất luận kẻ nào đều có cơ hội như vậy. Nói xong, Hoắc Thư hướng đi trong khoang thuyền. Lâm Bạch nhìn theo Hoắc Thư ly khai, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Mà ngay tại lúc này, đột nhiên Lâm Bạch cảm giác được chính mình cổ phát lạnh. Bị một cổ sát ý tập trung chính mình. Lâm Bạch sắc mặt lóe lên, quay đầu định thần nhìn lại, cổ này sát ý lại chớp mắt là qua, biến mất không thấy tăm hơi. Lâm Bạch quay đầu qua đến, đứng ở lan can chỗ hồi lâu, sau đó trở lại gian phòng của mình bên trong. Các ngươi Lâm Bạch đi rồi, một bóng người xuất hiện ở trong bóng tối. Người này là Tề Dương. Chương 303, trông về phía xa Thương Hải Vân Thái Cung. Từ Lâm Bạch cảm giác được sát ý sau đó, liền không có tiếp tục đi qua cái cặp bản bên trên, một mực mang theo gian phòng của mình bên trong. Cổ này sát ý là đến từ ai đó. Nơi đây ai cũng không nhận ra ta, thì là ai đối ta có sâu như thế sát ý đâu. Chẳng lẽ là hắn Tam Đại Tông Môn đệ tử phát hiện ta? Lâm Bạch ngồi ở trong phòng, trầm tư suy nghĩ hồi lâu, cũng không có được bất luận cái gì đáp án. Lâm Bạch mặc dù ở Triều Dương Cung bên trong lực gáp quần hùng, thanh danh tại ngoại, nhưng trên thuyền này võ giả, đại đa số đều là hạ cấp võ giả, khó có thể tiếp xúc được Triều Dương Cung sự tình. Cho nên, bọn hắn nghe thấy cũng đều là nghe đồn mà thôi. Tại đây trên thuyền, Lâm Bạch tin tưởng vững chắc là không có bất kỳ người nào biết rõ hắn chính là Lâm Bạch. Như vậy vấn đề liền tới. Tất nhiên không có ai biết Lâm Bạch thân phận. Rốt cuộc ai sẽ đối Lâm Bạch mắt lộ ra sát ý đâu. Vì lý do an toàn, Lâm Bạch tiếp tục như vậy 3-4 ngày, cũng không có tận lực ra ngoài, mà là ở trong phòng khoanh chân ngồi tĩnh tọa, tu luyện lên đại ngũ hành quyết đứng lên. 4 ngày thời gian, thương thuyền phá vỡ sóng lớn, lao ra thần võ quốc lãnh thổ quốc gia bên trong, chính thức tiến vào hải ngoại. Mau nhìn, bên kia chính là Thương Hải Vân Thái Cung. Hoa! Thực sự là to lớn a. Trôi ở giữa không trung, giống như là tiên cảnh một dạng. Làm cái này một ngày, Lâm Bạch ở trong phòng khoanh chân ngồi tĩnh tọa thời điểm, đột nhiên nghe thấy cái cặp bản bên trên truyền đến từng đợt tiếng kinh hô âm. Có thể nhìn thấy Thương Hải Vân Thai Cung sao? Lâm Bạch giật mình tỉnh lại, đối với Thương Hải Vân Thai Cung, Lâm Bạch vẫn là hết sức hiếu kỳ. Ra khỏi phòng. Lâm Bạch đi tới cái cặp bản bên trên, phát hiện lúc này cái cặp bản bên trên đã là kín người hết chỗ, bọn hắn nhao nhao ngắm nhìn phương xa, trong ánh mắt có cái này khó có thể che giấu vẻ hâm mộ. Theo bọn hắn ánh mắt, Lâm Bạch nhìn lại. Tại thần võ quốc nội lục cùng Đông Hải liên tiếp chỗ. Một mảnh vách đá thẳng đứng phía trên, từng ngọn tựa như tiên cung cung điện quần thể ngạo nghễ sừng sững. Giữa không trung phía trên. Vừa có vài chục tòa cung điện, treo trên bầu trời trôi. Trong bầu trời, quanh năm không tiêu tan cầu vồng ánh sáng nước chảy quanh. Sóng lớn mãnh liệt sóng biển đánh ra đến nơi đây thời điểm, đều trở nên ngoan ngoãn đứng lên. Cái này trắng xóa hoàn toàn cung điện quần thể, phát ra cái này nồng nặc bạch quang, tựa như tiên cung đồng dạng chói mắt. Nơi nào, chính là Thương Hải Vân Thai Cung sao? Lâm Bạch nhìn lấy cái này một mảnh cung điện. Hai mắt cũng là lộ ra chấn động. Bàn về khí phái, bàn về khí thế, Thương Hải Vân Thai Cung xây dựng ở trên vách đá, ven biển mà đứng, khí thế phi phàm, hình như có khí thôn giang hải đồng dạng. Kinh đảo phách ngạ, nhưng không cách nào đánh bại cái này một mảnh cung điện, tựa như là một cái cự nhân, có thể chống đỡ trên võ đạo sở hữu sóng gió. xa xa có thể nhìn thấy một ít tựa như con kiến đại tiểu vũ người, tại đây một mảnh đứng ngạo nghễ nghìn năm không ngã cung điện ở giữa, đến hồi hồi đi lại, những thứ này phải là Thương Hải Vân Thai cung võ giả. Thương thuyền một chút đi về phía trước, lái vào Đông Hải. Lâm Bạch đám người quay đầu vừa nhìn, tại cái kia trắng xóa hoàn toàn cung điện quần thể phía dưới, trên tuyết bích, rồng bay phượng múa, khi thế giản dụa bị người ngạnh sinh sinh sử dụng kiếm khắc xuống bốn chữ lớn. Thương Hải Vân Đài. Khi mọi người nhìn thấy cái này bốn chữ lớn thời điểm, đều là ở phía trên nghìn năm không tiêu tan kiếm ý cho khiếp sợ. Nhìn một cái thời điểm, cái này bốn chữ lớn phía trên, tựa như lao ra nghìn vạn lần lợi kiếm, phá không tập kích tới, cuồn cuộn nổi lên nghìn trượng sóng biển, sợ đến một đám tu vi thấp võ giả, trực tiếp tê liệt ngã xuống đất. Sắc mặt sợ hãi tột cùng. Lâm Bạch nhìn thấy cái này một cổ kiếm thế, đều là hai mắt co rụt lại, mắt lộ ra kinh hãi. Loại này cấp bậc kiếm ý, phỏng trường chí ít cũng phải là tam giai kiếm ý mới có thể làm được. Lâm Bạch rất nhỏ nói một câu. Lâm Tử Nhi, ngươi ở nơi này một mảnh bên trong khu cung điện, thật không? Lâm Bạch lần nữa nhìn thấy bên trong khu cung điện thời điểm, ánh mắt thâm thúy nói rằng. Chờ lấy. Chờ ta bước lên vùng cung điện này thời điểm, nơi đây đem hóa thành một cái biển lửa. Lâm Bạch siết quả đấm, hai mắt phun lửa nói đến. Đối với Lâm Tử Nhi, Lâm Bạch trong lòng có lái đi không được bóng ma, cổ này bóng ma, đã để Lâm Bạch sát ý không ngừng bạo tăng vài lần. Ma Triệu Hiền Thánh, Mộ Dung Kỳ, năm lần bảy lượt muốn đẩy Lâm Bạch vào chỗ chết. Thu này không báo, Lâm Bạch làm bậy võ giả. Lâm Bạch đã từng đối Triệu Hiển Thánh nói qua, khi hắn bước lên Thương Hải Vân Thai cung thời điểm, nơi đây đem hóa thành biển lửa, Thương Hải Vân Thai cung sở hữu thiên tài, cũng phải tại Lâm Bạch dưới kiếm run rẩy. Mà ngày này, đã không xa. Còn có hơn 5 tháng chính là tứ đại tông môn luận võ ngày. Nhanh! Ta cũng mau chuẩn bị xong, Lâm Tử Nhi, ngươi chuẩn bị xong sao? Lâm Bạch thật sâu nói rằng, bây giờ Lâm Bạch tu luyện đã sắp hoàn thành phân nửa. Chỉ cần lần này ra biển, Lâm Bạch có thu hoạch có thể tìm tới Linh Tuyền Hải, đến lúc đó ngưng tụ ra Thủy Linh Tuyền, cái kia Lâm Bạch đại ngũ hành quyết hạ thiên liền tu luyện hoàn thành phân nửa. Chỉ còn lại có thổ Linh Tuyền cùng một Linh Tuyền còn không có ngưng tụ. Mà một Linh Tuyền, trước đây Nam Ly Đao cùng Dạ Cô Tinh nói qua, tại Thiên Kiếm Vương Triều dành kiếm sơn trang bên trong, thì có một bội. Nếu như Lâm Bạch thực sự tại thần võ quốc bên trong tìm không được một thuộc tính linh vật, cũng chỉ có thể đi Thiên Kiếm Vương Triều đi một chuyến. Ngay cả thổ linh tuyển, Lâm Bạch còn không có được bất luận cái gì có quan hệ thổ thuộc tính linh vật hạ lạc. Cái này nhường Lâm Bạch có chút hao tâm tổn sức. Thương thuyền theo gió vượt sóng ly khai cạnh biển, tiến vào hải ngoại Đông Hải. Thương Hải Vân Thai cung vĩ ngạn cung điện, cũng biến mất ở mênh mông trên mặt biển. Tiến vào hải ngoại. Rất nhiều võ giả đều tâm thần kích động, đứng ở cái cặp bản bên trên, nhìn lấy dung nạp bách xuyên Đông Hải, tâm thần phóng đãng, nhịn không được muốn hô to một tiếng. Mà Lâm Bạch tại nhìn thấy Thương Hải Vân Thai cung về sau, gấp bội cảm thấy áp lực, thì không tâm tại lưu niệm Đông Hải mỹ cảnh. Một thân một mình trở lại bên trong khoang thuyền. Ngay tại Lâm Bạch đi ở bên trong khoang thuyền trong thông đạo thời điểm, Lâm Bạch nhìn thấy cái lối đi này phần cuối bên trên, một cái võ giả đưa lưng về phía hắn mà đứng. Hắn vẫn không nhúc nhích, giống như là đứng ở đây các loại, chờ, Lâm Bạch mở dạng. Nhìn lấy cái bóng lưng này, Lâm Bạch cảm giác được có một tia quen thuộc. Đang chờ ta. Lâm Bạch hỏi. Ừm. Người này đáp một tiếng. Lâm Bạch nói, hôm đó tại cái cặp bản bên trên đối ta lộ ra sát ý người, chính là ngươi à. Ha ha, Lâm Bạch, ta thực sự là thật không ngờ, mạng ngươi cư nhiên cứng như thế. Liền Triều Dương cung đầm rồng hang hổ ngươi cũng có thể mở một đường máu tới. Thiếu tông chủ đưa ngươi liệt vào đại địch số một, quả nhiên không phải không có lửa thì sao có khói. Người này âm lãnh cười một tiếng nói rằng. Lâm Bạch vừa nghe nói thế, nhất thời hỏi, ngươi là Tô Thương phái tới người. Khanh khách. Người này một trận cười nhạt, chậm rãi xoay người lại, lấy xuống trên đỉnh đầu mang theo nón tre, tại Lâm Bạch trước mặt, lộ ra một tấm lãnh khốc thanh niên nam tử khuôn mặt. Thế Dương. Trong lúc người lấy xuống nón tre thời điểm, Lâm Bạch lập tức liền tái nhợt hạ xuống. Nhận ra người này. Người này bất ngờ chính là Tô Thương Tâm Phúc, Linh Kiếm Tông 9 vị hạch tâm võ giả một trong, thiên võ cảnh lục trọng Tề Dương. Lâm Bạch, ngươi không cần ngoài ý muốn, từ ngươi ly khai Linh Kiếm Tông thời điểm, thiếu tông chủ liền để ta theo lấy ngươi. Ta một đường theo ngươi đi đế đô, vốn là muốn để ngươi chết ở Thương Hải Vân Thai Cung cũng hoặc là liệt hỏa cùng võ giả trong tay. Thật là không nghĩ tới, ngươi chẳng những không có chết trong tay bọn hắn. Ngược lại ngươi tại Triều Dương cung phía trên, xông ra lớn như vậy trò, lực áp tướng môn thiên tài, huyết chiến tam đại tông môn. Như vậy quang huy chiến tích, coi như thiếu tông chủ cũng làm không được. Đáng tiếc à, Linh Kiếm Tông thật vất vả ra một cái không được thiên tài, bây giờ sẽ chết ở trong tay ta. Thế Dương khỏe miệng xẹt qua một tia băng lãnh nụ cười. Người ta các làm chủ, muốn trách thì trách ngươi làm sai trận doanh. Lâm Bạch, chịu chết đi. Tề Dương nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ thiên võ cảnh lục trọng lực lượng buộc phát ra, cuộn sạch toàn bộ buồng nhỏ trên tàu bên trong. Canh thứ 5, Nam canh hoàn tất. Chương 304, bay trên trời. Tề Dương xuất thủ, Lâm Bạch sắc mặt đại biến. Thiên võ cảnh lục trọng uy áp, tựa như Thái Sơn che đỉnh đồng dạng ép tới Lâm Bạch không thở nổi. Lâm Bạch bây giờ mặc dù là thiên võ cảnh nhị trọng tu vi, lực chiến thiên võ cảnh ngũ trọng là không thành vấn đề, thế nhưng đối mặt thiên võ cảnh lục trọng, gấp bội cảm thấy cật lực. Ung ung. Tại Tề Dương hai mắt hung ác trong một chớp mắt, hắn một quyền mãnh kích mà ra, khí thế cường đại hóa thành phong bạo chèn ép Lâm Bạch lồng ngực mà đến. Một quyền này, còn chưa bắn trúng Lâm Bạch, liền dẫn đầu ép tới Lâm Bạch lồng ngực một trận quặn đau. Một ngụm máu tươi nhịn không được muốn phun ra ngoài. Chanh! Lâm Bạch nhanh chóng lấy ra thanh ca kiếm, một kiếm nổi giận chém mà xuống. Kiếm khí lăng vân, kiếm ý trùng tiêu, một đạo kiếm khí phá không chém giết mà đi. Thanh ca kiếm, lục phẩm linh khí, toàn bộ thần võ quốc bên trong lục phẩm linh khí đều không cao hơn 20 chuôi, mà ngươi độc chiếm thanh ca kinh ngộng hai kiếm, thực sự là cơ duyên nghịch thiên. Bất quá! Chờ ta giết ngươi sau đó, hai thanh kiếm này chính là thuộc về ta. Tề Dương cười lạnh một tiếng, quyền phong bạo tăng, một quyền đem Lâm Bạch kiếm khí đánh nát. Kiếm ý. Sơn Hà Vĩnh Tịch. Lâm Bạch nhìn thấy một kiếm bị Tề Dương đánh nát, lập tức thi triển ra kiếm pháp, cùng Tề Dương đụng vào nhau. Ung ung. Một trận kịch liệt lay động truyền khắp toàn bộ thân tàu, kinh động trên thương thuyền sở hữu võ giả. Chết. Lúc này, Tề Dương ánh mắt quay nhanh mà xuống, từ trong túi trữ vật sờ mó, một thanh ngũ phẩm linh khí trường kiếm lấy ra, quang mang lóe lên, hàn khí tràn ngập bát phương. Một kiếm đối lấy Lâm Bạch mãnh liệt đâm mà đến, hàn khí hầu như cứng lại hư không. Phá băng kiếm pháp, nhất kiếm quang hàn. Tề Dương kiếm pháp thi triển mà ra. Một bộ này phá băng kiếm pháp. Chính là Linh Kiếm Tông bên trong bây giờ số lượng không nhiều một quyển địa cấp ngũ phẩm kiếm pháp, tại Tề Dương bây giờ thiên võ cảnh lục trọng tu vi trong tay thi triển mà ra. Khí băng hàn, tựa như vạn năm không thay đổi hàn băng, trong chớp mắt ngưng tụ toàn bộ buồng nhỏ trên tàu. Phá băng một kiếm, khí thế hung hung, thế không thể đỡ. Thần thông, ôn nhu nhất kiếm, nhận thấy được một kiếm này phi phàm lực lượng. Lâm Bạch không dám có chút khinh thường, trực tiếp thi triển ra bây giờ tối cường một kiếm. Ôn nhu nhất kiếm, như gió nhẹ quất vào mặt. Thình thịch. Hai kiếm đối chọi, tại Tề Dương thiên võ cảnh lục trọng lực lượng phía dưới, Lâm Bạch rơi xuống hạ phòng, thần thông bị đánh nát, sau đó cái này một đạo kiếm khí bắn trúng Lâm Bạch miệng ngực. Phốc suy. Tê. Doanh của tôi Lâm Bạch phun ra một ngụm tiên huyết. Sắc mặt nhanh chóng tái nhợt hạ xuống. Thậm chí ngay cả thần thông cũng không đỡ nổi ngươi một kiếm. Xem ra khiêu chiến thiên võ cảnh lục trọng, quả nhiên là ta bây giờ cực hạ. Lâm Bạch trong lòng bắt đầu sinh tối ý. Mặc dù Lâm Bạch chiến lực vô biên, có thể vượt qua 3 đẳng cấp, lực hám thiên võ cảnh ngũ trọng, nhưng đối mặt thiên võ cảnh lục trọng, cái kia vẫn là kém quá xa. Rất ngắn mấy chiêu giao thủ phía dưới, Lâm Bạch liền phát hiện mình khắp nơi bị Tề Dương áp chế, căn bản khó có thể thương tổn được Tề Dương mảy may. Phá băng kiếm pháp. Phong tuyết thiên lý. Tề Dương kiếm pháp đột biến, kiếm khí gào thét mà đến, tựa như mưa rền gió dữ, phất phất nhiều kiếm khí, tựa như thiên địa bên trong lay động mà tuyết rơi hoa, dày đặc không gì sánh được. Phong lôi thần dực. Lâm Bạch trong cơ thể đan điền chân khí cùng hai tòa linh tuyển nhất tề bạo động, mênh mông như biển chân khí lao ra trong đan điền, tại Lâm Bạch phía sau ngưng tụ ra một đôi hai màu tím đen cánh. Cánh ngưng tụ mà ra. Lâm Bạch đi phía trước vọt một cái, đường kính đem thương thuyền xô ra một cái động lớn, bay lên trên trời cao mà đi. Lâm Bạch muốn chạy. Cùng lúc đó, Tề Dương một kiếm rơi xuống, hàng ngàn hàng vạn kiếm khí đem toàn bộ thương thuyền đánh nát phân nửa. Tề Dương nhìn thấy một màn này, nhất thời kinh hãi, ngươi cư nhiên có được phi hành loại hình thân pháp võ kỹ. Bực này thân pháp võ kỹ, nên là thuộc về ta. Tề Dương nhìn thấy một màn này, vui mừng không thôi, lập tức thi triển thân pháp, từ thương thuyền phá miệng ra bay vút mà ra, vận chuyển chân khí tại trên mặt bàn chân, dẫm lên mặt nước bay vọt ra, đuổi theo Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch từ tu luyện phong lôi thần dực sau đó, liền không có đơn giản thi triển ra. Cho tới nay, Lâm Bạch đều dự định đem phong lôi thần dực phi hành, coi là mình con bài chưa lật, dùng để chạy thoát thân. Bây giờ quả nhiên là phát huy một ít kỳ hiệu. Người phương nào tại trên thương thuyền động võ? Hoắc Thư lúc này giận tím mặt, bước nhanh đi vào trong khoang thuyền, vừa lúc nhìn thấy Lâm Bạch dài ra cánh, bay sông lên thiên, mà Tề Dương tùy theo ly khai mà đi. Là cái nào vị tiểu huynh đệ, muốn giết hắn người lại là thiên võ cảnh lục trọng? Hoắc Thư biến sắc. Thiên võ cảnh lục trọng tu vi, vô luận là tại hải ngoại vẫn là thần võ quốc, đều coi là một vị cao thủ. Đây là chuyện gì xảy ra? Tại sao có thể có người động võ? Cái này đờ cờ mờ là ai a? Chẳng lẽ không biết trên thương thuyền là cấm động võ sao? Đứng ở cái cặp bản không rõ sự tình võ giả, nhao nhao chửi bậy đứng lên. Lúc này, bọn hắn đột nhiên nhìn thấy một cái phía sau mọc ra hai màu tím đen cánh võ giả, bay sông lên thiên, cấp tốc biến mất ở chân trời. Mà lập tức, một cái võ giả dẫm lên mặt nước, truy kích mà đi. Ta đi, người kia biết bay. Chẳng lẽ là siêu việt thần đan cảnh phi thiên cảnh võ giả? Không thể nào. Hải ngoại căn bản không có khả năng xuất hiện phi thiên cảnh võ giả. Một đám võ giả kinh hô liên tục. Lâm Bạch chạy như bay cách trên mặt nước 30 trượng trên bầu trời, tốc độ cực nhanh, chớp mắt chính là ngoài ngàn mét. Phi hành bên trong, Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn, Tề Dương kiên nhận truy kích kịp tới. Đáng chết. Lâm Bạch tức giận mắng một tiếng, trong cơ thể đan điền chân khí cùng hai tòa linh tuyển bên trong chân khí không ngừng tuôn trào ra, nhường Lâm Bạch tốc độ không ngừng bạo tăng, bay ra. Nóa! Còn có thể bay. Ta xem ngươi có bao nhiêu chân khí sử dụng. Tề Dương nhìn thấy Lâm Bạch tốc độ lần nữa tăng nhanh, chửi ầm lên một tiếng. Từ trong túi chữ vật lấy ra hồi phục chân khí đang dược, hướng trong miệng đưa đi. Đi vội nghìn dặm, Tề Dương chân khí tiêu hao cực nhanh. Tề Dương vẻ mặt tái nhợt, hai mắt phun lửa nhìn về phía trước chạy như bay trên không trung Lâm Bạch, trong lòng tựa như có tòa núi lửa phun trào, khó có thể ngăn chặn tức giận, ngươi chân khí trong cơ thể còn không dùng hết sao. Tề Dương hai mắt sung huyết, trên mặt hể vải một mảnh. Nắm chặt trong tay cuối cùng một chai khôi phục chân khí linh đan. Không thể đang đợi, cái này Lâm Bạch chân khí trong cơ thể, quá nhiều. Tề Dương thầm mắng một tiếng. Tốc độ cao nhất bay nhanh nghìn dặm, ngay cả Tề Dương vị này thiên võ cảnh lục trọng võ giả đều ăn không cần thiết, mà Lâm Bạch nhưng thật giống như còn thành thạo. Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn, Tề Dương vẻ mặt hề hoài, hừ hừ, đuổi theo ta à? Lao tử hao tổn đều dây dưa đến chết ngươi. Ngươi chân khí trong cơ thể có bao nhiêu, lão tử mới dùng phân nửa chân khí mà thôi. Đan điền chân khí, hai tòa linh tuyển, cho Lâm Bạch khổng lồ chân khí bổ sung. Nghìn dặm bay nhanh, cũng chỉ là nhường Lâm Bạch tiêu hao đan điền chân khí cùng kim linh tuyển bên trong chân khí, Lâm Bạch còn có một tòa hỏa linh tuyển chân khí còn chưa sử dụng. Coi như đang bay lên cả ngày, Lâm Bạch như trước thành thạo. Nếu không phải Lâm Bạch biết rõ hiện tại vẫn không đánh thắng Tề Dương, bằng không lời nói, Lâm Bạch đã sớm quay đầu liều mạng. Phá băng kiếm pháp. Tuyết quyển thương khung. Ngay tại Lâm Bạch lúc này trong lòng suy tính thoát thân biện pháp thời điểm, đột nhiên ở sau lưng truyền đến Tề Dương tiếng giống giận dữ âm. Đồng nhiên, Lâm Bạch cảm giác được phía sau truyền đến một cổ băng lãnh đến xương cảm giác mát. Quay đầu vừa nhìn, một cổ kiếm khí bắn trúng hắn sau lưng đeo. Thổi phun một tiếng. Lâm Bạch phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể một đầu ngã xuống vào trong nước biển. Chương 305, Lôi thần ấn. Dầm dầm. Dầm dầm. Lâm Bạch ngã xuống vào trong nước, không kịp đề phòng ở giữa, uống xong một miệng lớn nước biển. Lâm Bạch từ dưới nước ló đầu ra. Phá băng kiếm pháp. Đóng băng ngàn dặm. Ngay tại Lâm Bạch có ngọn xuất hiện ngay mắt, Tề Dương lần nữa đánh tới, một kiếm chém bổ xuống, kiếm khí gào thét mà đến, khổng lồ kiếm khí phía trên, ngưng tụ một cổ khủng bố khí băng hàn, đem dọc theo đường nước biển kể hết đóng băng. Một kiếm này, khí thế hung hung, tốc độ cực nhanh. Nhường Lâm Bạch căn bản là không có cách trong nháy mắt tranh né mà ra. Thình thịch. Một kiếm bắn trúng Lâm Bạch trên ngực, lưu lại một đạo khủng bố vết kiếm. Máu tươi từ Lâm Bạch trong cơ thể chảy ra, nhiễm hồng một mảnh mặt nước. Nguyên vốn là muốn chờ ngươi chân khí hao hết thời điểm, chậm rãi giết ngươi, nhưng ai có thể muốn lấy được, ngươi chân khí trong cơ thể cư nhiên như thế đông đúc, cư nhiên so với ta còn nhiều hơn. Ngươi có phải hay không tu luyện cái gì tăng chân khí pháp quyết? Tề Dương dẫn theo lợi kiếm, nhanh chóng mà đến. Đứng ở Lâm Bạch mười thước ở ngoài, lạnh giọng nói rằng. Đuổi theo Lâm Bạch nghìn dặm, Tề Dương coi như là nhìn ra, Lâm Bạch một cái thiên võ cảnh nhị trọng võ giả, là kiên quyết không có khả năng có nhiều như vậy chân khí. Duy nhất giải thích, cái kia chính là Lâm Bạch tu luyện quả tăng chân khí pháp quyết. Lâm Bạch thế ở trong nước, tiên huyết tuôn trào ra. Cái này không nghĩ tới, trên người ngươi lại có nhiều như vậy bảo vật, cái kia tăng chân khí pháp quyết, hai thanh lục phẩm linh khí, còn có cái kia có thể phi hành thân pháp võ kỹ. Cái này mỗi một kiện xuất ra đi đều là có tiền mà không mua được. Hiện tại cũng thuộc về ta. Thiếu tông chủ phái ta tới giết ngươi, xem ra ta thực sự là tới đúng. Đây quả thực là ta Tề Dương một lần nghịch thiên cơ duyên A. Đây là một trận tạo hóa. Tề Dương cuồng tiếu nói rằng. Trong mắt hắn, chỉ cần giết Lâm Bạch trong tay sở hữu pháp môn toàn bộ đều là hắn. Khu khu, ngươi thật cảm thấy giết được ta. Lâm Bạch suy yếu hỏi. Làm sao? Lẽ nào ngươi bây giờ còn cho rằng ngươi có thể chạy đi, ta cho ngươi biết, tại trong vòng trăm thước. Coi như ngươi có thể phi hành, ta cũng có thể tại trong nháy mắt, đưa ngươi chém giết. Khác biệt si tâm vọng tưởng, ngươi trốn không thoát. Tề Dương cười lạnh nói. Lâm Bạch khẽ lắc đầu, sắc mặt lộ ra một tia khổ sở, từ tốn nói. Tề Dương, chờ sau khi ngươi chết, nhớ kỹ đi cho Tô Thương báo mộng, nói cho hắn biết, ta Lâm Bạch hội trở về tìm hắn tính sổ. Chờ ta trở lại Linh Kiếm Tông. Hắn liền chắc chắn phải chết. Lâm Bạch tàn bạo nói rằng. Tề Dương cười như điên nói. Ha ha ha, ta sợ ngươi là sai lầm đi. Hiện tại muốn chết là ngươi. Ta cũng không với ngươi nói nhảm. Chịu chết đi, Lâm Bạch. Tề Dương dương lên kiếm phong. Khí băng hàn lập tức ly kiếm mà ra. Một kiếm mãnh liệt đâm mà đến. Lao thẳng tới Lâm Bạch mi tâm phía trên. Nếu một kiếm này bắn trúng. Nhất định đem Lâm Bạch đầu lâu xuyên qua. Lâm Bạch thì tại chỗ bỏ mình. Hết cách rồi, chỉ có thể có nó. Lâm Bạch ghé mắt, liếc mắt nhìn trên cánh tay cái nào lôi đỉnh phù văn. Đây là lôi hoa đưa cho Lâm Bạch bảo mệnh chi vật. Lôi hoa đã từng nói, thần đan xuống, một trường giết. Lúc này Lâm Bạch đối mặt Tề Dương, trên người tất cả năng lực toàn bộ thi triển mà ra, đều không thể chạy trốn đi ra ngoài. Không thể tránh được, Lâm Bạch đã bị đẩy vào tuyệt cảnh, nếu không sử dụng lôi thần ấn, sợ rằng Lâm Bạch hôm nay chắc chắn phải chết. Tâm niệm vừa động, tại Tề Dương một kiếm này đánh tới nháy mắt, lôi thần ấn bị Lâm Bạch kích hoạt. Ùng ùng. Lâm Bạch trên cổ tay, một cổ khủng bố sức mạnh sấm sét ùn ùn kéo đến mà ra. Lúc này, Lâm Bạch cảm giác được lôi thần ấn hòa tan, hóa thành một cổ lực lượng kinh khủng, ở trong cơ thể hắn lưu động. Đây là lực lượng gì? Tề Dương cảm giác được cái này một tia lực lượng kinh khủng lưu động, sắc mặt hơi chút nhất biến, nhưng sau đó cười lạnh nói, giả thần giả quỷ, ngươi không dọa được ta. Một kiếm này, ta muốn mạng ngươi. Phá băng kiếm pháp. Nhất kiếm băng phong cửu châu thiên. Cái này tới là phá băng kiếm pháp bên trong, uy lực cường đại nhất một kiếm. Một kiếm tập kích ra, đóng băng ngàn dặm. Lôi thần ấn. Lâm Bạch giữ tợn giống giận, từ trong nước nhảy lên một cái, một chưởng mánh kích mà xuống. Hàng ngàn hàng vạn lôi đình hội tụ tại Lâm Bạch trên lòng bàn tay, bắn chúng Tề Dương bảo kiếm. Bành bành bành. Lực lượng khổng lồ phía dưới, Tề Dương bảo kiếm trực tiếp từng khúc bạo liệt mà ra. Tề Dương sắc mặt đại biến, vội vàng vận chuyển pháp quyết hộ thể. Nhưng cái này một trường, đã khắc ở hắn trên ngực. Không. Nhìn lấy một trường này bắn trúng Tề Dương, cái kia một cổ hủy thiên diệt địa lôi đỉnh bên trong đưa hắn thân thể phá hủy. Tề Dương trợn to hai mắt, trong đôi mắt lộ ra cường liệt không cam lòng, tiếng kêu rên liên hồi. Chỉ nghe thấy một tiếng thình thịch tiếng nổ. Lực lượng khổng lồ ầm ầm rơi xuống, nổ nát vụn ngàn mét ngoài khơi, truyền đến kinh thiên động địa tiếng nổ. Ngàn mét bên trong, lôi đỉnh chi lực trong nước đảo qua một cái, đem sở hữu cá tôm toàn bộ chấn thành huyết vụ. Một trường này rơi xuống, Lâm Bạch không chỉ có đánh chết Tề Dương, còn nghĩ nghìn dặm bên trong sở hữu cá tôm sinh linh toàn bộ đánh chết. Nổ mạnh mà dậy sóng hoa, ước chừng bay lên bầu trời ngàn mét cao, ước chừng mười mấy hơi thở, mới toàn bộ rơi xuống. Theo lấy bọt nước rơi xuống, Lâm Bạch phiêu phủ ở trong nước, nhìn lấy Tề Dương thân thể hóa thành khối vụn, chìm vào Long Cung, ta đi, sớm biết cái này lôi thần ấn mạnh như vậy, trước đây nên đà hướng lôi hoa muốn mấy cái. Không được. Xem ra các loại, chờ, từ hải ngoại trở về sau, ta muốn đi bái phỏng một chút lôi hoa, xem có thể hay không làm nhiều mấy cái lôi thần ấn đi ra. Lâm Bạch thảm đạm cười cười. Giết Tề Dương. Lâm Bạch nguy cơ tạm thời giải trừ. Nghỉ ngơi khoảng chừng nửa canh giờ. Lâm Bạch lần nữa từ trong nước nhảy lên một cái, phong lôi thần dực theo tiếng mà phát động, mang theo Lâm Bạch hướng về thương thuyền phương hướng bay đi. Lâm Bạch giết Tề Dương sau đó, phi thân trở lại trên thương thuyền. Hoắc Thư trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch bay trên trời mà đến, vững vàng rơi xuống. Ánh mắt thật lâu không thể bình phục, nói rằng, tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ, ngươi thế mà lại bay. Lâm Bạch đảo qua tứ phương, nhìn thấy tất cả mọi người một bộ trợn mắt hốc mồm nhìn chính mình, bất đắc dĩ cười cười. Một cái thiên võ cảnh võ giả, thế mà lại bay, sợ rằng đây là những người này cả đời đều khó quên sự tình a. Ta không chết, Hoắc Thư đại ca, ta thụ thương, đi về nghỉ trước. Lâm Bạch nhẹ nói một câu, trở lại trong khoang thuyền. Bởi vì tàng bảo lâu sở hữu thương thuyền đều là có một loại cực đặc thù sống tiêu mục chế tạo mà thành. Loại gỗ này, có một cái hết sức kỳ lạ hiệu quả, cái kia chính là đang bị hư hao về sau, biết chút ít chính mình chữa trị. Trước đó Lâm Bạch cùng Tề Dương tại trong khoang thuyền đại chiến một phen, đem thương thuyền không ít địa phương đều cho đánh nát. Mà bây giờ Lâm Bạch lần nữa đi vào trong khoang thuyền thời điểm, cư nhiên phát hiện bên trong khoang thuyền tranh đấu vết tích đã chậm rãi khép lại như lúc ban đầu. Lâm Bạch cảm thấy 10 phần thần kỳ. Trở lại trong phòng, Lâm Bạch khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển đại ngũ hành quyết chữa thương. Đại ngũ hành quyết không hổ là thượng cổ liền lưu truyền tới nay pháp quyết, tại chữa thương bên trên cũng có thể có như thế rõ rệt hiệu quả. Bằng không lời nói, bằng vào ta hiện tại thương thế, phỏng chừng muốn 10 ngày nửa tháng mới có thể khép lại, mà có đại ngũ hành quyết, ta chỉ yêu cầu 1 ngày là có thể khép lại. Chương 306, cùng Sa Môn. Tại đây trong lúc chữa thương Lâm Bạch, cũng không biết bên ngoài chuyện phát sinh. Lúc này bong tàu sở hữu võ giả, đều là bàn luận Lâm Bạch biết bay sự tình. Cái kia đoán chừng là một quyển thiên cấp thân pháp võ kỹ đi, bằng không lời nói. làm sao có thể bay. Đúng vậy a, một quyển thiên cấp võ kỹ, sợ rằng chỉ có tại thần tích lĩnh mới có a. Thần tích lĩnh đều rất ít. Rất nhiều võ giả ước ao nói rằng. Một ngày sau, thương thuyền chính thức tiến vào hải ngoại, đi tại biển rộng mênh mông phía trên. Lúc nửa đêm, hải thượng minh nguyệt, vô cùng mỹ lệ. Đột nhiên, ngay tại ưu tĩnh bên trong, từng nhánh phá không mà đến mũi tên nhọn, bắn vào thương thuyền bên trong. Tùy theo, võ giả tiếng kêu thảm thiết âm không ngừng nhớ tới. Xảy ra chuyện gì? Lâm Bạch ở trong phòng khôi phục thương thế, trước mắt vừa mới khôi phục bảy thành, liền đột nhiên bị dị động thức tỉnh. Không tốt, không tốt, có hải tặc. Địch tấn công. Địch tấn công. Sở hữu tàng bảo lâu hộ vệ, mau mau đến bong tàu chống cự. Bên phải đuôi thuyền cháy, mời nhanh đi cứu hỏa. Dưới thuyền có đồ vật, lọt nước. Từng tiếng kêu sợ hãi âm không ngừng truyền vào Lâm Bạch trong tai. Lâm Bạch yên lặng từ trong phòng đứng lên, ra khỏi phòng, nhìn thấy bây giờ sở hữu ở trong phòng nghỉ ngơi võ giả, toàn bộ chen lấn hướng bong tàu chạy đi. Những thứ này đều là tàng bảo lâu hộ vệ, nhiệm vụ bọn họ đều là thủ hộ lần này đi an toàn. Nói lên bản tọa trên thương thuyền, cũng chỉ có Lâm Bạch một ngoại nhân mà thôi. Lâm Bạch đi ra buồng nhỏ trên tàu đi, nhìn thấy Hoắc Thư đầu đầy mồ hôi, thần sắc lo lắng chỉ huy chuẩn bị phản kích. Hoắc Thư đại ca, làm sao? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Hoắc Thư sắc mặt lo lắng, nhìn về phía trước mặt đụng phải thương thuyền mà đến một chiếc chiến hạm to lớn, lạnh giọng nói rằng, chúng ta gặp phải hải tặc. Lâm Bạch nhìn chăm chú đi phía trước vừa nhìn, tại cái kia mặt đen bên trên trong bóng tối, một chiếc quái vật lớn lướt sóng mà đến, tản ra vô biên ba khí, thân thuyền nguy nga ba khí, tựa như bá chủ trên biển đồng dạng. Dường như không phải hải tặc, trên thuyền kia bay một chi cá mập cờ xí. Lâm Bạch từ tốn nói. Hoắc Thư vừa nghe, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, cá mập cờ xí. Là cuồng sa môn, vậy càng phiền toái hơn. Gặp phải hải tặc nói không chừng chúng ta còn có thể đánh một trận, nếu như gặp phải cuồng sa môn, chúng ta đều phải chết. Thật cuồng sa môn sao? Hoắc Thư trong lòng vẫn là ôm một tia may mắn. Cuồng sa môn là cái gì? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Hoắc Thư nói rằng, tại hải ngoại Đông Hải, có một thành tam đảo ngũ môn nói đến. Một thành, chỉ là hải ngoại Đông Hải lớn nhất thành trì, thiên đảo chi thành. Nơi đây là Đông Hải bên trên phồn hoa nhất, võ giả tối đa địa phương, được khen là Đông Hải bên ngoài lớn nhất tiêu kim quật. Tam đảo, là chỉ đào hoa đảo, ô kim đảo, khâu nguyên đảo, cái này ba tòa trên đảo ở trong Đông Hải thế lực cường đại nhất ba tòa tán tu gia tộc. Ngũ môn, là chỉ cùng sa môn, thương lãng môn, huyết sa môn, long môn, chiến kinh môn. Cái này ngũ đại môn phái toàn bộ đều là hải tặc sinh ra, nhưng về sau ngày càng lớn mạnh về sau, liền khai tông lập phái, không làm hải tặc, nhưng có thời điểm cũng không nhịn được ngứa tay sẽ ra ngoài tống tiền. Ngũ môn bên trong làm người ta nhất nghe tin đã sợ mất mật chính là cuồng sa môn nhân thủ đoạn cực tàn nhẫn, chiếm lĩnh một chiếc thuyền sau đó, sẽ đem trên thuyền tất cả nam nhân hành hạ đến chết. Sau đó vứt xuống hải lý làm mồi cho cá mập. VN. Mà sở hữu nữ nhân, chờ bọn hắn chơi chán sau đó, hội bán được Đông Hải lớn nhất tiêu kim quật thiên đảo chi thành đi. Hoắc Thư nói rằng, nếu như vô tình gặp hắn hải tặc, vậy chúng ta còn có lực đánh một trận, nhưng nếu như vô tình gặp hắn là cuồng sa môn, tiểu huynh đệ, ngươi nguyên bản là không nên bên trên chiếc thuyền này, thừa dịp bọn hắn vẫn chưa đến ngươi đi nhanh đi. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, nhìn lấy chiếc này so với tàng bảo lâu thương thuyền khổng lồ nhiều gấp 10 quái vật lớn không ngừng tới gần. Ngao ngao gào khóc gào khóc gào. Tại chiếc thuyền lớn này bên trên, từng cái nam tính gào lên. Thật lớn trên thuyền, đèn đuốc sáng trưng, từng cái võ giả tay cầm binh khí, đọng ở thuyền thừng bên trên. Không phải hải tặc sao? Lại là cuồng sa môn. Là cuồng sa môn người. Xong đời, chúng ta chết chắc, chúng ta chết chắc. Nhìn thấy đội thuyền bên trên thật lớn cái kia một đầu cuồng sa cơ sĩ, cùng trên thuyền đứng lấy mấy ngàn võ giả, toàn bộ tàng bảo lâu bên trên hộ vệ đều là há hốc mồm. Cùng sa môn ác danh tại Đông Hải bên trên thật là lưu truyền rộng rãi, vốn là hải tặc sinh ra, nhưng sau đó cướp đoạt đến lượng lớn tài nguyên cùng võ kỹ, liền khai tông lập phái, nhưng không có cải tà quy chính, thường thường ưa thích đi ra tống tiền, cướp đoạt trên thương thuyền tài nguyên tu luyện. Lần này tàng bảo lâu thương thuyền rất xui xẻo, gặp gỡ cùng sa môn. Tàng bảo lâu ở trên biển, cũng từng nhiều lần gặp qua cùng sa môn cướp sạch. Nhưng cùng sa môn bởi vì thủ đoạn vô cùng tàn nhẫn, tàng bảo lâu thương thuyền gặp gỡ bọn hắn, trên thuyền sở hữu võ giả toàn bộ bị hành hạ đến chết về sau, ném vào trong biển làm mồi cho cá mập, mà thương thuyền thì là trực tiếp bị tạc chìm. Chờ tàng bảo lâu đi tìm tới thời điểm, chứ nhìn thấy trên mặt biển lưu lại 3 ngày không tiêu tan máu loãng ở ngoài, cái khác đồ vật, 2 bàn tay trắng. Hoắc Thư sắc mặt xấu hổ. Lâm Bạch thì là yên lặng nhìn lấy chiếc thuyền lớn này. Lúc này, làm chiếc thuyền lớn này dựa đi tới thời điểm, một người mặc kim sắc long bào nam tử, bước lên long đầu phía trên, một đôi sáng sủa đôi mắt kinh hỉ nhìn lấy thương thuyền, cười nói, hắc hắc, xem ra lão tử vận khí không tệ, thật vất vả đi ra một chuyến, cư nhiên liền gặp phải tàng bảo lâu thương thuyền. Đúng vậy, mỗi một chiến thuyền tàng bảo lâu trên thương thuyền, đều mang trọng bảo. Lần này chúng ta phát đạt. Tại đây kim bảo bên người nam tử, một người lùn nam tử cùng một cái yêu mị nữ tử cũng hưng phấn cười rộ lên. Hai người này chính là chiếc thuyền lớn này bên trên lĩnh, quyền cao chức trọng, gần với kim bảo nam tử. Cùng sa môn ở đây, tất cả mọi người, tại chỗ thúc thủ chờ chết. Cái kia đứng ở thuyền lớn trên phần đầu thanh niên mặc kim bảo, khuôn mặt tà mị cười một tiếng về sau, hét lên một tiếng hô lên. Thanh âm mang theo vô biên bá khí tuyên dương bát phương. Lâm Bạch nghe nói, mỉm cười, khẩu khí thật là lớn a, tại chỗ thúc thủ chờ chết. Cùng sa môn, quả nhiên đủ cuồng. Lâm Bạch ánh mắt tựa như điện, đảo qua cùng sa môn trên thuyền lớn sở hữu võ giả. Ước chừng có chừng 2.000 võ giả, mà võ giả tu vi, trừ cực nhỏ riêng biệt là thiên võ cảnh tam trọng tả hữu ở ngoài. Hơn võ giả hầu như đều là địa võ cảnh thực lực. Mà đầu linh kia thanh niên mặc kim bào, thì là thiên võ cảnh ngũ trọng, xem như là thuyền lớn này bên trên tu vi cao nhất. Hoắc Thư nhìn thấy lấy kim bào nam tử, sắc mặt trắng bệnh hạ xuống, kinh hô, lại là Sa Tỉnh. Là Sa Tỉnh. Cùng sa môn thiếu môn chủ. Xong đời, ta nghe nói Sa Tỉnh ưa thích nghe võ giả đầu khớp xương bể nát thanh âm. Từng cái rơi vào trong tay hắn võ giả, đều bị sống sờ sờ bóp nát đầu khớp xương mà chết. Xem ra chúng ta cũng là khó thoát kiếp nạn này. Hoắc Thư tiền bối, chúng ta làm sao bây giờ? Tàng bảo lâu trên thương thuyền các võ giả, tu vi đều là không cao, đại đa số đều là thiên võ cảnh nhất trọng tả hữu, thiếu có một bộ phận là thiên võ cảnh nhị trọng. Hơn nữa nhân số ít. Toàn bộ thương thuyền cộng lại cũng bất quá mới 500 người. Mà Sa Tỉnh thuyền hải tặc bên trên thật là có chọn 2.000 người. Nếu như coi như đổ máu đứng lên, thương thuyền cũng không đỡ được 1 phút đồng hồ. Chương 307, liều chết đánh cược một lần. Hoắc Thư ôm quyền cất cao giọng nói, Sa Tỉnh thiếu môn chủ, ta tàng bảo lâu cùng ngươi cùng sa môn, nước giếng không phạm nước sông, có thể hay không xem ở tàng bảo lâu mặt mũi. Để cho chúng ta đi qua. Chờ ta đạt được tầm nhìn, nhất định báo lên tàng bảo lâu, sau đó liền có hảo lễ đưa lên. Sa Tỉnh nghe thấy Hoắc Thư thanh âm lanh cười một tiếng, đừng cho lão tử nói những thứ này hư, lão tử yêu cầu các ngươi tặng lễ sao. Lão tử nói cho các ngươi biết, lão tử tất cả mọi thứ, đều là lão tử giành được. Vô luận là tài bảo, vẫn là nữ nhân. Tặng đồ, lão tử trướng mắt. Đã ngươi đều tự giới thiệu, vậy ta liền cho các ngươi tàng bảo lâu một bộ mặt, các ngươi tất cả mọi người, tự vẫn đi, đây là ta đối với các ngươi ban ân. Sa Tỉnh cười lạnh một tiếng. Hoắc Thư sắc mặt tối sầm lại, thấp giọng nói rằng, chư vị, xem ra chúng ta hôm nay không miễn được một trận huyết chiến. Mọi người đều biết đi, Sa Tỉnh cái này nhân loại, có thể sẽ không bỏ qua cho chúng ta bất cứ người nào. Coi như các ngươi hiện tại đầu hàng, cũng là tại Sa Tỉnh trong tay, khó thoát khỏi cái chết a. Kế trước mắt, chúng ta chỉ có thể liều mạng một lần. Hoắc Thư cất giọng nói. Đúng vậy, Sa Tỉnh thủ đoạn tàn nhẫn, coi như chúng ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hắn cũng không khả năng buông tha chúng ta. Mụ nội nó, chúng ta liều mạng, giết một cái đủ, giết hai cái chính là được lợi. Đúng đấy, sợ cái dám, 18 năm về sau, lão tử lại là một cái hán tử. Trên thương thuyền sở hữu võ giả, mặc dù đều sợ hãi Sa Tỉnh hung danh, nhưng bọn hắn cũng đều biết rõ, tương đối tại rơi vào Sa Tỉnh trong tay, tử vong vậy đơn giản là một loại vui sướng. Liều mạng đánh một trận, giết hai cái chính là được lợi. Hoắc Thư vẻ mặt tâm lãnh, liếc mắt nhìn Lâm Bạch nói rằng, tiểu huynh đệ, thật có lỗi, sớm biết như vậy, ta lúc đầu liền không nên để ngươi lên thuyền, lần này đến tốt, để ngươi không công mất mạng. Lâm Bạch khẽ cười nói, Hoắc Thư đại ca, ngươi đừng nói như vậy, lúc đó cũng là ta cực lực muốn lên thuyền, gặp gỡ cái này việc chuyện này, cũng chẳng trách người khác. Lại nói, chúng ta cũng không thấy sẽ chết ta. Hoắc Thư khẽ thở dài, ai, tiểu huynh đệ, Sa Tỉnh chính là thiên võ cảnh ngũ trọng tu vi, huống hồ nhân số chúng ta quá ít, một khi đổ máu đứng lên, sợ rằng không cần nửa canh giờ, cũng sẽ bị bọn hắn quét một cái sạch. Hơn nữa ngươi xem dưới nước, đó là cuồng sa môn nuôi dưỡng ác sa cá, chúng nó đã bụng đói kêu vang, hơn một tháng chưa ăn cơm, một khi rơi vào trong nước, chúng nó liền sẽ trong nháy mắt đưa ngươi xé rách thành mảnh vụn. Chúng ta trốn không thoát. Hoắc Thư nhàn nhạt lắc đầu nói rằng. Lâm Bạch túi đầu vừa nhìn trên mặt nước, quả nhiên tồn tại rất nhiều vây cá ở trên mặt nước lội tới đi qua. Những thứ này ác sa cá, còn thường thường va chạm một chút thương thuyền, có vẻ mười phần không có kiên trì. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, bây giờ thương thuyền, quả nhiên là rơi vào tuyệt cảnh. Trên thương thuyền võ giả, đại đa số đều dự định liều mạng một lần, không có đào tẩu, bọn hắn cũng biết, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Sa Tỉnh túi đầu vừa nhìn, cười lạnh nói, xem ra các ngươi vẫn là có ý định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại a, cũng tốt, ta đã khẩn cấp muốn nghe thấy các ngươi đầu khớp xương bị nghiền nát thanh âm. Các huynh đệ, nghiền nát bọn hắn. Sa Tỉnh nổi giận gầm lên một tiếng, ra lệnh một tiếng, thuyền hải tặc thượng võ giả, bay vọt lên, rơi vào thương thuyền bên trong. Hoắc Thư vận chuyển tu vi, nổi giận gầm lên một tiếng, liều mạng đánh một trận, giết hai cái chính là được lợi. Giết A. Mụ nội nó, liều mạng. Song phương võ giả, lập tức đoàn binh giao tiếp, kinh thiên động địa tiếng nổ kịch liệt truyền đến. Lâm Bạch vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy quy mô chiến loạn, trong lòng chẳng những không có sợ hãi, cư nhiên còn có một chút hưng phấn. Lâm Bạch cũng không biết vì sao, chính mình cư nhiên trong lòng có chút hưng phấn, thậm chí còn có một chút thị huyết dục vọng. Vậy thì tốt, ta cũng ra tay đi. Lâm Bạch quất ra thanh ca kiếm, bay vọt lên, phong lôi thần dược đảo qua một cái, kiếm quang cuồng dại dựng lên, đem rơi vào trên thương thuyền cuồng sa môn đệ tử, từng cái chém giết tại dưới kiếm. Á á á! Lâm Bạch kiếm, tựa như đoạt mệnh liêm đao. Mỗi một lần huy động, liền có một cái võ giả chết ở Lâm Bạch dưới kiếm. Bọn hắn tại sao có thể là Lâm Bạch đối thủ? Để đọc chuyện. Không nói đến bọn hắn chỉ có địa võ cảnh tu vi, mà Lâm Bạch tay cầm lục phẩm linh khí, thi triển thiên cấp nhất phẩm thân pháp võ kỹ, bọn hắn thân thể, tại Lâm Bạch dưới kiếm, vừa đụng tức vỡ. Tiểu huynh đệ, tốt lắm. Hoắc Thư nhìn thấy Lâm Bạch thế như trẻ che đại khai sát giới, nhất thời kích động quát to lên. Sa Tỉnh đứng ở thuyền hải tặc bên trên, cũng không có xuất thủ, hắn cúi đầu vừa nhìn, trên thương thuyền một cái thiếu niên áo trắng, tay cầm kinh thế bảo kiếm, giết được quên cả trời đất, nhất thời kinh ngạc nói, lại là lục phẩm linh khí. Ngươi một cái thiên võ cảnh nhị trọng võ giả, làm sao hợp với bực này bảo kiếm? Ai đem trong tay người này bảo kiếm cho ta thu hồi lại, ta ban thưởng 10 vạn linh thạch. Sa Tỉnh chỉ vào Lâm Bạch, đối sở hữu cùng sa môn môn đổ dòng đến. Sở hữu võ giả đều nhìn về Lâm Bạch, cùng với Lâm Bạch bảo kiếm trong tay. Nghe thấy Sa Tỉnh nói, vào tay bảo kiếm, là có thể đổi 10 vạn linh thạch, bây giờ sở hữu cùng sa môn môn đồ, đều tựa như phong dũng đồng dạng hướng Lâm Bạch mà đến.
Đúng vậy a.
10 vạn linh thạch.
10 vạn linh thạch.
10 vạn linh thạch, đủ ta tại thiên đảo chi thành phong nguyệt trong lầu khoái hoạt nửa tháng.
Ha ha ha, phát tài, phát tài, ta muốn phát tài.
Từng cái cuồng sa môn môn đồ đối lấy Lâm Bạch xông lại, trong đôi mắt đều là toát ra lục quang, tham lam nhìn lấy Lâm Bạch.
Cúc ngay.
Nhìn thấy đoàn người trong nháy mắt tăng nhiều, Lâm Bạch phóng người lên, nhất kiếm quang hàn, quét sạch tứ phương, chém ra một đạo mới tháng kiếm quang, đem bay nhào lên đây một đám địa võ cảnh võ giả chém giết dưới kiếm.
Đều hắn sao cút cho ta.
Thanh kiếm này, là lão tử. Đột nhiên lúc này, trong đám người, một người lùn nam tử vượt qua mọi người đỉnh đầu, rơi vào Lâm Bạch trước mặt. Lâm Bạch tập trung nhìn vào, cái này chu nho nam tử, ước chừng chỉ có 70cm cao độ, nhưng hắn trong cơ thể tu vi, thật là thật thiên võ cảnh tam trọng cảnh giới.
Hắc hắc, tiểu đồ vật, đem bảo kiếm giao ra đây đi, ngươi Trương gia gia còn có thể để ngươi được chết một cách thống khoái chút.
Cái này chu nho nam tử vẻ mặt cổ quái cười nhạt nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng,
nếu ngươi có thể giết ta, ta bảo kiếm trong tay, dĩ nhiên chính là ngươi.
Nhưng nếu ngươi không thể, ta khuyên ngươi bớt đi chịu chết.
Lâm Bạch thần sắc băng lãnh, hai mắt mang theo sát ý nói rằng,
ha ha ha, ngươi một cái thiên võ cảnh nhị trọng con kiến hôi, cũng dám nói với ta như vậy lời nói, cũng được. Vậy lão phu hôm nay liền để ngươi xem một chút cái gì gọi là lực lượng.
Có thể chết ở lão phu Trương Vinh trong tay, cũng là ngươi tạo hóa.
Cái này chu nho nam tử xông đến như bay, một cổ thiên võ cảnh tam trọng lực lượng ầm ầm bộc phát ra, che đỉnh mà xuống.
Hắn vóc dáng rất thấp, nhưng đột ngột đến sức bật nhưng là kinh người.
Tốc độ phi phàm, nhanh như thiểm điện.
Nhảy lên không trung lúc. Trong tay một cái đại thủ ấn ngưng tụ dựng lên, cười giận dữ ở giữa, rớt thiên đánh rơi.
Lâm Bạch hai mắt lóe lên, xem cái này đại thủ ấn lực lượng, cần phải kém coi nhất đều là một quyển địa cấp ngũ phẩm võ kỹ.
Chết đi.
10 vạn linh thạch, lão phu tới.
Chu nho nam tử cùng tiếu nói rằng.
Chương 308, yêu mị nữ tử.
Nóa.
Nhường Trương Vinh cái này lão chu nho chiếm tiện nghi.
Hắn sao, ai có thể giết cái này lão chu nho, 10 vạn linh thạch ta phân hắn phân nửa.
Ha ha, ngươi đi giết cái này lão chu nho, 10 vạn linh thạch, ta cho ngươi 7 vạn.
Một đám hải tặc nhìn thấy chu nho nam tử xuất thủ, đều là hổn hển nói rằng.
Dưới cái nhìn của bọn họ, chu nho nam tử thiên võ cảnh tam trọng tu vi. Đánh chết Lâm Bạch một cái thiên võ cảnh nhị trọng võ giả, vậy đơn giản là không nên quá đơn giản a.
Đại thủ ấn che đỉnh mà xuống, huy hoàng thiên uy theo tới.
Lâm Bạch hai mắt trong lúc triển khai, lợi hại ánh mắt tựa như mũi tên nhọn phá vỡ mây xanh.
Muốn chết?
Kinh thiên phong bạo.
Lâm Bạch trở tay một kiếm hồi đánh mà lên, kiếm khí thế không thể đỡ chém vỡ bát hoang lục hợp, lực áp thiên địa huyền hoàng. Bắn chúng cái này chu nho nam tử đại thủ ấn phía trên.
Ung ung một tiếng vang thật lớn.
Kiếm khí đường kính đem cái này đại thủ ấn đánh nát, sau đó trùng điệp bắn chúng chu nho nam tử trên người.
Thổi phun một tiếng.
Kiếm khí lợi hại không gì sánh được, tựa như cắt đầu hủ đồng dạng kiếm chu nho nam tử thân thể, trực tiếp chém eo, tiên huyết vãi hướng trời cao, mà hắn thi thể, thì là đường kính rơi vào mặt nước đi.
Còn không đợi chu nho nam tử thi thể rơi vào trong nước, từ mặt nước liền bay xông lên một đầu hắc sắc cá mập, mở buồn máu miệng lớn, đem chu nho nam tử thi thể một ngụm nuốt vào.
Cái gì?
Lao chu nho cư nhiên thất thủ sao?
Thực sự là khó có thể tin, cái này ra hỏa cư nhiên có thể giết lao chu nho.
Đoàn người cẩn thận a, vật nhỏ này bảo kiếm trong tay, thật là lục phẩm linh khí a.
Không có việc gì, nhường cho lão nương tới.
Lúc này, từ trong đám người, chân thành đi tới một cái da thịt không đến sợi vải nữ tử.
Đầy đủ trên mặt trái xoan, vẻ mặt tiên hơn chàng, hai mắt câu hồn đoạt phách nhìn lấy Lâm Bạch.
Trên người nàng, da thịt tuyết trắng, vòng eo tinh tế,
một đôi dồi dào êm dịu bắp đùi cùng thon dài chân ngọc, cho nam nhân vô tuyến mê hoặc. Những cái kia cùng sa môn môn đồ, vừa nhìn thấy cái này quần áo bại lộ nữ tử, chẳng những không có đi lên gót, ngược lại là không ngừng lui về phía sau đi, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, muốn rời xa cái này yêu mị nữ tử. À, lão Chu Nho mới vừa chết, chất độc này quả phụ tại sao lại tới? Nóa, nghe thấy 10 vạn linh thạch, trên thuyền những đại nhân vật này, cũng bắt đầu động a. Rất nhiều môn đồ không vui nói rằng, tiểu ca ca, để người ta nhìn một chút ngươi bảo kiếm, có được hay không? Cái này yêu mị nữ tử đi tới, chậm rãi đem chính mình mặc áo cởi xuống, lộ ra một đôi để cho người ta nhiệt huyết phún trương hai ngọn núi. Độc quả phụ cùng lão Chu Nho một dạng, là chiếc thuyền lớn này bên trên lĩnh một trong. Một chiếc thuyền lớn bên trên, một bên hội sắp đặt thuyền trưởng, thủ lĩnh, phổ thông võ giả các loại. Thuyền trưởng, rất hiển nhiên, Sa Tỉnh chính là chiếc này thuyền trưởng. Thủ lĩnh, ở trên thuyền địa vị gần với thuyền trưởng, vừa rồi Lâm Bạch giết Lao Chu Nho cùng trước mặt cái này yêu mị nữ tử, đều là thủ lĩnh một trong. Mà võ giả khác, đều là phổ thông võ giả, bọn hắn nghe lệnh của thủ lĩnh cùng thuyền trưởng mệnh lệnh. Lâm Bạch thấy một lần, cười lạnh nói, ha ha, ta có 2 thanh kiếm, ngươi muốn xem cái kia 1 thanh. Độc quả phụ khẽ cười nói, ta thì nhìn trong tay ngươi cái chuôi này, chờ ta xem sau đó, chúng ta đang tìm một cái không người địa phương xem tiểu ca ca mặt khác 1 thanh kiếm, vậy nhất định rất có ý tứ. Hảo nha! Lâm Bạch mỉm cười, đem thanh ca kiếm đi phía trước đưa đi. Yêu mị nữ tử vui vẻ, thầm nghĩ trong lòng, lão nương quả nhiên là phong tao vô hạn a, cái này tiểu niên khinh, cái kia có thể chống cự ở lão nương mê hoặc a, ngoan ngoãn lên đây quỳ liếm lão niên đầu ngón chân a. Ha ha. Yêu mị nữ tử trong lòng cung thiếu. Ngay tại Lâm Bạch đem thanh ca kiếm đi phía trước đưa đi thời điểm, đột nhiên thân kiếm chấn động, một cổ băng lạnh đến xương hàn quang bắn về phía độc quả phụ trên cổ họng. Không tốt. Độc quả phụ vừa thu lại vẻ đắc ý, trong chớp mắt thi triển thân pháp tách ra. Nhưng là chậm một chút một bước, mặc dù tách ra một kích chí mạng, nhưng một kiếm này cũng tại độc quả phụ trên cổ, mở ra huyết mạch, bây giờ tiên huyết tuôn trào ra, nhường độc quả phụ sắc mặt trắng bệnh hạ xuống. Độc quả phụ oán hận chừng lấy Lâm Bạch. Tiểu tỷ tỷ, ngươi ngực đều rủ xuống đến rốn bên trên, làm phiền ngươi đi long một chút ngực, ngươi tại đi ra câu dẫn người. Có được hay không? Lâm Bạch tức giận cười cười. Ghê tởm tiểu đồ vật, ngươi lông cũng không có chương tề, làm sao có thể biết rõ lao nương đẹp? Nói lao nương rủ xuống, tức chết ta, tức chết ta. Độc quả phụ hồn hển nghiến răng nghiến lợi nói rằng, tất cả mọi người cho ta cùng tiến lên, ai cho ta ở trên người hắn hoa hắn một đao, lao nương liền theo ai một đêm. Hoa! Nghe thấy độc quả phụ phần thưởng này, nhường xung quanh cùng sa môn môn đồ toàn bộ đều hưng phấn. Mặc dù độc quả phụ hiện tại đã có chút lao, thế nhưng phong vận vẫn còn à, mặc dù dưới ngực rủ xuống, nhưng là vẫn có một phong vị khác, riêng là những thứ này cùng sa môn môn đồ, cũng tìm không được hắn xinh đẹp nữ tử. Độc quả phụ thủ lĩnh, vậy ngươi liền đi trong phòng, tắm rửa sạch sẽ chờ ta a, để cho ta tới đao thứ nhất. Ta cũng tới một đao. Các ngươi khác biệt đưa hắn cho giết, nhường ta nhiều chặt mấy đao lại giết. Từng cái cuồng sa môn môn đồ, bay xuống lên, binh khí trong tay nhất tề lập lòe, không ngừng hướng về Lâm Bạch trên người bắt chuyện mà đi. Lâm Bạch tức giận lay động đầu, ta không có rảnh cùng các ngươi vướng hữu. Kiếm ý. Phiêu phong chấn hải. Kiếm ý lan tràn ra, khuyết tán bát phương, sở hữu xông lên cuồng sa môn môn đồ trên cổ đều cảm giác được phát lạnh. Tức thì, một đạo băng lãnh vô tình kiếm quang từ giữa không trung chợt lóe lên. Một kiếm ra, 30 mấy cái đầu người bay lên. Phốc suy phốc suy. Tiên huyết nếu như huyết trụ đồng dạng từ bọn hắn cổ lao tới. Sau đó bọn hắn say, thẳng tắp ngã xuống vào trong biển. Độc quả phụ cả kinh, một kiếm giết hơn 30 võ giả, dọa hỏng nàng. Lâm Bạch hai mắt trong lúc triển khai, vẻ sát ý hiện hiện. Một kiếm bay hướng mà đi. Không muốn, không muốn giết ta, hãy nghe ta nói độc quả phụ la hoảng lên, lần này nàng cảm giác được tử vong uy hiếp, muốn cầu xin tha thứ. Có thể Lâm Bạch căn bản không có ý định tại để cho nàng nói bất luận cái gì nói nhảm. Một kiếm quả đoán mở ra nàng huyết hầu, tiên huyết phun mạnh mà ra. Độc quả phụ ngã xuống vào trong biển trước đó, nỉ non nói rằng, lẽ nào ta thật lão, mị lực đã không có ở đây sao? Thình thịch. Độc quả phụ ngã xuống vào trong biển, bị ác sa cá nuốt một cái cửa vào. Lâm Bạch trong lòng nói rằng, ta gặp qua so ngươi đẹp gấp 10 lần thân thể. Không. Nàng đẹp, là vô giá. Lâm Bạch trong đầu nhớ tới một cá nhân. Nhớ tới phong thần tông bên ngoài tòa nào hoa cốc. Cái kia 3 ngày 3 đêm trên miên. Làm sao nghĩ lung tung những thứ này, hiện tại cũng không phải là lúc này. Lâm Bạch vội vàng lắc đầu, đem tâm thần tập trung ở trước mặt đại chiến phía trên. Sa tỉnh nhìn thấy độc quả phụ cùng lao chu nho trước sau đều chết tại Lâm Bạch trong tay, sắc mặt cũng là giận dữ hét, hừ, một đám phế vật, còn phải lão tử tự mình xuất thủ. Sa tỉnh từ thuyền hải tặc bên trên, nhảy xuống, tựa như thần từ trên trời hạ xuống, rơi vào Lâm Bạch đối diện. Chương 309, Sa tỉnh. Đại lãng đảo Sa. Người mặc kim sắc long bảo Sa tỉnh rơi xuống. Trên trán lộ ra một vẻ tà mị cùng ba khí, hai mắt lấp lánh có thần lại miệt thị nhìn lấy Lâm Bạch, cười lạnh một tiếng. Ngươi kiếm pháp không sai, không biết có thể hay không ở trong tay ta chống nổi bà chiêu. Sa tỉnh mang theo vạn phần tự tin nói rằng, có thể thử xem a. Lâm Bạch khẽ cười nói, không có chút nào đem Sa tỉnh để vào mắt. Sa tỉnh lúc này mới thiên võ cảnh ngũ trọng cảnh giới. Mà Lâm Bạch bây giờ đã là thiên võ cảnh nhị trọng, đột phá cảnh giới sau đó, Lâm Bạch cũng muốn biết có thể hay không chiến thắng thiên võ cảnh ngũ trọng Sa tỉnh. Hừ, không biết tốt xấu, ta đã khẩn cấp muốn nghe thấy ngươi xương cốt ở trong tay ta bị bóp nát thanh âm. Sa tỉnh khoe miệng lộ ra một tia nụ cười tàn nhẫn. Đông Hải trên biển nghe đồn, cùng Sa môn thiếu môn chủ Sa tỉnh, ưa thích dàn vặt võ giả. Sống sờ sờ nghe võ giả trong cơ thể xương cốt bị bóp nát giòn vang thanh âm, bây giờ thấy một lần, đồn đãi không phải là giả a. Hoa, thiếu môn chủ muốn động thủ, chúng ta thối lui một ít. Chính phải, vạn nhất bị cuốn đi vào, chúng ta chẳng phải là cũng phải toàn thân xương cốt nát hết. Tên mặt trắng nhỏ này dám cùng thiếu môn chủ đánh một trận, đơn giản là không biết sống chết. Cũng không phải sao, đơn giản là muốn chết. Thiếu môn chủ một chiêu là có thể giết hắn. Xung quanh cuồng sa môn đồ nhao nhao thối lui, không có ở đây tiếp tục nhằm phía Lâm Bạch, ngược lại là cho Lâm Bạch cùng Sa tỉnh nhường ra một cái đất trống. Song phương khí thế bắt đầu dâng lên, đại chiến hết sức căng thẳng. Hoắc Thư lúc này một quyền chấn sát một cái võ giả, quay đầu nhìn lại, kinh ngạc vạn phần, song đời, Sa tỉnh cư nhiên tìm tới cái kia vị tiểu huynh đệ, ai? Biết sớm như vậy, trước đây liền ngàn vạn lần không nên nhường trên tiểu huynh đệ thuyền, bằng không lời nói, hắn thời gian quý báu, liền sẽ không như vậy không công bị mất. Hoắc Thư căn bản không tin tưởng Lâm Bạch có thể đánh thắng Sa tỉnh. Trong lòng tràn ngập hối hận. Hoắc Thư chính mình không sợ chết, quanh năm vì tàng bảo lâu vận chuyển bảo vật, lui tới Linh Đông 700 quốc từng cái địa phương, ở trên biển gặp phải hải tặc, tại Sơn Lâm gặp phải sơn tặc. Việc này đều không là lần đầu tiên gặp. Hoắc Thư đã sớm coi nhẹ, đem sinh tử không để ý. Nhưng hắn duy chỉ có thở dài là Lâm Bạch A. Tại trên chiếc thuyền này, duy nhất một cái không phải tàng bảo lâu võ giả, là một cái vô tội võ giả, cái kia chính là Lâm Bạch. Người khác, đều có thể chết, bởi vì bọn họ là tàng bảo lâu võ giả, gặp phải hải tặc kiếp thuyền, vậy thì đến bọn hắn liều mạng thời điểm. Chết không có gì đáng tiếc. Có thể Lâm Bạch cùng tàng bảo lâu là không hề có một chút quan hệ à, là một cái người vô tội. Liên lụy một cái vô tội võ giả, hơn nữa còn như vậy tuổi nhỏ, cái này khiến Hoắc Thư trong lòng tràn ngập hối hận cùng tự trách. Phá hải quyền. Sa tỉnh khoe miệng lộ ra lau một cái cười nhạt, khí thế cuồng tăng ở giữa, một quyền oanh sát mà đến. Lực lượng kinh khủng tại trên nắm tay ngưng tụ. Oanh sát thiên địa vạn vật đồng dạng tập kích tới. dọc theo đường, đem thương thuyền lan can đều nhất nhất đụng nát. Quyền mang rung động không khí, truyền đến chói tai âm bạo. Một quyền này lực lượng, rất cường đại, nhường xung quanh xem cuộc vui võ giả, đều là hít sâu một hơi. Kinh phong kiếm pháp. Lâm Bạch nhìn thấy Sa Tỉnh xuất thủ, không nói hai lời, cầm trong tay đã sớm chuẩn bị xong kiếm chiêu thi triển mà ra. Quyền mang kiếm quang, trong lúc nhất thời tại trên thương thuyền liên tục nổ tung lên. Tiếng nổ truyền đến, hai người đại chiến lúc, vật kiến trúc bị không ngừng đánh bại. Hừ hừ, tiểu tử, có điểm bản lĩnh, Lao Chu Nho cùng Độc Quả Phụ chết ở trong tay ngươi, không có chút nào oan uổng. Bất quá bây giờ kết toán ngươi có tất cả năng lực, cũng là không làm nên chuyện gì, bởi vì ngươi nhất định phải chết ở trong tay ta. Liệt không trưởng. Sa Tỉnh lạnh giọng cười một tiếng, trên mặt tràn ngập tự tin. Hắn hóa quyền vì trưởng, trưởng phong tận trời, nổi giận chém mà xuống. Một trường này, tựa như một thanh khai thiên chi đao, thế muốn chém nước hỗn độn, khai thiên tích địa đồng dạng. Một vòng trăng non đao cương, phá không mà trước, sáng sủa chói mắt, lại mang theo một cổ sức mạnh mang tính chất hủy diệt cùng một cổ nhiếp nhân tâm phách khí tức băng hàn. Là thiếu môn chủ tu luyện cái nào một môn địa cấp lục phẩm võ kỹ sao? Đúng vậy, đây chính là liệt không trưởng, là thiếu môn chủ tại thiên đảo chi thành, hóa số tiền lớn mua có được võ kỹ. Liệt không trưởng A, nghe đồn một trưởng này có thể dạn nước trời cao. Khí tức nổ bắn ra mà ra, một cổ nhường Lâm Bạch đều cảm thấy kinh hãi uy lực truyền đến. Lâm Bạch sắc mặt ngưng trọng, cước bộ lui lại hai bước về sau. Hai mắt trong lúc triển khai, lợi hại ánh mắt kèm theo sắc bén kiếm khí, đón đánh mà lên. Một đạo kiếm khí đối chọi đi lên. Kiếm ý. Phiêu phong chấn hải. Ùng ùng. Kiếm khí cùng đao cương đối chọi, nhất thời ầm ầm nổ tung lên. Cương đại lực đánh vào khuyết tán bát phương, ngạnh sinh sinh đem quan chiến võ giả, đẩy ra ngoài trăm mét xa, lúc này trên mặt bọn họ, mỗi cái đều lộ ra vẻ kinh hãi. Không nghĩ tới tên mặt trắng nhỏ này mạnh như vậy, cư nhiên lấy thiên võ cảnh nhị trọng tu vi có thể đối kháng ở thiếu môn chủ thiên võ cảnh ngũ trọng võ giả. Không đơn giản à, sợ rằng tên mặt trắng nhỏ này tại thần võ quốc bên trong có một chút uy danh. Có lẽ là đến từ tứ đại tông môn cao đồ A. Rất nhiều người nhìn thấy Lâm Bạch chống lại hạ xuống Sa Tỉnh liệt không trưởng, đều là hơi kinh hãi. Điều này sao có thể? Liệt không trưởng thật là địa cấp lục phẩm võ kỹ, ngươi làm sao có thể dễ dàng như vậy liền đỡ được. Sa Tỉnh khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch. Từ hắn đạt được liệt không trưởng tới nay, mỗi một lần thi triển, đều là vững vàng chiến thắng đối thủ. Nhưng lúc này đây thi triển ra, lại bị Lâm Bạch ngăn cản hạ xuống. Đây chính là ngươi toàn bộ năng lực. Vậy thì nhìn ta một chút năng lực a. Kiếm ý. Sơn Hà Vĩnh Tịch. Lâm Bạch hai mắt lóe lên, sắc ý lộ. Thanh ca kiếm lục phẩm linh khí uy lực buộc phát ra, hình thành một cổ vòng xoáy, tập trung Sa Tỉnh thân hình. Nhất thời, một đạo chém vỡ huyền hoàng kiếm khí, từ trên trời giáng xuống, thế đại lực trầm, tựa như là trên trời cao minh nguyệt rơi xuống, mãnh kích hướng Sa Tỉnh mà đi. Hừ, chút tài mọn. Sa Tỉnh nhìn thấy Lâm Bạch chủ động xuất thủ, nhất thời cười lạnh một tiếng. Nghĩ thầm, một cái thiên võ cảnh nhị trọng võ giả, cho dù có nghịch thiên chi lực, thi triển ra võ kỹ có thể có rất mạnh. Ta tự tay là có thể đơn giản tiếp tục như vậy. Kiếm khí nổi giận chém mà xuống. Sa Tỉnh không sợ chút nào, thậm chí khỏe miệng cũng còn có một nụ cười lạnh lùng. Phá hải quyền một quyền va chạm mà lên. Một quyền này, liền có thể đánh nát kiếm khí. Sa Tỉnh cười lạnh nói. Thật là, kinh ngạc một màn xuất hiện. Phá hải quyền lực lượng cường đại, không chỉ có không có đánh nát Lâm Bạch kiếm khí, ngược lại bị kiếm khí dễ dàng đánh nát. Điều đó không có khả năng. Ngươi thiên võ cảnh nhị trọng tu vi, làm sao có thể thi triển ra cường đại như vậy võ kỹ? Sa Tỉnh khó có thể tin kinh hô lên. Kiếm khí không ngừng gào thét mà xuống, chém vỡ sơn hà. Sa Tỉnh không thể lạc quan. Sắc mặt ngưng trọng lần nữa thi triển phá không trưởng đón đánh mà lên. Hiển nhiên, phá không trưởng cũng vô pháp đón lấy Lâm Bạch một kiếm này. phốc suy. Kiếm khí còn vì rơi xuống, hai lần Sa Tỉnh chính diện đối chọi, đã để Sa Tỉnh thụ thương. Sa Tỉnh cảm giác được trên người mình tràn ngập dựng lên một cổ bóng đen của cái chết, nhất thời sắc mặt sốt ruột, vẻ mặt dữ tợn. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy. Đại lãng đảo Sa trưởng. Sa Tỉnh vẻ mặt phừng hồng, hai mắt sung huyết, chân khí trong cơ thể toàn bộ vận chuyển dựng lên, một cổ mênh mông như biển, khí trùng lưu đấu khí thế từ trên người hắn buộc phát ra. Chương 310, trước ánh bình minh hắc ám. Đại lãng đảo Sa. Từ Sa Tỉnh trên người phát ra di thiên khí thế, tựa như thương hải giống giận, sóng lớn quần cuộn nổi lên vạn trượng phía dưới cát đá, quần cuộn thượng thiên đồng dạng. Song quyền vận chuyển chân khí, Sa Tỉnh toàn lực một trường đẩy ra. Thình thịch một tiếng vang thật lớn. Kiếm khí cùng Sa Tỉnh đối chọi. Trong nháy mắt, Sa Tỉnh liền bị kiếm khí đánh bay ra ngoài, thân hình ngã tại 10 thước ở ngoài, đem trên mặt đất đều đập ra một cái động lớn. Kiếm khí tại Sa Tỉnh trên người lưu lại một đạo đạo kiếm vết, lúc này tiên huyết tuôn trào ra. Sa Tỉnh cực chật vật, chút nào cũng không có vừa rồi cái kia một bộ ở trên cao nhìn xuống, quan sát chúng sinh tự tin. Cư nhiên không chết. Lâm Bạch cả kinh, phát hiện Sa Tỉnh không chết, nhất thời nghi hoặc một chút. Tất nhiên không chết, vậy thì tại tới một kiếm. Lâm Bạch hai mắt trong lúc triển khai lộ ra lành lạnh sắc ý, đánh kiếm dựng lên, kiếm ý trùng tiêu, đối lấy Sa Tỉnh xung phong liều chết mà đi. Sa Tỉnh nhìn thấy Lâm Bạch lần nữa đánh tới, trong lòng thầm mắng không thôi. Vừa rồi lập tức Lâm Bạch một kiếm kia, nhường Sa Tỉnh đã trả giá nặng nề. Bây giờ Lâm Bạch tại tới một kiếm, Sa Tỉnh tự nhận là vô lực ngăn lại. Tương đối tại lục phẩm linh khí mê hoặc, Sa Tỉnh càng rõ ràng bản thân không còn sống lâu nữa. Một cổ cường liệt chạy trốn dục vọng tại Sa Tỉnh trong lòng tràn ngập lên đến. Hắn mất đi cùng Lâm Bạch tiếp tục đại chiến xuống dưới dục vọng, quay người lại liền muốn ly khai thương thuyền. Cái gì? Thậm chí ngay cả thiếu môn chủ thi triển ra đại lãng đào Sa trưởng đều không thể đánh bại tên mặt trắng nhỏ này. Ta thiên! Đại lãng đào Sa trưởng là địa cấp bát phẩm võ kỹ đi, cư nhiên cũng không đỡ nổi người này kiếm. Quả nhiên lợi hại a. Không tốt, thiếu môn chủ muốn chạy. Cùng Sa môn môn đồ nhìn thấy Sa Tỉnh xoay người liền chạy, nhất thời la hoàng lên. Lâm Bạch một kiếm thất bại, hai mắt nhất biến, phát hiện Sa Tỉnh đã thẳng đến chính mình trên thuyền lớn mà đi. Ha ha ha, tiểu đồ vật, hôm nay ngươi giết không ta, ngày sau chờ ta tra rõ ngươi thân thế, nhất định đưa ngươi cả nhà tàn sát hết, đưa ngươi bắt lại, để ngươi chính mắt thấy ta đưa ngươi gia tộc sở hữu thân nhân xương cốt bóp nát. Để ngươi tận mắt xem, ta là làm sao dằn vặt gia tộc của ngươi bên trong sở hữu nữ tính. Chờ chết đi. Sa Tỉnh chạy thoát, nhất thời cười như điên. Lâm Bạch nghe thấy câu nói này, nhất thời trong cơn giận dữ. Muốn chết. Lâm Bạch thấp giọng tức giận mắng một tiếng, bước ra một bước, phía sau một đôi phong lôi xí bảng sinh ra, Lâm Bạch bay ở giữa không trung bắn thẳng đến Sa Tỉnh mà đi. Cái gì? Ngươi còn biết bay. Sa Tỉnh khó có thể tin nói đến. Thần thông. Ôn nhu nhất kiếm. Lâm Bạch hai mắt lộ ra lành lạnh sắc ý. Một kiếm nổi giận chém mà xuống, thông thiên triệt địa kiếm quang tại đây u ám trên biển tựa như minh nguyệt đồng dạng mắt sáng. Lúc này sở hữu võ giả đều ngưng chém giết, bị đạo này sáng sủa kiếm quang hấp dẫn, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Vừa lúc nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm nổi giận chém xuống Sa Tỉnh. Không. Sa Tỉnh cảm giác được một kiếm này bên trong lộ ra băng lãnh, tựa như tử thần răng nanh đồng dạng. Tử vong sợ hãi, nhường Sa Tỉnh không ngừng hét thảm lên. Phốc suy. Một kiếm rơi xuống, kiếm quang đem Sa Tỉnh thân thể ở giữa không trung chém giết thành hai nửa, lập tức rơi xuống ở trong nước biển, bị ác sa cá bị nuốt vào trong bụng. Thiếu. Thiếu môn chủ chết. Thiên võ cảnh ngũ trọng thiếu môn chủ cứ như vậy chết sao? Hiện tại làm sao bây giờ? Thiếu môn chủ đều chết. Sở hữu theo Sa Tỉnh mà đến cùng Sa môn võ giả, nhao nhao kinh ngạc lấy. Mất đi dê đầu lĩnh, những võ giả này rắn mất đầu, trong lúc nhất thời không biết còn có nên hay không tiếp tục đại chiến xuống dưới. Sa Tình chết. Lao Chu Nho cùng Độc Quả Phụ, cũng chết tại Lâm Bạch trong tay. Chiếc thuyền lớn này phía trên, sở hữu thủ lĩnh đều chết. Chỉ còn lại có những thứ này tiểu lâu lâu, trong lúc nhất thời mê man. Lâm Bạch ngạo đứng ở giữa không trung, hai mắt hàm sát, nổi giận gầm lên một tiếng, không muốn chết, đều cút cho ta. Gầm lên giận dữ, khiếp sợ bát phương. Cùng Sa Môn sở hữu môn đồ toàn bộ kinh hãi vạn phần. Chúng ta đi, chúng ta đi. Chạy mau a. Hàng này là một cái yêu quái, cư nhiên tại thiên võ cảnh nhị trọng là có thể giết thiếu môn chủ. Chạy mau. Trong nháy mắt, sát nhập trên thương thuyền Cùng Sa Môn môn đồ, ước chừng hơn 1.000 người, toàn bộ rút lui hồi trên thuyền lớn, cưỡi thuyền lớn, nhanh chóng biến mất ở đường chân trời. Những thứ này Cùng Sa Môn môn đồ, trước đây đại đa số đều là hải tặc, vì sinh kế, bất đắc dĩ gia nhập Cùng Sa Môn, theo cường giả, mới có một miếng cơm ăn. Bọn hắn đối với Cùng Sa Môn lòng trung thành cùng tông môn vinh quang cảm giác, cùng tứ đại tông môn võ giả cách biệt quá xa. Lúc này Sa Tỉnh chết trận, bọn hắn cũng sợ Lâm Bạch liều lĩnh đại khai sát giới, đến lúc đó bọn hắn đem từng cái chết ở Lâm Bạch trong tay. Những hải tặc này, vì bảo mệnh, chuyện gì đều làm được. Lâm Bạch cũng không có tính toán đưa bọn họ toàn bộ đều giết. Vừa đến, nơi đây có hơn 2.000 Cùng Sa Môn môn đồ, coi như từng cái đi giết, một người một kiếm, phỏng chừng đều muốn giết đến Lâm Bạch mềm tay. Thứ hai, nơi này là trên biển, vừa mới kinh lịch đại chiến, không nên ở lâu, bằng không lời nói, một khi bị khác thế lực phát hiện, lại được thêm phần khúc chết. Như là đã chém xuống Sa Tỉnh, Cùng Sa Môn môn đồ rắn mất đầu, bọn hắn uy hiếp liền rơi chậm lại phân nửa. Trên thương thuyền, sở hữu võ giả nhìn lấy chật vật đảo tẩu Cùng Sa Môn môn đồ nhóm, đều là một bộ trận mắt hốt mồm. Rất nhiều tàng bảo lâu võ giả đều dự định liều mạng đi, giết nhiều một cái chính là được lợi a. Có thể lúc này, cư nhiên chuyển nguy thành an. Chạy! Cùng Sa Môn chạy! Chúng ta thắng! A a! Chúng ta thắng! Nhìn lấy Cùng Sa Môn đi xa, toàn bộ trên thương thuyền còn sống võ giả, nhao nhao kích động cao hứng kêu to lên. Hoắc Thư thở phào một cái, mắt lộ ra cảm kích nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch thân ảnh khẽ động, rơi vào trên thương thuyền. Tiểu huynh đệ, ngươi cũng thật là lợi hại, thậm chí ngay cả Sa Tỉnh đều không phải là đối thủ của ngươi. Lợi hại! Ta lão Trương đời này rất ít bội phục người, nhưng ta hôm nay bội phục ngươi. Vạn quân trong bụi rậm, lấy tướng địch thủ cấp, đại tướng phong phạm A. Tiểu huynh đệ, ta phục ngươi. Từng cái tìm được đường sống trong chỗ chết võ giả, vây quanh Lâm Bạch lại nói tiếp. Đa tạ tiểu huynh đệ cứu tánh mạng của bọn ta. Sau đó, sở hữu võ giả, lễ độ cung kính đối lấy Lâm Bạch chính xác không lường thi lễ. Bọn hắn đều biết. Nếu không phải Lâm Bạch liều mạng giết Sa Tỉnh, sợ rằng Cùng Sa Môn sẽ không chật vật mà chạy, bọn hắn cũng sẽ không đều sống sót. Hoắc Thư chính sắp đi tới, hai mắt kích động nói rằng, tiểu huynh đệ, đa tạ, nếu không phải ngươi xuất thủ, sợ là chúng ta hôm nay đều phải chết ở chỗ này à. Ha ha, Hoắc Thư lao ca, không cần phải nói tạ ơn, tất nhiên ta đều đã lên thuyền, đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lâm Bạch cười nhạt nói rằng, Hoắc Thư nói rằng, tiểu huynh đệ, nhìn ngươi thân thủ lợi hại như vậy, nói vậy tại thần võ quốc bên trong, cũng nhất định xông ra một phen danh tiếng A. Ha ha, vô danh tiểu bối mà thôi, Hoắc Thư lão ca, chúng ta vẫn là đi mau đi, bằng không đợi hội Cùng Sa Môn đi mà quay lại, chúng ta liền nguy hiểm. Lâm Bạch nhắc nhở, tốt, tất cả mọi người, toàn lực lái thuyền. Nhất định phải tại ánh bình minh lúc, chạy tới thiên đảo Chi Thành. Hoắc Thư phục hồi tinh thần lại, vội vàng đối chỗ có người nói. Thuấn tức, các lộ võ giả bắt đầu đem trên thương thuyền thi thể đá xuống biển đi, giao đối phương hướng, toàn lực vội và đi. Mà Lâm Bạch thì trở lại trong phòng nghỉ ngơi. Ánh bình minh lúc, đường chân trời xuất hiện một tòa rộng lớn vô biên đảo nhỏ. Cái này một tòa đảo, là Lâm Bạch ra biển tới nay. Nhìn thấy cái thứ nhất lục địa. Nơi này chính là Thiên Đảo Chi Thành. Chương 311, nguyên lai hắn chính là Lâm Bạch A. Thiên đảo Chi Thành, là Đông Hải bên trên lớn nhất thương mậu chi địa. Hải ngoại Đông Hải, tài nguyên tu luyện hữu hạn, rất nhiều linh dược chân quý khoáng thạch, linh đan rượu dược đều cần từ đất liền trở tới. Cho nên khi năm, vì để Đông Hải võ giả có thể có liên tục không ngừng tài nguyên tu luyện trở tới, cam đoan thương hội quyền lợi, từ trên biển Đông, hơn 1.000 tọa cỡ lớn đảo nhỏ liên hợp ký kết hiệp ước, cùng nhau bảo hộ Thiên đảo Chi Thành. Vì vậy, Thiên đảo Chi Thành cũng tại Đông Hải bên trên, có tiêu kim quật danh xưng. Từng cái đi tới nơi này võ giả, không có chỗ nào mà không phải là thắt lưng dây dưa bạc triệu. Lâu ngày, nơi đây cũng khai triển hắn sinh ý, nói thí dụ như đấu võ tràng, nói thí dụ như xanh lầu các loại, chỉ cần có thể kiếm tiền sự tình, Thiên đảo Chi Thành trên đều sẽ có. Thiên đảo Chi Thành cảng miệng bên trên, thương thuyền chậm rãi ngừng đi qua. Tại cảng miệng biên giới bên trên, một người mặc sườn xám nóng bỏng gợi cảm mỹ nhân, đang mục quang xa xa ngắm nhìn đường chân trời. Tại đây nóng bỏng mỹ nhân phía sau, theo nàng mà đến một đám tàng bảo lâu võ giả ánh mắt, thật lâu cũng không thể ly khai trên người nàng, hai mắt thả lấy lục quang, nhìn lấy nàng mỹ lệ xinh đẹp sau lưng đeo. Cô gái này, đương nhiên đó là Tô Tiên Mị. Rốt cục đến. Cái này nóng bỏng mỹ nhân nhìn thấy kèm theo ánh bình minh mà đến thương thuyền, thở phào một cái. Mà nàng cũng đồng thời nhìn thấy, bây giờ thương thuyền vết thương chồng chất, bên trên tranh đấu vết tích cũng còn không thể tiêu trừ. Thương thuyền chậm rãi ngừng hợp nhau trong miệng. Hoắc Thư từ phía trên đi xuống, nhìn thấy Tô Tiên Mị, cấp tốc đi tới hành lễ nói, gặp qua Tô sứ giả. Tô Tiên Mị ghé mắt liếc mắt nhìn chỗ này thương thuyền, nhàn nhạt nói đến, đây là chuyện gì xảy ra? Ngươi tới thời điểm gặp phải tập kích. Hoắc Thư sắc mặt ngưng trọng nói rằng, đúng, ngay tại đêm qua, ở cách Thiên đảo Chi Thành ngoài vạn dặm, chúng ta gặp phải cuồng sa môn tập kích, cực kỳ nguy hiểm a. Bây giờ nhớ tới đêm qua ác chiến, Hoắc Thư cũng còn một bộ lòng còn sợ hãi. Tô Tiên Mị nghe thấy là cuồng sa môn, sắc mặt bên trên lộ ra một tia lo lắng. Cuồng sa môn ác danh tại Đông Hải bên trên thật là tiếng xấu vang rền, nổi danh ác. Hoắc Thư là thế nào trốn ra được? Đồ vật có khỏe không? Cuồng sa môn là biết rõ cái này đồ vật tại trên chiếc thuyền này, cố ý nhằm vào sao? Tô Tiên Mị nhất thời khẩn trương hỏi. Nhìn không phải, hình như là cuồng sa môn thiếu môn chủ đi ra tống tiền, vô ý gặp phải. Vạn hành đúng, đồ vật còn hoàn chỉnh không sức mẻ. Hoắc Thư ngưng trọng gật đầu. Cũng không phải sao, Tô sứ giả, nếu không phải đêm qua có vị tiểu huynh đệ liều mạng cứu giúp, chúng ta khả năng đều chết ở trên biển. Chết ở trên biển, liền đầu thai cũng không thể, chỉ có thể đi cái kia quy khư chi địa. Nguy hiểm thật a, nguy hiểm thật a. Theo Hoắc Thư hạ xuống một đám võ giả, nhìn thấy Tô Tiên Mị như vậy nóng bỏng tư thái, cũng là chen lấn nhào lên. Muốn cùng Tô Tiên Mị nói hơn hai câu lời nói. Tô Tiên Mị chân mày to nhíu một cái, hỏi, cái gì tiểu huynh đệ? Hoắc Thư cười nói, là ta tại đế đô gặp phải một cái tiểu tử, hắn cũng muốn ra biển, tại hắn tất cả thỉnh cầu xuống, ta đưa hắn mang theo thuyền, dẫn hắn ra biển. Chuyện này là ta thiện làm chủ trương, cũng xin Tô sứ giả không được trách cứ. Lại nói tiếp, nếu không phải là vị tiểu huynh đệ này xuất thủ lời nói, sợ là chúng ta đêm qua đều chết. Vị tiểu huynh đệ này thật không đơn giản à, lấy thiên võ cảnh nhị trọng thực lực, ngạnh sinh sinh đem thiên võ cảnh ngũ trọng xa tỉnh đều cho giết. Hoắc Thư nhắc tới Lâm Bạch, khen không dứt miệng. Nói thẳng, cái này chỉ sợ là lão phu suốt đời thấy chi nhân bên trong, thuộc về đệ nhất. Tô Tiên Mị hiếu kỳ nói đến, ồ. Thật không? Thiên hạ thật có như thế kỳ nhân, ta đến muốn gặp một lần, Hoắc Thư, hắn còn ở trên thuyền. Hắn? Hoắc Thư quay đầu vừa nhìn, vừa vặn nhìn thấy Lâm Bạch từ bong tàu đi xuống. Dạ, chính là hắn. Hoắc Thư chỉ vào một đám đại hán khôi ngô bên trong, cái kia một cái thân hình hơi gầy thiếu niên áo trắng. Thiếu niên, toàn thân áo trắng, khuôn mặt thanh tú, toàn thân khô mát. Cười rộ lên có một chút gió xuân hưu hưu cảm giác, tựa như là một cái nhà bên tiểu đệ đệ đồng dạng. lúc này Tô Tiên Mị nhìn về phía trên thương thuyền. Mà Lâm Bạch cũng nhìn thấy Tô Tiên Mị, mỉm cười lấy. Lâm Bạch. Tô Tiên Mị kinh hô một tiếng nói. Hoắc Thư nghe nói tên này, cảm giác có chút quen thuộc, cau mày suy nghĩ một chút. Gì? Lâm Bạch. Chính là cái nào tại Triều Dương cung bên trong lực gáp quần hùng linh kiếm tông thiếu niên thiên tài Lâm Bạch. Cái gì? Hắn chính là Lâm Bạch. Trên thương thuyền các võ giả, nhao nhao kinh hô lên. Trợn mắt hốt mồm, vẻ mặt kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bạch thân ảnh. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, theo bọn hắn đi ra biển thiếu niên mặc áo trắng này, lại chính là Lâm Bạch. Hắn chính là cái nào tại Triều Dương cung bên trong, lực áp quân đội thiên tài, kiếm trảm tứ đại tông môn kiệt xuất đệ tử Lâm Bạch. Thật trẻ tuổi A, nhìn 20 tuổi cũng không có A. Thiếu niên anh hùng A. Ba mẹ nó, ta cư nhiên cùng Lâm Bạch đi ra biển. Lần này trở về lại có thể hảo hảo nói khoác một phen, ta những bằng hữu kia, sợ rằng đều chưa từng thấy qua Lâm Bạch à. Không đúng, nghe đồn không phải nói Lâm Bạch xấu xí không gì sánh được sao. Hắn dáng dấp coi như tuấn tú à. Lâm Bạch thân phận bại lộ, trong lúc nhất thời cư nhiên vượt trên Tô Tiên Mị nóng bỏng vóc người, đem toàn trường tất cả mọi người ánh mắt đều tụ ở trên người. Tô Tiên Mị nhuẩn miệng cười, giơ tay lên hô. Tiểu đệ, đến tỷ tỷ bên này. Lâm Bạch cười đi xuống thương thuyền đi, đi tới Tô Tiên Mị bên người, ôm quyền nói, Tô tỷ tỷ, đã lâu không gặp a. Tô Tiên Mị cười nói, ngươi tiểu gia hỏa này, nhiều ngày không thấy, ngươi lại xông ra lớn như vậy cho ha. Hoắc Thư vẻ mặt há hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch, hỏi, tiểu huynh đệ, ngươi thực sự là Lâm Bạch? Đúng vậy a. Lâm Bạch gật đầu nói. Ngươi thật sự là cái kia tại đế đô Triều Dương cung bên trong, lực áp tướng môn thiên tài, kiếm trảm tứ đại tông môn kiệt xuất đệ tử Lâm Bạch. Hoắc Thư vẫn có chút không thể tin được hỏi. Không thể giả được. Lâm Bạch khẽ cười nói. Hoắc Thư thế giới quan cũng sắp sụp đổ. Hoắc Thư cũng là võ giả, cả đời đều ngưỡng mộ cường giả. Mà Lâm Bạch tại Triều Dương cung bên trong chiến tích sau khi truyền ra, kinh động thần võ quốc. Vô số võ giả đem Lâm Bạch liệt vào siêu việt mục tiêu cùng thần tượng. Hoắc Thư cũng không ngoại lệ. Hôm đó Lâm Bạch cùng Hoắc Thư ở trên thuyền nói chuyện phiếm thời điểm, lúc đó Lâm Bạch nói hắn chính là một cái bình thường người thời điểm, Hoắc Thư còn có chút không cao hứng, tận lực còn vì Lâm Bạch biện giải qua. Hoắc Thư có thể nào nghĩ đến, cái kia danh chấn thần võ quốc, lực áp tướng môn thiên tài, kiếm trảm tứ đại tông môn kiệt xuất đệ tử. Thần võ quốc hàng ngàn hàng vạn võ giả ngưỡng mộ thiếu niên thiên tài, dĩ nhiên đứng tại bên cạnh mình. Tô Tiên Mị nhìn thấy Hoắc Thư giật mình như vậy răng rấp, cười nhạt nói, hắn chính là Lâm Bạch, ta có thể chứng minh. Thần võ quốc xuất hiện một thiên tài thiếu niên. Cái kia tàng bảo lâu nhất định là trước tiên nhận được tin tức, Tô Tiên Mị tự nhiên cũng biết. Nhắc tới Linh Kiếm Tông Lâm Bạch, Tô Tiên Mị cũng biết, là nàng nhận thức người kia. Tiểu đệ, đi, cùng tỷ tỷ đi vào ôn chuyện một chút, ta cần phải hảo hảo nghe một chút ngươi là như vậy làm sao Triều Dương cung bên trong lực gáp quần hùng. Tô Tiên Mị bắt lại Lâm Bạch tay, liền hướng Thiên Đảo Chi Thành bên trong đi tới. Tô Tiên Mị ngọc thủ, ấm áp mềm nhắn. Bị nàng bắt lại, Lâm Bạch còn điểm không biết làm sao. Hoắc Thư, đem đồ vật đều mang vào, sai người nghiêm gia trông giữ. Nếu như xảy ra sự cố, cẩn thận cái mạng nhỏ ngươi. Tô Tiên Mị lạnh lùng đối Hoắc Thư nói rằng. Hoắc Thư phục hồi tinh thần lại, cung kính những tiếng nói, tuân mệnh. Lâm Bạch bị Tô Tiên Mị nắm lấy đi, đây chính là hâm mộ chết đám này tàng bảo lâu võ giả. Trong ngày thường, bọn hắn muốn tới gần Tô Tiên Mị ba bước sau đó cũng không thể, mà bây giờ Lâm Bạch lại bị nàng nắm lấy đi. Tiện sát người bên ngoài A. Để bọn hắn cảm thán A, thiên tài thân phận địa vị chính là không giống nhau A. Thảo nào nhiều người như vậy muốn nổi danh, vì danh lợi, có thể liều lĩnh. Chương 312, Đại Ma Truyền Thuyết. Tùy Tùng Tô Tiên Mị cùng đi đến Thiên Đảo Chi Thành bên trên nhất trong thành trì lớn, trở lại tàng bảo lâu trụ sở. Lâm Bạch bị Tô Tiên Mị nắm lấy, trở lại trong khuê phòng. Nhất thời dẫn tới khắp nơi hoành động. không ít nhìn lấy Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị thân mật như vậy dáng dấp, đều là vẻ mặt hóa đá đồng dạng. Trở lại Tô Tiên Mị trong phòng. Trong phòng, tràn đầy một cổ mùi thơm, nhường Lâm Bạch vừa nghe liền vui vẻ thoải mái. Ngồi đi. Tô Tiên Mị cùng Lâm Bạch đối lập mà ngồi. Tô Tiên Mị tỉ mỉ ngâm một bầu trà ngon. Ngươi là không biết ta, ta mấy ngày nay bên thai đều sắp bị tên ngươi cho ầm ĩ nổ. Hầu như sở hữu từ đế đô cùng thần võ quốc qua đây võ giả, đều tại đàm luận ngươi, đàm luận một cái tên là Lâm Bạch võ giả, tại Triều Dương cung bên trong lực gáp quân hùng. Mau đưa cho tỷ tỷ nói một chút, ngươi là làm sao tại Triều Dương cung bên trong lực gáp quân hùng. Tô Tiên Mị không dằn nổi nhìn lấy Lâm Bạch, hiếu kỳ hỏi. Nhất thời may mắn mà thôi. Lâm Bạch rất nhỏ cười lắc đầu. Ngươi nha, chính là quá khiêm tốn. Rõ ràng có thực lực tuyệt đối, vẫn còn muốn giả bộ ra rất yếu dáng vẻ. Có thể tại Triều Dương cung bên trong lực gáp quần hùng, đó cũng không phải là may mắn à. Nếu như là may mắn lời nói, vậy ngươi chỉ sợ là thiên tuyển chi nhân à. Tô Tiên Mị giận dữ nói rằng. Xem Lâm Bạch cái dạng này, chính là không muốn cho nàng nói, thảo nào Tô Tiên Mị hội giận dữ. Tô Tiên Mị giành mạch từng câu, thần võ quốc cuối năm vi thế, chính là tụ hợp toàn bộ thần võ quốc bên trong cốt linh tại 20 tuổi phía dưới thiên tài luận võ, có thể tại Triều Dương cung bên trong bước lên một cái đầu đi ra, ngày khác đều tất nhiên sẽ có thiên đại thành tựu. Mà Lâm Bạch tại Triều Dương cung bên trong, lực áp tướng môn thiên tài, kiếm trảm tứ đại tông môn kiệt xuất đệ tử. Như thế chiến tích, có thể nói thần võ quốc gần trăm năm nay điều kiện tốt nhất chiến tích. Trừ 3 năm trước đây đoạn Thương Hải ở ngoài, không ai có thể làm được. Lâm Bạch cười cười, hỏi, Tô tỷ tỷ, ngươi không phải một mực tại thần võ quốc bên trong sao? Tại sao lại đột nhiên chạy đến hải ngoại tới đâu? Tô Tiên Mị ưu hoán nói rằng, ta cái kia giống như các ngươi những võ giả này à, là thân tự do. Ta là tàng bảo lâu võ giả, một thân vận mệnh đều không ở trong tay, tàng bảo lâu nói nhường ta bên trên cái kia, ta liền đi cái kia. Không phải sao, đoạn thời gian trước, một cước lại cho ta đá đến hải ngoại tới. Tô Tiên Mị yếu ớt nói rằng, trên mặt tràn ngập bất mãn. Ngươi đây, ngươi tại thần võ quốc ngây người hảo hảo, làm sao đột nhiên nghĩ đến phải ra khỏi biển đâu? Tô Tiên Mị cười hỏi. Nói lên chuyện này đến, ta vừa lúc muốn xin ngươi hỏi thăm một sự tình. Lâm Bạch sắc mặt chính kinh nói rằng. Tô Tiên Mị nhõn miệng cười, có chút không đứng đắn nói đến, ta liền biết tiểu tử ngươi sẽ không vô duyên vô cớ, từ thần võ quốc nghìn dặm xa xôi đi tới hải ngoại. Nói đi, ngươi có chuyện gì yêu cầu ta à? Tô Tiên Mị cười hỏi. Tô tỷ tỷ, vậy ta cứ việc nói thẳng, ngươi biết Linh Tuyển Hải ở địa phương nào? Lâm Bạch rất nghiêm túc hỏi. Tô Tiên Mị nghe vậy, trong con ngươi có một tia kinh ngạc chợt lóe lên, lập tức khẽ cười nói, làm sao ngươi biết Linh Tuyển Hải sự tình, ngươi muốn tìm Linh Tuyển Hải làm cái gì? Lâm Bạch nói rằng, ta tu luyện một môn công pháp, vừa lúc yêu cầu Linh Tuyển Hải bên trong thủy thuộc tính linh khí, không phải sao, Triều Dương cung luận võ sau đó, ta liền ngừa không dừng vó đi tới hải ngoại. Thời gian của ta không nhiều. Nhất định muốn tại trong vòng 1 tháng trở về, bằng không lời nói, ta liền muốn bỏ qua Linh Kiếm Tông hạch tâm võ giả khảo hạch. Dạng này a, ta thật là biết rõ một ít về Linh Tuyển Hải sự tình. Tô Tiên Mị vừa cười vừa nói. Thật! Cái kia Tô tỷ tỷ có thể hay không nói cho ta biết? Lâm Bạch kinh hỉ vạn phần nói đến. Nếu như có thể từ Tô Tiên Mị nơi đây biết được một ít tin tức lời nói. Vậy cũng miễn cho Lâm Bạch tại khổng lồ như vậy một cái Đông Hải bên trên, khắp nơi tìm lung tung, uổng phí hết thời gian. Tô Tiên Mị trêu chọc cười nói cho ngươi cũng được, ngươi thân tỉ tỉ một chút, tỉ tỉ sẽ nói cho ngươi biết. Khi đang nói chuyện, Tô Tiên Mị đưa nàng cái nào một tấm giống như ma quỷ mặt, đi phía trước đưa tiễn, tại Lâm Bạch trước mặt 3 tấc chi địa, đắc ý lắc lắc. Cùng Tô Tiên Mị gần như vậy khoảng cách. Nhìn lấy nàng tinh xảo không rảnh dung mạo, nhường Lâm Bạch tim đập đều nhanh hơn. Tô Tiên Mị, là Lâm Bạch trong trí nhớ tình cảm nhất một cái vưu vật. Vô luận là dung mạo, vóc người, giở tay nhấc chân đều tản ra nữ tính cám dỗ chí mạng. Lâm Bạch tim đập rộn lên, mặt hồng một mảnh, lúng túng nói đến, Tô tỷ tỷ, ngươi cũng không cần làm khó ta, vẫn là mau nói cho ta biết ta. Tô Tiên Mị kinh ngạc trừng lấy Lâm Bạch nói đến, hoắc, ta là làm khó ngươi sao? Tỷ tỷ một cái như vậy như hoa như ngọc đại mỹ nhân, không công để ngươi hôn một ngụm, ngươi còn không vui, ngươi sẽ còn xuống khối thịt sao? Lâm Bạch nói rằng, Tô tỷ tỷ, ngươi cũng không phải không biết, ta là loại kia sảng bậy người sao? Tỷ tỷ tốt, không muốn làm khó ta, nói mau a. Tô Tiên Mị lựa chọn mỹ lệ lông mi, nhìn thấy Lâm Bạch kinh ngạc, trong lòng cũng là có chút đắc ý. Nghĩ thầm, ngươi tại Triều Dương cung lực gáp quần hùng thì có thể làm gì? Ở trước mặt ta, ngươi vẫn không thể là ai ra, hiện tại còn không khi dễ một chút ngươi, ngày sau chờ ngươi tu vi cao thâm đứng lên, ngươi liền muốn khi dễ ta. Tô Tiên Mị trong lòng như thế như vậy cười nói. Nàng tự nhiên biết rõ, Lâm Bạch không thể lại sang bậy, bằng không lời nói, Tô Tiên Mị cũng sẽ không đưa ra vô lễ như thế yêu cầu. Cái kia tốt ta, ngươi cần phải nhớ kỹ, ngươi thiếu tỉ tỉ một cái hôn, chờ ngươi chừng nào thì lớn lên, cần phải tới trả cho tỉ tỉ. Tô Tiên Mị đắc ý cười nói. Lâm Bạch liên tục cười khổ gật đầu, tốt, mời tỉ tỉ nói đi. Tô Tiên Mị cười nói, về Linh Tuyền Hải sự tình, ta còn thực sự không thể cho ngươi nhiều lời. Chuyện này quá mức quỷ dị, dường như bên trong cất giấu một bí mật lớn. Lâm Bạch cau mày hỏi, bí mật gì? Tô Tiên Mị sắc mặt căng thẳng, thấp giọng nói rằng, hình như là nói Đông Hải phía dưới, trấn áp một tôn đại ma, mà cái này Linh Tuyền Hải chính là cái kia phong ấn văng tung tóe sau phát ra linh khí. Đem một mảnh ngoài khơi sống sờ sờ thay đổi linh tuyển. Lâm Bạch kinh hô, chấn áp một tôn đại ma. Tô Tiên Mị nói rằng, đúng vậy, có người nói đoạn thời gian trước có người tiến vào phong ấn, đem đánh nát, nhường trong phong ấn linh khí tiết ra ngoài, lúc này mới hình thành linh tuyển hải. Không phải sao, vì chuyện này, ta đều bị tàng bảo lâu điều khiển đến hải ngoại tới. Lâm Bạch hỏi, Tô tỷ tỷ. Ngươi tới hải ngoại là xử lý chuyện này sao? Tô Tiên Mị nói rằng, ta cái kia có năng lực xử lý chuyện này a chẳng qua là trước đây Đông Hải bên trên phong ấn vị này đại ma mấy cái hậu nhân, từ tàng bảo lâu mua một kiện củng cố phong ấn bảo vật, vì bảo vật an toàn, lúc này mới mệnh ta tự mình qua đây vận chuyển. Nếu như xảy ra sự cố, chỉ sợ ta cũng muốn gặp họa theo a. Tô Tiên Mị ưu hoán nói rằng, bất quá đây hết thể cũng chỉ là suy đoán, đại ma nghe đồn, một mực tại Đông Hải trên đều có, nhưng cũng không có được chứng thực qua. Chuyện cụ thể, ta còn cần phải đi hỏi một chút tàng bảo lâu tại Đông Hải phụ trách người mới biết. Tô Tiên Mị từ tốn nói, Tô tỷ tỷ, ngươi muốn đi tìm tàng bảo lâu tại Đông Hải người phụ trách à, có thể hay không mang ta đi chung đi à, ta thật rất muốn tìm đến Linh Tuyền Hải. Lâm Bạch khẩn cầu nói rằng, chương 313, Đào Hoa Đảo. Nghe thấy Lâm Bạch muốn cùng chính mình cùng đi gặp Đông Hải tàng bảo lâu người phụ trách, Tô Tiên Mị có điểm do dự. Cái này dù sao quan hệ đến tàng bảo lâu sinh ý, không tiện đối ngoại người tiết lộ. Lâm Bạch nhìn thấy Tô Tiên Mị lưỡng lự, liền biết mình đột ngột, lúng túng cười nói, ha ha, đây là ta đột ngột, chuyện này nhất định quan hệ che giấu. Tất nhiên Tô tỷ tỷ không liền dẫn lấy ta, cũng liền thôi à. Tô Tiên Mị do dự một chút, nói rằng, đến cũng không phải, ta dẫn ngươi đi cũng được, bất quá. Lâm Bạch vừa nghe, có hy vọng, nhất thời kinh hỉ hỏi, bất quá cái gì? Bất quá ngươi trước phải thân tỷ tỷ một ngụm, tỷ tỷ liền dẫn ngươi đi. Tô Tiên Mị trêu chọc nói đến, Tô tỷ tỷ, ngươi đủ. Tô Tiên Mị nhường Lâm Bạch trước nghỉ ngơi một hồi, mà nàng cái này đi kiểm tra một chút Hoắc Thư mang đến đồ vật, có hay không hoàn chỉnh. Vào buổi trưa, Tô Tiên Mị mang theo Lâm Bạch tại Thiên Đảo Chi Thành bên trong lớn nhất tử lâu, Mị Mị ăn xong một bữa. Ngược lại Tô Tiên Mị đi tới hải ngoại, sở hữu chi tiêu đều là tàng bảo lâu phụ trách, nàng cũng không muốn vì tàng bảo lâu tiết kiệm tiền gì tiền. Dù sao tàng bảo lâu hiện tại cũng giàu đến chảy mỡ. Tàng bảo lâu tại hải ngoại cũng có người phụ trách. tựu như cùng Tàng Bảo Lâu tại Thần Võ Quốc một dạng. Tàng Bảo Lâu tại Thần Võ Quốc người phụ trách là Lý Gia, Lý Vân Toan cùng Lý Thiên Phàm gia tộc. Mà Tàng Bảo Lâu tại Hải Ngoại người phụ trách là Đào Hoa Đào Hoa Gia. Tàng Bảo Lâu sinh ý, khắp toàn bộ Man Cổ Đại Lục, chuyên môn kẻ kinh doanh binh khí, linh dược, khoáng thạch, phù lục các loại tài nguyên tu luyện buôn bán. Thế nhưng chỉ cần ngươi cho lên tiền, có chút cấm kỵ chi vật, Tàng Bảo Lâu cũng có thể giúp ngươi làm được. To lớn như thế sinh ý, mà Man Cổ Đại Lục lại to lớn như thế, Tàng Bảo Lâu cũng không khả năng chú đáo. Vì vậy, Tàng Bảo Lâu liền tại từng cái thành lập phân đà địa phương, lựa chọn một cái người phụ trách, mỗi một năm dành cho một ít răng đầu tiểu lợi, bọn hắn liền đem chuyện gì đều xử lý thỏa đáng, miễn đi Tàng Bảo Lâu rất nhiều phiền phức. Thật là vì để những người phụ trách này hảo hảo, nghiêm túc công tác, Tàng Bảo Lâu cũng là rất không yên lòng, liền thiết lập một cái đặc định chức vị, tên là tuần tra sứ người. Tô Tiên Mị, chính là Tàng Bảo Lâu đi ra tuần tra sứ người. Có thời gian, Tô Tiên Mị cũng sẽ tự mình chủ trì một ít cỡ lớn buổi đấu giá, nói thí dụ như tại Hàn Sơn thành cái kia một trận. Tàng Bảo Lâu tuần tra sứ người, cũng không phải bình thường mọi người có thể làm. Nhất định phải là tại Tàng Bảo Lâu bị phải chịu coi trọng, cũng hoặc là hậu trường rất lớn, nhường Tàng Bảo Lâu rất yên tâm người, mới có thể đảm nhiệm nhiệm vụ này. Các nơi Tàng Bảo Lâu người phụ trách cũng đều là rất sợ hãi tuần tra sứ người. Một khi tuần tra sứ người hạ xuống, phát hiện địa phương nào không thích hợp, trở về trực tiếp báo lên Tàng Bảo Lâu cao tầng, đến lúc đó cao tầng nổi giận. Trực tiếp liền có thể bãi miễn người phụ trách này sở hữu quyền lợi. Đây cũng là vì sao trước đây Tô Tiên Mị tại Hàn Sơn thành đấu giá đại ngũ hành quyết thời điểm, Lý Vân Toan không dám tùy tiện mạo phạm, nếu không phải Lý Vân Toan tin tức linh thông lời nói, hắn cũng không biết có đại ngũ hành quyết sẽ ở Tàng Bảo Lâu buổi đấu giá thượng đấu giá. Ăn cơm trưa, cơm nước no nê sau. Tô Tiên Mị cùng Lâm Bạch cùng đi đến cảng miệng. Cưới một chiếc thuyền lớn, tại Tàng Bảo Lâu hộ vệ bảo vệ dưới, rời xa Thiên Đảo Chi Thành, đi trước Tàng Bảo Lâu Hoa Gia Đào Hoa Đảo. Đào Hoa Đảo, khoảng cách Thiên Đảo Chi Thành không xa, chỉ có nửa ngày lộ trình. Hoàng hôn ngày, Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị tại cái cặp bản bên trên, liền có thể xa xa nhìn thấy cái kia một tòa nở đầy đào hoa đảo đảo. Đến! Tô Tiên Mị khẽ cười nói. Tàng Bảo Lâu thuyền vừa mới cập bờ, bên bờ liền có một cái sắc mặt tú lệ công tử ca chờ. Công tử này vừa nhìn Tô Tiên Mị, nhất thời đối bên người thủ hạ nói rằng, đồn đãi quả nhiên không giả a, Tàng Bảo Lâu lần này tới tuần tra sứ người, chính là một cái đủ để hại nước hại dân nóng bỏng mỹ nhân. Công tử này, chính là Đào Hoa Đảo thiếu đảo chủ, cũng chính là đương đại hoa gia tương lai trưởng môn nhân. Tên là Hoa Thiên Thụ. Tô Tiên Mị người mặc một thân thêu phượng sườn xám, đoan trang đi xuống. Một đường đi lại, sườn xám xuống cái kia một đôi mê người tâm thần đùi đẹp, như ẩn như hiện, mười phần hấp dẫn người trong mắt. Mà Lâm Bạch đi ở Tô Tiên Mị phía sau, nhìn lấy Tô Tiên Mị tả hữu đong đưa tiểu đồn, đều là một trận tâm thần động phong túng, suýt nữa không cầm được, vội vàng đem ánh mắt rời đi. Tại hạ Đào Hoa Đảo thiếu đảo chủ, Hoa Thiên Thụ. Không biết vị này mỹ nhân có thể hay không chính là Tàng Bảo Lâu tuần tra sứ người. Hoa Thiên Thụ nhìn thấy Tô Tiên Mị đi xuống, tiến lên hỏi. Tô Tiên Mị gật đầu, phụ thân ngươi có ở đây không? Ta tìm hắn có việc. Hoa Thiên Thụ nói rằng, gia phụ đã chuẩn bị xong tiệc rượu, chờ sau khi sứ giả đại nhân hồi lâu, mời tới bên này. Hoa Thiên Thụ tao nhã, cực lực tại Tô Tiên Mị trước mặt biểu hiện mười phần thân sĩ. Có thể Lâm Bạch nhìn thấy một màn này, khinh thường cười nhạt. Cái này Hoa Thiên Thụ vừa nhìn chính là một cái ngụy quân tử. Khi hắn nhìn thấy Tô Tiên Mị tư thái cùng khuôn mặt thời điểm, đôi mắt kia đều nhanh bay ra ngoài, vẻ mặt tràn đầy dâm đãng chi sắc, trong miệng hắn như vậy thân sĩ, phỏng chừng trong lòng đã sớm ảo tưởng cùng Tô Tiên Mị ở giường trên giường phiên vân phúc vũ. Đi theo Đào Hoa Đảo dẫn đường, Lâm Bạch một đường vượt qua Đào Hoa Lâm. Đi tới một mảnh thanh tịnh và đẹp đẽ khu nhà bên trong. Trên đảo đào hoa vật kiến trúc, không hề giống địa phương khác tu kiến cung điện, ngược lại là một mảnh vô cùng trang nhã phong trúc, biểu lộ ra khá là nơi đây chủ nhân cao nhã chi sắc. Hoa Thiên Thụ một mực nương tựa Tô Tiên Mị mà đi. Hai người đi ở phía trước, mà Lâm Bạch cùng một ít tàng bảo lâu hộ vệ đi ở phía sau. Hoa Thiên Thụ cũng không có cùng Lâm Bạch chào hỏi, cho rằng Lâm Bạch chính là Tô Tiên Mị hộ vệ mà thôi. Đối với một cái hộ vệ, một người làm, Hoa Thiên Thụ cảm giác mình thân là đào hoa đảo thiếu đảo chủ không cần thiết khách khí như vậy. Trên đảo đào hoa, tổng cộng mới trồng 108,000 khỏa cây hoa đào, cha ta dùng rất nhiều thủ đoạn, mới đưa những thứ này cây hoa đào một năm bốn mùa đều nở rộ. Cũng đúng là như vậy mỹ cảnh, mỗi phân mỗi khắc trên đảo đào hoa đều là một mảnh sinh cơ rạt rào cảnh tượng, được gọi là Đông Hải Thượng Tiên Cảnh. Hoa Thiên Thụ từ tốn nói, sứ giả đại nhân, mời tới bên này, trước mặt chính là phòng tiếp khách. Hoa Thiên Thụ chỉ về đằng trước, cái kia một tòa tọa lạc tại một viên thật lớn cây hoa đào xuống, gần sát cạnh biển trong nhà trúc nói rằng, chỗ này phòng trúc, tu kiến được vô cùng coi trọng. Phòng trúc phía trên, chính là một viên thật lớn cây hoa đào tán cây xuống, mà nơi đây có gần sát cạnh biển, an lúc, còn có thể nghe thấy sóng biển tới tới đi đi thanh âm, cũng là có chút cao nhã. Trong nhà trúc, lúc này có vui sư tấu vang lễ nhạc, mười phần êm tai dễ nghe. Viên này cây hoa đào, là trên đảo đảo hoa khóa thứ nhất cây hoa đào, theo gia phụ nghiên cứu, cũng đã có hơn 3.000 năm niên đại, đã tu luyện thành yêu, có địa võ cảnh cửu trọng thực lực. Bất quá thực vật thành yêu, nếu muốn khai linh trí, vô cùng khó, cho nên không có nhà lệnh tra lệnh, hắn là sẽ không dễ dàng đả thương người. Mời đi, sứ giả đại nhân. Hoa Thiên Thụ một bên cho Tô Tiên Mị giới thiệu trên đảo đảo hoa mỹ cảnh mỹ sắc, một bên mang theo Tô Tiên Mị đi về phía trước. Bị Hoa Thiên Thụ nói Lâm Bạch đều có chút động tâm, trong lòng cảm khái nói, ai, nếu là có một ngày ta nghĩ quy ẩn, cũng muốn tìm một cái như vậy không người tiểu đảo, trên đảo ngã xuống đầy đóa hoa, cùng yêu nhau người, mỗi ngày xem mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông tây xuống, nghe nước biển sóng lên sóng xuống. Chỉ bất quá ngày này, phỏng trường rời ta, xa không thể thành. Lâm Bạch bất đắc dĩ lắc đầu nói đến. Hoa Thiên Thụ đột nhiên lúc này tự tay lui về phía sau một đỡ, đối Lâm Bạch nói rằng, nơi đây là đảo hoa đảo mở tiệc chiêu đãi khách quý địa phương, các ngươi những hộ vệ này không có tư cách tiến vào, liền ở chỗ này chờ a. Chương 314, Hoa Vạn Thanh cùng Lưu Bắc Tinh. Đảo hoa đảo, quanh năm đảo hoa nở rộ, một mảnh yên hồng, cực kỳ xinh đẹp, được gọi là Đông Hải bên trên tiên sơn đảo nhỏ. Nơi đây là ta đảo hoa đảo hồi gặp khách quý địa phương, các ngươi những hộ vệ này không có tư cách tiến vào, sẽ chờ ở đây lấy a. Hoa Thiên Thụ ngẩng đầu một cái, ánh mắt khinh thường liếc mắt nhìn Lâm Bạch đám người nói. Ta cũng không phải là hộ vệ. Lâm Bạch lắc đầu nói rằng. Ha ha, cũng thế, sứ giả đại nhân hộ vệ, tại sao có thể là một cái thiên võ cảnh nhị trọng võ giả, coi như kém đi nữa cũng phải là giống ta dạng này thiên võ cảnh ngũ trọng a. Hoa Thiên Thụ cười nhạt nhìn lấy Lâm Bạch nói rằng. Tô Tiên Mị quay đầu qua đến, nắm lấy Lâm Bạch tay, nói rằng, vị này là đệ đệ ta, hắn phải cùng ta cùng đi vào, không biết có thể. Hoa Thiên Thụ nghe thấy Tô Tiên Mị mở miệng, nhất thời liền mặt tươi cười nói rằng, nếu là sứ giả đại nhân đệ đệ, vậy dĩ nhiên là có thể cùng đi vào. Bất quá sứ giả đại nhân, là ngươi thân đệ đệ sao? Tô Tiên Mị rất nhỏ lắc đầu, mặc dù không phải thân đệ đệ, nhưng thắng được thân đệ đệ. Hoa Thiên Thụ nghe nói thế, trong con ngươi chợt lóe lên một tia không thể nhỏ bé sát dị quang. Tô Tiên Mị nắm lấy Lâm Bạch, đi vào đỉnh trong lầu. Mà Hoa Thiên Thụ mắt lạnh vừa nhìn hắn tàng bảo lâu người, lớn tiếng mắng, các ngươi không phải sứ giả đại nhân đệ đệ đi, đã các ngươi không phải, vậy thì toàn bộ cho ta chờ đợi ở đây. Ta có thể nói cho các ngươi biết, trên đảo đào hoa tràn ngập cơ quan pháp trận, nếu như tùy tiện đi loạn, mất mạng, cũng đừng trách ta đảo hoa đảo không có nhắc nhở các ngươi. Hoa Thiên Thụ trong lời nói, tràn ngập cao ngạo cùng tự hào. Những thứ này tàng bảo lâu hộ vệ, mỗi cái khinh thường cười một tiếng, đợi tại nguyên chỗ. Tô Tiên Mị nhẹ giọng nói, những thứ này Đông Hải điều dân, chưa từng thấy qua cảnh đời gì, có chút quá không coi ai ra gì. Lâm Bạch khẽ cười nói, người nha, hay là muốn khiêm tốn làm gốc, trên thế giới này, ngươi nói ngươi cường đại, còn sẽ có người mạnh mẽ hơn ngươi. Thật ngông cuồng, không tốt lắm. Tô Tiên Mị khẽ cười nói, ngươi còn nói người ta, có đôi khi ngươi khiêm tốn đứng lên, rất khiêm tốn, nhưng ngươi cuồng đứng lên, cũng là rất ngông cuồng a. Ta có thể nghe nói, trước đây ngươi tại Linh Kiếm Tông ngoại môn luận võ bên trên, một cá nhân đơn đấu mười mấy cái đồng cảnh giới võ giả, chẳng lẽ không đủ cùng sao? Lâm Bạch lúng túng cười nói, Tô tỷ tỷ, ta đây không phải là cuồng, ta đó là tự tin. Bởi vì ta biết, coi như bọn hắn cùng tiến lên, ta cũng có nắm chặt đưa bọn họ toàn bộ cho giết. Tô Tiên Mị mỉm cười, không có ở đây tiếp tục tranh luận tiếp. Hai người hướng tiến tới mấy bước, cái kia đình trong lầu liền có một người mặc hồng sắc trường bào trung niên nam tử, ôm quyền đi ra nên tiếp nói, lão phu tàng bảo lâu Đông Hải người phụ trách, Hoa Thanh Hải, gặp qua sứ giả đại nhân. Tô Tiên Mị hơi hơi hồi lễ nói, tại hạ Tô Tiên Mị, vị này là đệ đệ ta. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ. Hoa Thanh Hải khép cười một tiếng, nói rằng, ha ha ha, sứ giả đại nhân tới đúng lúc, còn ta cùng Thương Hải Vân Thai cung thất vương một trong Lưu Bắc Tinh, tại đây nơi đây làm khách. Tô Tiên Mị kinh ngạc nói, nguyên lai có Thương Hải Vân Thiên cung thất vương ở chỗ này à, ta đã sớm nghe nói bọn hắn mỗi cái đều là rồng phượng trong loài người, nhưng một mực chưa từng nhìn thấy, hôm nay có phúc khí. Lâm Bạch vừa nghe, cũng là có hứng thú. Thương Hải Vân Thiên cung thất vương một trong, cư nhiên ở chỗ này. Đào Hoa Đảo, được khen là Đông Hải Tam Đảo một trong, có thể thấy được Đào Hoa Đảo tại Đông Hải võ giả trong lòng địa vị cao bao nhiêu. Đào Hoa Đảo Hoa Gia, chính là Đông Hải bên trên cỡ lớn tán tu gia tộc, môn hạ cao thủ cũng là nhiều. Hoa Thanh Hải dưới trướng có lưỡng tử. Mới vừa thấy qua Hoa Thiên Thụ, là Hoa Thanh Hải qua đút. Mà Hoa Thanh Hải trưởng tử, tên là Hoa Văn Thanh, sớm vài năm liền bị Hoa Thanh Hải đưa đến Thương Hải Vân Thai cung bái sư học nghệ. Mấy năm trôi qua, Hoa Vạn Thanh tại Thương Hải Vân Thai cung cũng xông ra một ít trò, trở thành Thương Hải Vân Thai cung bên trong thất vương một trong. Mấy ngày trước đây, Hoa Vạn Thanh cùng Lưu Bắc Tinh cùng nhau ra biển lịch luyện, tùy tiện liền trở lại trên đảo Đào Hoa ở lại vài ngày. Hai vị Thương Hải Vân Thai cung kiệt xuất đệ tử, thất vương một chồng, đi tới Đào Hoa Đảo, cái này nhưng để Hoa Thanh Hải cao hứng hư. Mặc dù Đào Hoa Đảo tại Đông Hải bên trên phải chịu tôn sùng, nhưng Hoa Thanh Hải biết rõ, tại thần võ quốc hoàng thất trước mặt, thậm chí còn là tứ đại tông môn trước mặt, đều là không chịu nổi một kích, hải ngoại con kiến hôi mà thôi. Trên thực tế cũng là như vậy. Đào Hoa Đảo mặc dù ở Đông Hải bên trên rất nổi danh, là hùng bá một phương thế lực lớn. Nhưng nói cho cùng, trên đảo Đào Hoa thiên võ cảnh cửu trọng cao thủ, cũng chỉ có mấy vị mà thôi. Cùng thần võ quốc cùng tứ đại tông môn so sánh, đều cách biệt quá xa. Mọi người là Linh Kiếm Tông, bây giờ tông môn bên trong cũng còn có hơn 50 vị thiên võ cảnh cửu trọng trưởng lão. Mà Thương Hải Vân Thai cung càng nhiều. Có người nói có hơn 500 vị, nhưng cụ thể có bao nhiêu, Thương Hải Vân Thai cung cũng không có cho ra một cái chuẩn xác chữ số. Đình trong lầu, hai cái tướng mạo tuấn lãng công tử ca tại chuyện trò vui vẻ lấy. Khi bọn hắn nhìn thấy Tô Tiên Mị thời điểm, hai người đều là không hẹn mà cùng im lặng, hai mắt phát quang nhìn lấy Tô Tiên Mị mê người vóc người, một bộ há hốc mồm dáng vẻ. Hoa Thanh Hải dẫn dắt Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị đi vào đỉnh trong lầu, an bài sau khi ngồi xuống, vừa cười vừa nói, đến, ta cho chư vị giới thiệu một chút. Chư vị là tàng bảo lâu tuần tra sứ người, Tô Tiên Mị, Tô Cô Nương. Bên cạnh hắn vị kia là đệ đệ của nàng. Bên này vị này chính là ta trưởng tử, Hoa Văn Thanh. Theo lấy Hoa Thanh Hải giới thiệu, cái kia hai cái tuấn tú nam tử bên trong. Người mặc một thân đào hoa trường bào nam tử, cười đối Tô Tiên Mị nói rằng, tại hạ Hoa Vạn Thanh, gặp qua Tô Cô Nương. Tô Cô Nương quả nhiên là thiên hạ tuyệt sắc, nhân gian ít có mỹ nhân a. Tô Tiên Mị từ chối cho ý kiến cười cười, Hoa huynh quá khen. Hoa Thanh Hải tiếp tục giới thiệu, vị này chính là Thương Hải Vân Thiên Cung. Còn không đợi Hoa Thanh Hải nói xong, một cái khác nam tử liền không dằn nổi nói rằng, tại Hạ Lưu Bắc Tinh, Thương Hải Vân Thiên Cung nội cung đệ tử, thiên võ cảnh ngũ trọng tu vi, ở bên trong trong cung bị đệ tử xưng là thất vương một trong. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn liếc mắt Lưu Bắc Tinh. Tu vi của người này so Dịch Hàn cao hơn một ít, nhưng hắn tuổi tác sợ rằng đã vượt qua 20 rất nhiều. Tô Tiên Mị cười nhạt nói, nguyên lai là Thương Hải Vân Thai cung cao đồ, nghe đại danh đã lâu, như sấm bên tai, hôm nay gặp mặt, quả nhiên thịnh danh chi hạ vô hư sĩ a. Lưu Bắc Tinh sang sảng cười một tiếng, ánh mắt chưa bao giờ từng rời đi Tô Tiên Mị trên người. Hoa Thanh Hải tiếp tục nói, vị kia là ta có lút, cũng là Đào Hoa đảo thiếu đảo chủ, Hoa Thiên Thụ. Tin tưởng sứ giả đại nhân đều đã gặp. Tô Tiên Mị cười nói, Hoa Thiên Thụ công tử, thiếu niên nhanh nhẹn, một thân nho nhã chi khí, tu vi cao thâm mặt chắc, Đào Hoa đảo quả nhiên là địa linh nhân kiệt chi địa, gia võ giả, đều là rồng phượng trong loài người a. Ha ha ha, sứ giả đại nhân quá khen. Hoa Thanh Hải nghe thấy Tô Tiên Mị lời nói, nhất thời hài lòng cười ha hả. Có thể được Tô Tiên Mị tán thành, cái kia cũng không phải cái gì mọi người có thể nghe thấy. Lâm Bạch Tiên lặng đứng ở Tô Tiên Mị bên người, ánh mắt đảo qua, Lưu Bắc Tinh, Hoa Văn Thanh, Hoa Thiên Thụ ánh mắt đều huyền giống như là con sói đói nhìn lấy Tô Tiên Mị. Lâm Bạch vô ý cười cười. Thật cái này cũng không trách bọn hắn. Tô Tiên Mị một tiếng hỏa hồng sơn sám, làm nổi bật lên nàng da thịt càng thêm tuyết trắng béo mập, cái kia một đôi ngầm có ý nháy mắt ánh mắt, vô luận là người võ giả nào đều không đỡ được. Sơn sám bên trong, hoàn mỹ cho thấy Tô Tiên Mị có lồi có lõm lung linh vóc người, đến nô ra địa phương tuyệt đối cho lực, đến nhết lên đến địa phương, cũng không có chút nào hàm hồ. Sơn sám xuống, một đôi thon dài chân ngọc, như ẩn như hiện, càng là bị tất cả mọi người cám dỗ chí mạng. Chương 315, ngươi kiếm pháp đồng dạng. Giới thiệu xong xuôi về sau, Hoa Thanh Hải cười nhạt nói, tới tới tới, cũng không muốn giữ lễ tiết, ta đã phân phó người chuẩn bị tốt tốt nhất thịt rượu, phía chúng ta ăn, một bên ngắm hoa, chẳng phải là nhanh quá. Người đến, dọn tiệc. Nhất thời, một đám thanh xuân nữ tử bưng một cái đĩa điệp mỹ vị món ngon lên đây. Để lên bàn, liền lập tức hương vị xông vào mũi. Thị nữ sau khi để xuống, lấy ra chén rượu, vì mọi người rót rượu. Hoa Thiên Thụ vừa cười vừa nói, sứ giả đại nhân, cái này chính là ta Đào Hoa đảo Đào Hoa cất, chính là tại tuyết hậu dùng chưa lấy chồng thiếu nữ đôi môi, trực tiếp đem cánh hoa cùng tuyết động cùng nhau hái xuống, lại tiến hành bí pháp cất, có thể nói là trên thế giới này ít có hảo tiểu. Rượu này chỉ có thể ở trên đảo Đào Hoa mới có thể uống đến, địa phương khác cũng không có, hơn nữa rất nhiều võ đạo cường giả đều muốn tới đủ mua, nhưng Đào Hoa đảo chính là không mua, vì thế, còn rất nhiều cao thủ võ đạo đại đại xuất thủ đây. Đào Hoa cất uống xong về sau, trên người hội lưu lại Đào Hoa hương thơm, 3 ngày mới có thể tán đi. Trên đảo Đào Hoa cây đảo, có bí pháp gia trì, dù cho là tuyết rơi 1 năm, cũng sẽ không héo tàn. Tô Tiên Mị giơ ly rượu lên cười nói, thật sao? Vậy ta cần phải hảo hảo nếm thử. Tiểu đệ, ngươi cũng nếm thử. Tô Tiên Mị lại đối Lâm Bạch nói rằng. Lâm Bạch gật đầu, mặc dù Lâm Bạch không thích uống rượu, thế nhưng có đôi khi uống xoàng vẫn là có thể. Huống hồ, Hoa Thiên Thụ lúc đó rượu nói thần kỳ như vậy, Đào Hoa đảo có một, Lâm Bạch coi như không uống rượu, cũng muốn nếm thử à. Hoa Thiên Thụ vội vàng ngắt lời nói, ai ai ai. Tô cô nương, ta cũng không phải là khinh thường vị huynh đệ kia ý tứ, rượu này cương liệt tấn mãnh, tác dụng chậm cực đại, thiên võ cảnh tam trọng uống xong 1 ly, đều có thể say ngã 3 ngày. Giống ta thiên võ cảnh tứ trọng, cũng chỉ có thể uống 3 chén, nhiều ta lại không được. Lấy hắn thiên võ cảnh nhị trọng thực lực, sợ rằng uống xong 1 chén này, phỏng chừng phải ngủ chết bán nguyệt. Hoa Thiên Thụ vừa cười vừa nói, nhìn lấy Lâm Bạch, trong giọng nói mặc dù nói rõ không có khinh thường Lâm Bạch ý tứ. Thế nhưng hắn trong ánh mắt nhưng là toát ra nồng đậm khinh thường. Tô Tiên Mị sửng sốt. Lâm Bạch cười nói, không sao cả, nếu như ta say đến, tỷ tỷ của ta tự nhiên sẽ cõng ta trở về, lại nói, ta cũng không cảm thấy rượu này có thể uống say. Nói xong, Lâm Bạch ngửa đầu uống xong một ly. Tô Tiên Mị hỏi, thế nào? Không có nếm ra được cảm giác. Lâm Bạch lúng túng cười một tiếng. Đừng uống quá mau. Tô Tiên Mị thấp giọng nói rằng. Được. Lâm Bạch trực tiếp từ trên bàn dơ bầu rượu lên, mở ra ấm bỏ vào, ngửa đầu liền hướng trong miệng mình rót vào. Cái này một bầu đào hoa nhưỡng xuống đi, Lâm Bạch mới có một chút cảm giác. Đào hoa cất, sau khi uống xong, trong miệng lưu lại hương thơm, trong lòng tựa như có một bụi cây hoa đào hàm xuân nở rộ, thống khoái không gì sánh được. Tiểu kinh cực đại, uống xong một chén này về sau, Lâm Bạch liền cảm giác có một chút đầu váng mắt hoa, sắc mặt rượu hồng. Nhưng rất nhanh, Lâm Bạch quen thuộc rượu này thái độ về sau, cũng cảm giác không có gì không tầm thường. Tô Tiên Mị sững sờ, nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch uống xong một bầu về sau, cười nói, thích hợp uống đi. Tô Tiên Mị tức giận cười cười, chậm rãi giơ ly rượu lên, khẽ mím môi một ngụm, cử chỉ đều là mười phần lễ nghi. Hoa Thanh Hải, Hoa Thiên Thụ, Hoa Vạn Thanh nhìn thấy Lâm Bạch ngửa đầu uống xong một bầu, nhất thời dọa sợ không nhẹ. Đào hoa cất tác dụng chấm rất lớn a, vạn nhất say chết làm sao bây giờ? Hoa Thanh Hải hỏi, sứ giả đại nhân, ngươi vị đệ đệ này uống nhiều rượu như vậy không có sao chứ? Bằng không để cho người ta dìu hắn xuống dưới nghỉ ngơi. Tô Tiên Mị tức giận cười trêu nói, không cần quản hắn, hắn trước đây ăn vụng nhân sinh quả cũng là cái dạng này, ăn như hổ đói. Xem Tô Tiên Mị bộ dáng như thế, đến không được nghĩ là đang trách cứ Lâm Bạch, ngược lại là thật muốn tỉ đệ đồng dạng hàng ngày cãi nhau, cho Lâm Bạch trong lòng mang đi lau một cái ấm áp. Hoa Thanh Hải cười nói, ha ha ha, không nghĩ tới sứ giả bên người đại nhân thực sự là tàng long ngọa hổ a, đào hoa ủ rượu thái độ cực đại, thiên võ cảnh ngũ trọng võ giả chỉ có thể uống ba chén, mà thiên võ cảnh cửu trọng võ giả cũng chỉ có thể uống 9 ly. Vị tiểu huynh đệ này, một hơi thở uống một bầu, lại chuyện gì cũng không có, đủ thấy hắn chân khí trong cơ thể hùng hậu, tu vi cao thâm mạt chắc a. Quả nhiên là rồng phượng trong loài người a. Cay nghiệt Hoa Thanh Hải, chờ Lâm Bạch sau khi uống rượu xong, liền từ tốn nói. Tô Tiên Mị cười nhạt nói, Hoa Thanh Hải tiền bối quá khen, ta cái này tiểu đệ a, cả ngày không có việc gì. Vui lùa một chút nhốn nháo, cái gì chân khí hùng hậu, tu vi gì cao thâm mạt chắc a, cái gì rồng phượng trong loài người a, hoàn toàn không phải cũng. Hắn giống như ta, đều là một người bình thường mà thôi. Tô Tiên Mị khẽ lắc đầu nói. Sau đó, trong tiệc rượu, Lâm Bạch uống rượu, ăn thịt, thổi gió, nghe sóng biển sóng lên sóng xuống, nhìn lấy đào hoa bay tới bay lui, thong thả tự đắc. Mà Hoa Thiên Thụ, Hoa Văn Thanh, Lưu Bắc Tinh đám người, đều là một cái thái độ tự cấp Tô Tiên Mị giới thiệu Đông Hải bên trên sự tình. Dạng này truyền thuyết, nơi nào mỹ cảnh. Mọi chỗ nói ra, yếu ước Tô Tiên Mị cùng nhau du ngoạn. Đương nhiên toàn bộ bị Tô Tiên Mị cự tuyệt. Qua ba lần rượu, Hoa Thiên Thụ đứng lên cười nói, sứ giả đại nhân, như vậy làm ngồi uống rượu, cũng là không thú vị, ta trên đảo đào hoa có tam bảo. Một là hoa, hai là rượu, ngươi cũng gặp qua. Chỉ còn lại đệ tam bảo. Đệ tam bảo, là kiếm. Trên đảo đào hoa võ giả, đại đa số đều là kiếm tu, mỗi cái kiếm pháp cực cao, kiếm lộ đặc biệt. Hôm nay là ngồi uống rượu, cũng là không thú vị, không nếu như để cho ta múa kiếm trợ hứng, như thế nào? Hoa Thiên Thụ cười đối Tô Tiên Mị nói rằng, kiếm tu nghe thấy cái từ này. Tô Tiên Mị cười liếc mắt nhìn Lâm Bạch, sau đó đối Hoa Thiên Thụ nói rằng, đã như vậy, vậy ta lại liền kiến thức một chút trên đảo đào hoa kiếm pháp A. Hoa Thiên Thụ nghe nói về sau, sắc mặt kích động cười một tiếng, lập tức từ trong túi đựng đồ rút bảo kiếm ra, phi thân rơi vào trong đình viện. Kiếm pháp vũ động dựng lên, kiếm thế lăng vân, cuồn cuộn nổi lên mặt đất cánh hoa đào. Sứ giả đại nhân, bộ kiếm pháp này chính là tên là Đào Hoa Kiếm Pháp, chính là một quyển địa cấp thất phẩm kiếm pháp võ kỹ, uy lực vô cùng. Hoa Thiên Thụ một bên múa kiếm, vừa nói. Lâm Bạch nhàn nhạt nhìn lấy Hoa Thiên Thụ, cười uống rượu. Ngàn thụ kiếm pháp lại có tiến bộ. Hoa Vạn Thanh vừa cười vừa nói. Rượu à, một chiêu này Hoa Lạc Vô Ngân, vừa đúng, Hoa Thiên Thụ quả nhiên trên kiếm đạo tồn tại phi phàm thiên tư a. Thương Hải Vân Thai cung thất vương một trong, Lưu Bắc Tinh khen không dứt miệng nói rằng. Chốc lát về sau, Hoa Thiên Thụ trở về đình trong lầu, cười đối Tô Tiên Mị hỏi, sứ giả đại nhân, như thế nào? Tô Tiên Mị cười nhạt nói, ta tu vi không cao, cũng không phải kiếm tu, nhìn không ra bên trong huyền diệu, hay là mời một cái kiếm tu tới đáp ngươi vấn đề này a? Tiểu đệ, ngươi cảm thấy thế nào? Hoa Thiên Thụ sững sờ, nhìn về phía Lâm Bạch, cười nói, sứ giả đại nhân, hắn cũng là kiếm tu. Thôi được, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Hoa Thiên Thụ đối Lâm Bạch lúc nói chuyện, cũng không có đối Tô Tiên Mị như vậy có kiên trì. Trực tiếp ngước mũi, quan sát Lâm Bạch, trong ánh mắt lộ ra miệt thị cũng không coi ai ra gì. Hoa Thiên Thụ hình như là từ trong lòng mâu thuẫn Lâm Bạch, lúc đầu hắn cho rằng Lâm Bạch là Tô Tiên Mị hộ vệ, liền mở miệng có chút không lễ phép, bây giờ nhường Lâm Bạch phê bình hắn kiếm pháp. Hoa Thiên Thụ càng là có chút tức giận nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch liền hỏa, lão tử đời này chuyên trị đủ loại cuồng vọng. Lâm Bạch khẽ cười nói, ta có hai cái hồi đáp, một cái thật, một cái giả, ngươi muốn nghe một cái kia. Hoa Thiên Thụ mắt lạnh khinh thường nói rằng, còn làm nhiều như vậy loẹ loẹt đồ vật. Hừ, ta hai cái đều muốn nghe. Hoa Thiên Thụ đã có một ít tức giận. Ngươi trước hết nghe giả a. Lâm Bạch cười nhạt nói, giả hồi đáp, ta cảm thấy ngươi kiếm pháp đồng dạng. Bình thường. Nghe thấy hai chữ này, Hoa Thanh Hải trên mặt cũng đều là không nhịn được. Đào Hoa kiếm pháp, địa cấp thất phẩm, cư nhiên bị Lâm Bạch nói thành đồng dạng. Người khác nói giả đáp án, không đều là hung hăng khen sao. Cái gì ngươi kiếm pháp có một không hai, trên thế giới độc nhất vô nhị. Mà Lâm Bạch trực tiếp tới một cái. Hoa Thiên Thụ sắc mặt có chút hơi giận, ánh mắt bất thiện nhìn lấy Lâm Bạch, nói rằng, cái kia thật đáp án đâu? Lâm Bạch khẽ cười nói, thật đáp án chính là, ngươi kiếm pháp rất dở, có hoa không quả, chỉ cần biểu hiện. Hoa Thiên Thụ vừa nghe, hai mắt trừng lớn, trong cơ thể kiếm thế lao thẳng tới Lâm Bạch mà đến, giận dữ hét, ngươi lại dám nói ta đào hoa đào kiếm pháp, có hoa không quả, chỉ cần biểu hiện. Ngươi muốn chết phải không? Chương 316, có dám hay không đánh với ta một trận? Hoa Thanh Hải cùng Hoa Vạn Thanh cũng là vẻ mặt lửa giận. Đào hoa đảo có tam bảo, một là hoa, mà là rượu, ba là kiếm, toàn bộ Đông Hải đều là biết rõ. Hơn nữa, đào hoa đảo kiếm pháp, tại Đông Hải bên trên vô cùng nổi danh, được khen là Đông Hải bên trên kiếm tu thiên đường. Nếu như cư nhiên bị Lâm Bạch nói thành có hoa không quả, chỉ cần biểu hiện. Cái này khiến Hoa Thanh Hải, Hoa Vạn Thanh, Hoa Thiên Thụ đám người có thể nào không hỏa. Lâm Bạch cho đáp án, có hai cái, một cái nói là nói thật, một cái nói là lời nói dối. Lời nói dối là, ngươi kiếm pháp đồng dạng. Nói thật là, ngươi kiếm pháp rất dở. Hai cái đáp án này, một cái so một cái đánh mặt. Lâm Bạch không quan trọng nói rằng, ta nói, để ngươi lựa chọn một đáp án nghe, ngươi không muốn hai cái một chỗ nghe, điều này cũng tại ta rồi. Ngươi nghe một chút lời nói dối không là được rồi. Hoa Thiên Thụ giận dữ hét, ghê tởm, ngươi một cái không biết nơi nào đến mao đầu tiểu tử, cư nhiên dám nói như vậy ta đào hoa đào kiếm pháp, chịu cái này nhục lớn, ta há có thể đơn giản bỏ qua ngươi. Ngươi dám không dám cùng ta tới một trận luận võ? Ngươi nếu thua, liền quỳ trên mặt đất dập đầu ba lần. Hô to, trên đảo đào hoa người, đều là ngươi ra ra. Lâm Bạch hai mắt lóe lên hàn quang, lạnh giọng hỏi, vậy ngươi nếu thua đâu? Hoa Thiên Thụ cười lạnh nói, ta làm sao có thể thua? Ta một cái thiên võ cảnh tứ trọng võ giả, làm sao có thể thua ngươi cái này thiên võ cảnh nhị trọng con kiến hôi? Lâm Bạch khinh thường cười lạnh một tiếng. Tô Tiên Mị cười nhạt nói, tất nhiên nhị vị muốn tỉ võ lời nói, không bằng như vậy đi, Lâm Bạch nếu như thua, hắn liền quỳ xuống dập đầu. Nếu như Hoa Thiên Thụ công tử thua, vậy liền để Lâm Bạch trên đảo đào hoa thần bia, như thế nào? Tô Tiên Mị đối Hoa Thanh Hải nói rằng, thần bia. Hoa Thanh Hải nghe nói về sau, ánh mắt không thể nhỏ bé xuất hiện lên vẻ kinh ngạc. Cái gì thần bia? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Từng tại trên tòa đảo này, bị một cái không biết tên cao thủ từng lưu lại một khối thần bia, bên trên kỷ lục lấy võ đạo thần thông. Mà sau đó, đảo hoa ra tiền bối, ở đây, lĩnh ngộ được cái này thần bia thượng thần thông, sau đó ngay ở chỗ này an định lại, phồn diễn sinh sống, lúc này mới có hiện tại đào hoa đảo. Tô Tiên Mị nhàn nhạt hỏi. Hoa gia, thân là tàng bảo lâu tại hải ngoại Đông Hải người phụ trách. Đào hoa đảo thân là hoa gia tộc địa, tàng bảo lâu tự nhiên đối hoa gia bất cứ chuyện gì biết được nhất thanh nhị sở, nếu không lời nói, cũng không dám đem sinh ý giao cho hoa gia đại lý. Cho nên, Tô Tiên Mị đi tới hải ngoại trước tiên liền tìm đọc hoa gia sở hữu tư liệu, biết được tấm bia thần này tin tức. Vốn là Tô Tiên Mị dự định chính mình đi thử một chút, thật là không nghĩ tới hoa gia nhị thiếu gia muốn cùng Lâm Bạch đánh cuộc, thế là Tô Tiên Mị liền làm một cái thuận nước dong thuyền, nếu như Lâm Bạch có thể lĩnh ngộ lời nói, cũng coi là cho Lâm Bạch một phần tạo hóa. Lâm Bạch nghe nói cả kinh, nói rằng, lại có võ ý thần thông. Có ý tứ. Hoa Thanh Hải còn đang do dự. Có thể Hoa Thiên Thụ đã đợi không kịp, nói rằng, cha, chúng ta liền đáp ứng hắn. Ngược lại thần bia trên có một tầng cấm chế cắt đứt, không phải là thiên hạ ít có kiếm đạo kỳ tài, căn bản khó có thể nhìn thấy thần bia bên trên bi văn. Huống hồ, ta cũng sẽ không thua. Hoa Thiên Thụ sáng ngời kiếm, chiến ý trung tiêu, hai mắt phun lửa nhìn lấy Lâm Bạch. Hoa Thanh Hải từ tốn nói, được rồi, tất nhiên sứ giả đại nhân đều nói như thế, cái kia quyết định như vậy. Nếu ngàn thụ thua, ta liền để đệ ngươi nhìn thần thông thần bia. Tô Tiên Mị cười nói, tốt, một lời đã định. Hoa Thiên Thụ gặp song phương đáp ứng, thả người nhảy lên, liền rơi vào đỉnh lầu bên ngoài. Kiếm phong chỉ một cái Lâm Bạch nói rằng, đồ hỗn trướng, lan ra đây cho ta nhận lấy cái chết. Để ngươi cảm thụ một chút đào hoa đảo kiếm pháp lợi hại. Chờ ta đưa ngươi trên người thịt, một chút loại bỏ xuống về sau, nhìn ngươi còn dám hay không nói ta đào hoa đảo kiếm pháp là có hoa không quả, chỉ cần biểu hiện. Hoa Thiên Thụ giống giận nói liên tu. Lâm Bạch từ chỗ ngồi đứng lên, mang theo một tia lánh khóc nụ cười. Đi ra đỉnh lầu đi. Lâm Bạch vừa định quất ra thanh ca kiếm, lại nghe thấy Tô Tiên Mị thanh âm, tiểu đệ, không nên giết người. Nghe lời nói này, Lâm Bạch bất đắc dĩ gật đầu nói, được rồi, Tô tỷ tỷ nói không nên giết người, vậy ta liền không nổ kiếm a. Giơ tay lên một chiêu, đỉnh lầu bên cạnh một bụi cây hoa đào bên trên, bị Lâm Bạch dùng chân khí bẻ một cây đào hoa chi, nắm trong tay, đứng ở Hoa Thiên Thụ đối diện. Hoa Thiên Thụ lại là giận dữ hét, ngươi cư nhiên không nổ kiếm. Ngươi không nổ kiếm tựa như thắng ta. Cuồng vọng. Chớ nói nhảm, ra tay đi, liền ngươi cái kia trò mèo kiếm pháp, ta không nổ kiếm đủ ứng đối. Lâm Bạch tức giận nói rằng, muốn chết. Hoa Thiên Thụ nghe thấy Lâm Bạch nói thế, nhất thời mất đi kiên trì. Địa cấp thất phẩm đào hoa kiếm pháp thi triển ra. Cuồng phong quần cuộn nổi lên khắp trời cánh hoa bay loạn, bóng người tại bên trong thoáng hiện, mười phần cảnh đẹp ý vui. Hoa lạc vô ngân. Hoa Thiên Thụ một kiếm xông đến như bay, kiếm phong phá vỡ tầng tầng cánh hoa, mang theo một cổ thế không thể đỡ lợi hại chi khí, thẳng đến Lâm Bạch trước mặt mà đến. Ngươi một kiếm này, đã giết không được đối thủ, vừa không có hậu lực, thực sự là thất bại. Lâm Bạch hơi hơi nghiêng người. Trực tiếp liền tách ra Hoa Thiên Thụ một kiếm này, nhường thất bại. Hoa Thiên Thụ cả kinh, trong lòng giận dữ, lại là một kiếm đánh tới, huyết thu vô tình. Xoát! Kiếm thế tràn ngập một cổ túc sát chi khí, kiếm phong lăng liệt đến xương, tựa như vạn niên hàn băng đồng dạng. Kiếm khí trùng tiêu mà ra, chém vỡ thiên hạ đóa hoa. Một chiêu này, uy lực thì đủ, nhưng tốc độ quá chậm. Lâm Bạch mỉm cười, trực tiếp đơn giản tách ra một kiếm này. Liên tục bị Lâm Bạch rung rung né qua hai kiếm, không chỉ có Hoa Thiên Thụ trong lòng vô cùng giật mình. Ngay cả Hoa Thanh Hải cùng Hoa Vạn Thanh, Lưu Bắc Tinh đều là hung hăng cả kinh. Ghê tởm! Ghê tởm! Ngươi dám không dám chính diện đánh với ta một trận, không muốn trốn đi trốn tới, tính là gì kiếm tu? Hoa Thiên Thụ hổn hển đối Lâm Bạch gầm rú nói. Được rồi. Lâm Bạch bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm Bạch không có ở đây trốn tránh, đứng ở Hoa Thiên Thụ trước mặt. Hoa Thiên Thụ nhìn đúng giờ ở giữa, một kiếm xông đến như bay, giàn giụa kiếm thê ầm ầm bạo phát dựng lên, hoa bay nghìn dặm. Ngươi một kiếm này, bay cái lông gà a. Lâm Bạch nghe thấy Hoa Thiên Thụ báo ra một kiếm này tên, nhất thời cười nói. Hoa Thiên Thụ nghe thấy câu nói này, kém chút khí một búng máu không có phun ra ngoài. Đã như vậy, vậy thì không chơi a. Lâm Bạch chấn động trong tay đào hoa chi, tiến lên một bước bước ra, nhanh chóng như sét đồng dạng mãnh kích mà xuống. Ba một tiếng. Đào hoa chi tại Lâm Bạch trong tay, tựa như biến thành một thanh không gì không phá lợi kiếm, mang theo cuộn sạch bát hoang kiếm thế, bắn trúng Hoa Thiên Thụ trên cổ tay. A. Hoa Thiên Thụ hét thảm một tiếng, cầm kiếm tay phải truyền đến đau đớn kịch liệt, nhường trong tay hắn buông lỏng, trực tiếp đem bảo kiếm rơi trên mặt đất. Hoa Thiên Thụ rút tay về trở về, nhìn thấy cổ tay mình bên trên lưu lại một cái rộng bằng hai đốt ngón tay tử thanh sắc vết máu. Tháng. Lâm Bạch xoay người đối lấy Tô Tiên Mị cười cười. Tô Tiên Mị mỉm cười gật đầu, nụ cười cực tươi đẹp động nhân. Tô Tiên Mị cho tới bây giờ cũng không có lo lắng qua Lâm Bạch thất bại, bởi vì Tô Tiên Mị biết rõ, trước đây Lâm Bạch thiên võ cảnh nhất trọng thời điểm, ngay tại Triều Dương cung bên trong giết thiên võ cảnh tam trọng Dịch Hàn, mà bây giờ Lâm Bạch thiên võ cảnh nhị trọng, đối chiến một cái thiên võ cảnh tứ trọng võ giả, quả thực quá dễ dàng. Kể từ đó, Tô Tiên Mị liền coi như là cùng Lâm Bạch liên thủ, âm một chút đào hoa đảo. Hoa Thiên Thụ giải thích, ta không có bại, ta còn đứng ở, ta còn đứng trên mặt đất, ta ở đâu có thua. Ta còn có thể đánh một trận, ta còn muốn cùng ngươi đánh. Ta, đường đường đào hoa đảo thiếu đảo chủ, làm sao sẽ bại bởi ngươi một phế vật như vậy? Hoa Thiên Thụ giận dữ hét. Lúc này, Hoa Thiên Thụ nhặt lên bảo kiếm, đối chuẩn Lâm Bạch sau lưng đeo, tức giận xuống tới. Tô Tiên Mị biến sắc, có chút tức giận. Mà Hoa Thanh Hải cùng Hoa Vạn Thanh mặc dù nhìn thấy Hoa Thiên Thụ cử động, nhưng đều không có ngăn cản. Ông! Lâm Bạch phía sau một mảnh sát ý bắt đầu khởi động. Lâm Bạch trong lòng có chút tức giận, đột nhiên quay đầu, đào hoa chi chém xuống một cái, đem Hoa Thiên Thụ bảo kiếm lần nữa chém bay đi ra ngoài. Đào hoa chi chỉ vào Hoa Thiên Thụ, Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, vừa rồi cái nào một kiếm, ta bắn trúng tay ngươi cổ tay. Nếu như ta cầm là kiếm lời nói, tay ngươi trưởng đã đoạn. Đã ngươi nói không có bại, vậy ta liền để ngươi thua được tâm phục khẩu phục. Lâm Bạch hai mắt hiện lên âm lãnh chi sắc. Chương 317, Cửu Khúc Bát Tiên Trận. Hoa Thiên Thụ trong lòng cả kinh, ngươi muốn làm gì? Hừ. Lâm Bạch một cước đem Hoa Thiên Thụ đá vào mặt đất, trong tay đào hoa chi mãnh kích tại Hoa Thiên Thụ trên người. Một lần, lại một lần nữa. Ba ba ba. Mỗi một lần Lâm Bạch huy động đào hoa chi quất vào Hoa Thiên Thụ trên người, liền đem hắn huyết nhục đánh cho ra chóc thịt bong. Hơn 20 sau đó, Hoa Thiên Thụ đã toàn thân vết máu té trên mặt đất, cuộn thành một đoàn, trong miệng không ngừng kêu thảm. A a a a, giết người, cha, cứu ta a, cứu ta a. Lâm Bạch nhìn thấy Hoa Thiên Thụ đã bị đánh cho không thành hình người. Lúc này mới thu tay lại, lạnh giọng nói rằng, nếu như ta cầm là một thanh kiếm, coi như là một thanh phàm kiếm, ngươi bây giờ đều đã bị ta thiên đao vạn quả. Ngươi, còn đánh nữa không? Lâm Bạch lạnh giọng hỏi. Hoa Thanh Hải lúc này mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, không cần đánh, không cần đánh, chúng ta chịu thua, chịu thua. Thiên Thụ, ngươi không sao chứ? Hoa Thanh Hải vội vàng chạy tới. Ôm mặt đất máu me khắp người Hoa Thiên Thụ, lo lắng hỏi. Hoa Thiên Thụ toàn thân trên dưới bị Lâm Bạch đánh cho da chóc thịt bong, bị Hoa Thanh Hải ôm vào trong ngực thời điểm, toàn thân đều run rẩy. Cha, đau quá a, giúp ta giết hắn, giết hắn. Hoa Thiên Thụ giận dữ hét. Từ nhỏ tại trên đảo đào hoa lớn lên Hoa Thiên Thụ, bị phụ thân sủng ái lớn lên, tất cả mọi người tôn kính hắn, có thể nói cái này hơn 20 năm qua, Hoa Thiên Thụ liền một lần tổn thương cũng không có bị, liền chảy ra cũng chưa từng có. Ngày hôm nay, bị Lâm Bạch trực tiếp đánh cho chết khiếp. Hoa Vạn Thanh lạnh giọng nhìn lấy Lâm Bạch, nói rằng, các hạ, không phải đã nói luận võ luận bàn sao? Lẽ nào ngươi không cảm thấy ngươi ra tay quá nặng sao? Lâm Bạch nói, ta không có giết hắn, ta đã là thủ hạ lưu tình. Hoa Vạn Thanh lạnh lùng nói, hừ, khẩu khí thật là lớn, trên đảo đào hoa dám nói giết người, có dám hay không cùng ta tới một trận? Lâm Bạch khinh thường nói rằng, vậy chúng ta lại đánh cuộc gì? Ngươi đào hoa đào rượu, ta cũng chướng mắt, ngươi đào hoa, ta càng chướng mắt. Duy nhất khối kia thần địa, ta đến là có chút hứng thú. Đã ngươi muốn cùng ta đánh, đánh cuộc gì? Hoa Vạn Thanh giận dữ hét, cực ta mệnh. Nếu ta thua, ta liền đem mệnh cho ngươi. Lâm Bạch không có hứng thú nói rằng, mạng ngươi, chỉ cần ta nghĩ muốn, thì nhất định là ta. Bất quá bây giờ ta đối với ngươi mệnh, một chút hứng thú cũng không có, ta tương đối có hứng thú đúng. Ta lúc nào có thể chứng kiến khối kia thần bia? Lâm Bạch nhìn lấy Hoa Thanh Hải nói rằng. Người đến, đem nhị thiếu gia dẫn đi chữa thương. Hoa Thanh Hải sắc mặt có chút nói rằng. Hạ nhân đem Hoa Thiên Thụ mang đi. Tô Tiên Mị cười nói, ta cái này đệ đệ à, có đôi khi ra tay không nhẹ không nặng, cũng xin Hoa đảo chủ bỏ qua cho. Hoa Thanh Hải ngoài cười nhưng trong không cười nói một tiếng, không có việc gì. Khuyển tử tài nghệ không bằng người mà thôi. Tô Tiên Mị cười nói, đã như vậy, cái kia Hoa đảo chủ có thể hay không dẫn chúng ta khối kia thần bia đâu? Có thể, mời tới bên này. Hoa Thanh Hải mặt âm trầm đi về phía trước, Hoa Vạn Thanh cùng Lưu Bắc Tinh theo ở phía sau. Mà Tô Tiên Mị cùng Lâm Bạch thì là đi ở cuối cùng. Mấy người cước bộ như bay, vượt qua hơn nửa đảo hoa đảo, đi tới một mảnh đảo hoa chỗ sâu. Hoa Thanh Hải chỉ về đằng trước nói rằng, vượt qua mảnh này rừng đảo, là có thể nhìn thấy thần bia. Nhưng ta muốn nhắc nhở ngươi, mảnh này trong rừng đảo, bị ta Hoa gia tiên tổ, thiết trí pháp trận cấm chế, võ giả tầm thường nếu như mê thất tại bên trong, chỉ sợ cả đời đều đi không ra tới. Ta chỉ cho ngươi một canh giờ thời gian, nếu là ngươi trong vòng một giờ còn không có nhìn thấy thần bia, ta liền phá trận tiến đến tìm ngươi. Tìm được ngươi sau khi, ta mặc kệ ngươi có hay không nhìn thấy thần bia, ngươi đều nhất định muốn theo ta đi ra. Hoa Thanh Hải từ tốn nói. Có thể. Lâm Bạch gật đầu nói. Nghe nói Lâm Bạch bằng lòng, Hoa Thanh Hải trên mặt lộ ra một tia âm nhu thực hiện được nụ cười. Hoa Vạn Thanh cũng là vô cùng âm u cười cười. Tô Tiên Mị hiếu kỳ hỏi, Hoa đảo chủ như thế nào cười? Hoa Vạn Thanh dành trước hồi đáp nói, ta tới nói cho ngươi đem, sứ giả đại nhân. Nơi đây pháp trận, tên là Cửu Khúc Bát Tiên Trận, chính là một vị trận pháp tông sư bố trí mà xuống có 102 đại trận. Thiên võ cảnh võ giả, đi vào 10 bước liền sẽ mê thất. Thần đan cảnh võ giả, đi vào 100 bước liền sẽ mê thất. Nếu không có tinh thông trận này chi nhân, căn bản không có khả năng tại trong vòng 1 giờ đi ra 100 bước. Hú hồ, vị tiểu huynh đệ này mới thiên võ cảnh nhị trọng tu vi, hắn có thể đi ra 10 bước cũng rất không tầm thường. Hoa Vạn Thanh nói rằng, Tô Tiên Mị sững sờ, nói rằng, Hoa đảo chủ, ngươi làm như vậy, sợ rằng không tốt lắm đâu. Hoa Thanh Hải cười nhạt nói, sứ giả đại nhân, ngươi cũng nghe thấy là hắn tự nhiên bằng lòng, ta có thể không có làm khó hắn. Lâm Bạch cười nói, yên tâm đi. Tô tỷ tỷ, thiên hạ này không có bất kỳ pháp trận có thể chống đỡ ta. Vậy ta đi. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, cất bước đi về phía trước. Cẩn thận một chút. Tô Tiên Mị nói như thế. Lâm Bạch khẽ cười, cất bước đi vào mảnh này trong rừng đào. Liên tục đi ra hơn 10 bước. Lâm Bạch phát hiện cư nhiên chính mình vẫn chưa đi đến con đường này phần cuối. Mà xung quanh cảnh sắc đào hoa, không ngừng biến hóa, nhưng lại nhường Lâm Bạch cảm giác mình dậm chân tại chỗ đồng dạng. Lâm Bạch lúc này trong lòng minh bạch, sợ rằng mình đã vào trong pháp trận. Đã mê thất tại trong pháp trận. Thiên võ cảnh vô pháp đi ra 10 bước. Thần đan cảnh vô pháp đi ra 100 bước. Thật là có chút môn đạo, thế nhưng muốn vây khốn ta, sợ rằng không dễ dàng như vậy. Cái kia hoa thanh hải liệu định ta vô pháp tại trong vòng 1 giờ nhìn thấy khối kia thần bia, ta liền để ngươi xem một chút, ta căn bản không cần 1 canh giờ. Lâm Bạch mỉm cười, há mồm nói rằng, võ hồn bí pháp, phá cấm. Thôn phệ kiếm hồn tại Lâm Bạch trong cơ thể chấn động, một cổ hắc sắc u quang hiện lên Lâm Bạch bên ngoài thân phía trên. Lâm Bạch nắm tay thành kiếm, kiếm chỉ đi phía trước chém xuống một cái. Một đạo kiếm khí màu đen phá không mà đi, bắn trúng pháp trận phía trên. Ken két thanh âm truyền đến, pháp trận tại Lâm Bạch trước mặt từng cái phá toái. Chờ pháp trận phá toái mà đi, Lâm Bạch ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy một khối đứng ở Thương Hải bên một cái dốc núi nhỏ bên trên, tồn tại một khối cao chừng 30 mét bia đá. Tuy ý do táp mưa xa, mặc cho tuế nguyệt tầm ăn lên. Nhưng nó như trước tựa như người khổng lồ ngật đứng ở chỗ này. Xa xa vừa nhìn, Lâm Bạch liền cảm giác được tấm bia đá này bên trên nồng nặc ý chí võ đạo. Quả nhiên có thần thông. Lâm Bạch kinh hỉ chạy tới, đứng ở thần bia phía dưới. Ngẩng đầu nhìn lên, nơi đây thần bia cùng phong thần tông bên trong thần bia, không có sai biệt, phía trên đều là có khắc ngông lung chữ nhỏ, nhưng lại bị một cổ pháp trận cắt đứt, thấy không rõ lắm phía trên văn tự. Võ hồn bị pháp. Phá cấm. Lâm Bạch trực tiếp quả đoán thôi động thôn phệ kiếm hồn. Một đạo hắc quang bắn chung cái này thần bia phía trên, tựa như một tảng đá lớn đánh vào bình tĩnh mặt nước truyền đến từng cơn sóng gợn. Tại rung động ba động bên trong, thần bia bên trên mông lung văn tự, tại Lâm Bạch trong mắt dần dần rõ ràng đi ra. Bia đá đỉnh cao phía trên, viết, Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Chương 318, Phong Hoa Tuyết Nguyệt Bồn Kiếm. Bia đá đỉnh cao phía trên, viết, Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Xuống lại viết lên, Trảm Phong, Tàn Hoa, Táng Tuyết, Lãnh Nguyệt. Cuối cùng mỗi một chiều giới thiệu. Trảm Phong. Gió qua không dấu vết, kiếm qua không tiếng động. Lâm Bạch nhìn lấy Trảm Phong một kiếm này, trong miệng rất nhỏ nhắc tới đi ra. Nhất thời, tại Lâm Bạch trước mặt, từ cái kia trên tấm bia đá xuất hiện một bóng người, sống lưng cao ngất, tay cầm lợi kiếm, ngạo thị chư thiên. Theo lấy Lâm Bạch đọc lên một câu nói này, bóng người kia tại Lâm Bạch trước mặt cấp tốc huy kiếm dựng lên. Lâm Bạch kinh ngạc đến ngây người. Bóng người này kiếm pháp. Không chỉ có lợi hại không gì sánh được, hơn nữa tốc độ cực nhanh. Nhanh như thiểm điện, nhanh như tật phong, nhanh đến đủ để đem bên người gió đều chém xuống tới. Gió, vô tung vô ảnh, vô hình vô vị, mà cái này bả kiếm, cư nhiên có thể đem gió cho chém xuống tới. Đơn giản là khủng bố như vậy. Là hắn đang dạy ta. Lâm Bạch rất nhanh phản ứng kịp, lấy ra thanh ca kiếm, theo bóng người kia vũ động đứng lên. Càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Nhanh đến cuối cùng, Lâm Bạch thanh ca kiếm đều đã vô pháp dùng nhìn bằng mắt thường gặp. Nửa khắc đồng hồ về sau, Lâm Bạch toàn thân mồ hôi thu kiếm, mà bia đá kia thượng nhân ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa. Phong hoa tuyết nguyệt bên trong hoa. Tàn hoa, tuyệt đại phong hoa, cuối năm tàn hoa. Lúc này, Lâm Bạch niệm xong, một bóng người lại xuất hiện lần nữa tại thạch bi bên trên. Chỉ bất quá lúc này bóng người, tràn ngập một cổ cô đơn cùng bi thương. Múa kiếm ở giữa, đem toàn thân cô đơn cùng bi thương dung nhập trong kiếm ý, hóa thành tê thiên liệt địa khủng bố kiếm pháp, nhường thiên hạ sinh linh đều ở đây một cổ túc sát chi khí xuống không ngừng run rẩy. Đang luyện tập một chiêu này thời điểm, Lâm Bạch nhớ tới một cá nhân. Nhớ tới Mộ Dung Dạ Thần. Mộ Dung Dạ Thần. Từng tại Linh Kiếm Tông bên trong cái gì phong quang vô hạn, thiên tư hơn người, được gọi là Tô Thương phía dưới cực kỳ có thiên tư đệ tử, là thần minh võ giả, kiếm minh võ giả, sở hữu Linh Kiếm Tông võ giả cúng bái cùng truy phủng đối tượng. Mà hắn, lại cuối cùng chết ở Lâm Bạch dưới kiếm. Mộ Dung Dạ Thần, tự giống với là một chiêu này nói tới như vậy, mặc cho ngươi tuyệt đại phong hoa, thiên tư hơn người, nhưng ở sinh mệnh phần cuối lúc, ngươi cũng bất quá là một đóa điêu tàn trên mặt đất tàn hoa. Coi như tại Mỹ lệ hoa, đều sẽ có điêu tàn một khắc này. Coi như tại lợi hại người, đều sẽ có tử vong một khắc này. Làm sinh mệnh đi tới phần cuối, bất quá là một đóa điêu tàn tàn hoa. Táng tuyết, thương khung chi khắp, hoàng hôn chi tuyết. Một chiêu này, bóng người này cũng không có mua kiếm, mà là trực tiếp một kiếm xé rách mà đi, đem trời cao bổ ra. Lâm Bạch trong một kiếm này, cảm thụ được vô biên hàn ý, thật giống như một kiếm này muốn đem thiên hạ sở hữu tuyết động, toàn bộ diệt trừ đồng dạng. Lãnh Nguyệt băng tâm, thương tư thành bệnh. Bóng người không động, bình tĩnh ngẩng đầu nhìn trời, nhìn lên bầu trời bên trên minh nguyệt. Lúc này hắn, đã không còn e ngại minh nguyệt ánh trăng. Bởi vì ánh trăng là băng lãnh, mà tâm hắn, cũng là băng lãnh. Chỉ là hắn càng thêm hoài niệm đã từng cái kia chính mình. Bởi vì ta cũng là băng lãnh, cho nên ta không sợ cái này băng lãnh thế giới. Lâm Bạch nhìn lấy bóng người này vũ động. Trong kiếm ý tản mát ra khác biệt mùi vị. Cái này hình như là một cái kiếm tu một đời. Thời niên thiếu, hắn hăng hái, kiếm thuật cực cao, chí tại thiên ngai, thề phải đem cái kia vô tung vô ảnh gió đều cho chém xuống. Thanh niên lúc, hắn gặp phụ mẫu tuổi già, cuối cùng rồi sẽ già đi, nhìn theo thân nhân từng cái ly khai bên cạnh mình, liền tựa như nở rộ sau đó, lại điêu tàn đóa hoa đồng dạng. Trung niên lúc, hắn phảng phất nhìn thấy tánh mạng mình cũng cuối cùng rồi sẽ kết thúc, cái này từ trên trời giáng xuống tuyết, tựa như là muốn đưa hắn mai táng đồng dạng. Hắn phẫn nộ một kiếm quét tới, quét hụt thiên hạ sở hữu muốn mai táng hắn tuyết đọng. Hắn muốn sống. Tuổi già lúc, hắn coi nhẹ vinh lục, không tranh danh lợi, bởi vì hắn biết rõ thế giới này vô tình, vô luận ngươi như thế nào phong hoa tuyệt đại, như thế nào thiên tư hơn người, không được sống mãi. Thời gian cuối cùng hội cướp đi người tất cả. Hắn hiểu được, nhưng hắn cũng minh bạch đã trễ. Một cái tuổi già lão nhân, trong cơ thể nhiệt huyết đã sớm lạnh, mà chẳng thể làm gì khác đâu. Chỉ có thể dùng hắn băng lãnh tâm, nhìn lấy băng lãnh nguyệt. Hắn hoài niệm lấy trước đây chính mình, hoài niệm lấy cái kia thể phải đem phong chạm xuống thiếu niên. Nếu như còn có khi đó nhiệt huyết, hắn ổn thỏa muốn cầm kiếm nghịch hơn chín tiêu. Tìm con đường trường sinh. Lâm Bạch Dương đôi mắt, nhìn lấy bia đá, từ tốn nói, ta không biết ta có hay không cảm ngộ đến vừa ý nghĩ, nhưng đây chính là ta cảm ngộ. Lâm Bạch đứng lên, ôm quyền cung kính cúi đầu, nghiêm mặt nói, hôm nay tập luyện được tiền bối bốn kiếm, phong hoa tuyết nguyệt, vạn bối biết được thời gian trôi mau, tất nhiên sẽ không sống uổng thời gian, nỗ lực đi tranh võ đạo đỉnh phong, tìm cái kia vĩnh sinh chi đạo. Xôn xao. Lâm Bạch nói xong, tấm bia đá này văn tự phía trên đột nhiên hóa thành một cổ khói đen biến mất không thấy gì nữa. Do đó văn tự tiêu thất, bia đá lại xuất hiện mới 16 chữ. Sợ cái, dũng cảm đi sông. Không muốn lão, mới đến hối hận. Lâm Bạch nhìn thấy cái này 16 chữ, nhất thời kém chút một hơi thở không có lên đến, trong lòng cười nói. Xem ra vị tiền bối này cũng là người không câu chấp à. Vạn bối ổn thỏa ghi nhớ tiền bối châm ngôn. Lâm Bạch ôm quyền nói rằng. Thần thông bị Lâm Bạch lĩnh ngộ, tấm bia thần này phía trên một điểm cuối cùng lực lượng, tiêu tán trống không. Gió thổi trên biển cuốn một cái, đem bia đá phong hóa, thổi vào trong biển. Thực sự là đáng tiếc, không thể biết rõ vị tiền bối này tính danh, nếu như biết được lời nói. Ta tất nhiên sẽ đi ra hương của hắn bái phỏng một phen. Lâm Bạch nhìn lấy bia đá phong hóa tiêu tán tại trước mặt, trong lòng vô cùng có chút tiếc hận. Có thể sáng chế như vậy phong hoa tuyệt đại bốn chiêu thần thông, cái kia nhất định là trên kiếm đạo có được nghịch thiên chi tư võ giả. Dũng cảm đi sông, quản chi thiên tư thấp kém, võ hồn thấp kém, cũng thề muốn lấy ra trên người mình yếu ớt ánh sáng. Dũng cảm đi sông. Quản chi đắc tội thiên hạ tất cả mọi người, ta tự có một kiếm có thể địch người trong thiên hạ. Dũng cảm đi sông, dùng trong tay kiếm, đem sở hữu chống đỡ trước mặt địch nhân, toàn bộ gọi hắn tan thành mây khói. Lâm Bạch hiểu lấy phong hoa tuyết nguyệt bốn chiêu thần thông bên trong ý tứ. Bốn chiêu này thần thông, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được, trừ chiêu thứ nhất ở ngoài, hắn ba chiêu đều tràn đầy vị kia kiếm tu hối hận, hận mình ban đầu lúc còn trẻ, không đi nỗ lực, sợ hãi con đường phía trước, thế cho nên tuổi xế chiều lúc, tầm thường vô vi, chỉ có thể thúc thủ chờ chết. Tại trong hối hận, hắn kiếm đạo lần nữa đột phá, sáng chế táng tuyết, lãnh nguyệt hai kiếm. Lâm Bạch đi về, lần này tới hải ngoại có thể tập luyện được bốn chiêu này thần thông, xem như là Lâm Bạch một niềm vui ngoại ý muốn a. Rất ngắn nửa canh giờ, Lâm Bạch liền từ mảnh này rừng đảo chỗ sâu đi tới. Hoa Thanh Hải, Hoa Vạn Thanh, Lưu Bác Tinh cùng Tô Tiên Mị đều là mong mỏi cùng trông mong nhìn lấy hắn. Nhanh như vậy liền đi ra. Lưu Bác Tinh kinh ngạc nhìn lấy Lâm Bạch. Ngân ngân, còn cần phải nói sao? Hắn nhất định là vô pháp đi qua cửu khúc bát tiên trận, biết khó mà lui. Hoa Vạn Thanh đối với tòa đại trận này, thật là ôm rất mạnh lòng tin. Đoạn thời gian trước, Hoa Vạn Thanh từ Thương Hải Vân Thai cung học nghệ trở về, tự nhận tu vi đã đạt được thiên võ cảnh ngũ trọng, xem như là thanh niên trong đồng lứa cao thủ, đi xong trận này, kết quả bị nhốt ở bên trong 3 ngày 3 đêm, cuối cùng vẫn Hoa Thanh Hải tìm đến, mới đưa hắn cứu ra. Hắn một cái thiên võ cảnh nhị trọng võ giả, làm sao có thể phá giải cửu khúc bát tiên trận. Hoa Vạn Thanh xấu hổ vừa cười vừa nói. Chương 319, tan vỡ hoa ra. Nhìn thấy Lâm Bạch đi ra, rất ngắn nửa canh giờ, Hoa Thanh Hải đều cảm thấy hắn là không có khả năng phá vỡ cửu khúc bát tiên trận. Hoa Thanh Hải đắc ý cười, trong lòng nói rằng, xem ra là biết khó mà lui. Ha ha, tiểu huynh đệ à, nếu như không có phá vỡ cửu khúc bát tiên trận cũng không có quan hệ, dù sao loại này pháp trận, xuất xứ từ thượng cổ. Coi như thần đàn cảnh không biết phá trận chi pháp lời nói, cũng là không cách nào phá trận mà ra. Không sao, không quan hệ. Hoa Thanh Hải khinh miệt cười nói. Cái này cửu khúc bát tiên trận xuất xứ từ thượng cổ, ngươi làm sao có thể phá vỡ? Hoa Thanh Hải trong lòng như thế như vậy cười nói. Tô Tiên Mị cũng nghe ra Hoa Thanh Hải trong lời nói vẻ trầm trọng, cũng không có để ý, đối Lâm Bạch hỏi, tiểu đệ, như thế nào? Lâm Bạch cười nói, lĩnh ngộ được một ít gia lông, còn cần phải luyện tập nhiều hơn mới tốt. Người lĩnh ngộ được. Tô Tiên Mị kinh hỉ nói đến. Lâm Bạch khẽ cười gật đầu. Tô Tiên Mị mi tâm vui vẻ, nàng thân là tàng bảo lâu võ giả, tự nhiên biết rõ cảm ngộ ý chí võ đạo thần thông. Điều này cần nhiều khó khăn, đây hoàn toàn cùng võ hồn phẩm cấp không có quan hệ, dựa vào là võ giả thiên tư cùng tiềm lực. Cái gì? Người lĩnh ngộ được. Hoa Thanh Hải cùng Hoa Vạn Thanh tất cả giật mình. Hoa Vạn Thanh đã từng không chỉ một lần nhìn qua tấm bia thần này, nhưng mỗi một lần đều là không công mà lui. Mà Lâm Bạch mới đi vào rất ngắn nửa canh giờ, cư nhiên liền lĩnh ngộ được. Hoa Vạn Thanh không tin, Hoa Thanh Hải thì càng không tin. Nói xong, Hoa Thanh Hải bước nhanh đi vào cửu khúc bát tiên trận bên trong. Hướng về kia khối thần bia đi tới. Một lúc sau, Hoa Thanh Hải vẻ mặt âm trầm đi tới, ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch lúc, hơi hơi mang theo một tia sát ý. Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị đều cảm giác được Hoa Thanh Hải trên người sát ý, riêng là Tô Tiên Mị hơi sững sờ, nắm lấy Lâm Bạch tay, đem Lâm Bạch bảo hộ ở phía sau. Cha, làm sao? Hoa Vạn Thanh nhìn thấy Hoa Thanh Hải sắc mặt âm trầm như nước, liền hỏi. Lâm Bạch xem Hoa Thanh Hải cái mặt này sắc cũng nên biết, chắc là Hoa Thanh Hải nhìn thấy tấm bia đá kia đã bị phong hóa, biến mất ở đảo Hoa đảo phía trên, lúc này mới có chút lửa giận. Tấm bia thần này mặc dù không phải Hoa gia chi vật, thế nhưng dù sao bị Hoa gia chăm sóc mấy trăm năm, đã sớm trở thành nhà mình đồ vật. Mà bây giờ tấm bia thần này, không chỉ có bị Lâm Bạch lĩnh ngộ được cái kia thần bia thượng thần thông. Ngay cả thần bia đều bị phong hóa. Thần bia, là ngươi đánh nát. Hoa Thanh Hải mặt âm trầm hỏi. Không phải, ta lĩnh ngộ được phía trên thần thông sau đó, thần bia bên trên ý chí võ đạo liền biến mất tàng ra, không có ý chí võ đạo gia trì, cái kia thần bia tự nhiên cũng liền theo gió mà đi. Lâm Bạch nhàn nhạt nói đến. Cha, hắn thật lĩnh ngộ được sao? Hoa Vạn Thanh khó có thể tin hỏi. Hoa Thanh Hải bất đắc dĩ gật đầu. Hoa Thanh Hải trong lòng tiếc hận a, cái này thần bia Hoa gia đã sở hữu mấy trăm năm. Cái này mấy trăm năm bên trong, Hoa gia đản sinh ra thiên tài, cư nhiên không có một cái có thể ngộ đạo thần bia thượng thần thông. Ngược lại là Lâm Bạch, hôm nay vừa tới nơi này, mới rất ngắn nửa canh giờ, liền đem thần bia thượng thần thông cho lĩnh ngộ. Cái này vốn là Hoa gia đi ra Đông Hải cái này cằn cỗi chi địa cơ hội tốt, nhưng hôm nay không công đều cho Lâm Bạch làm giá ý ý. Hoa Vạn Thanh vẻ mặt kinh hãi nhìn lấy, hắn thân là Thương Hải Vân Thai cung thất vương một trong, thiên tư hơn người, thiên phú dị bẩm, tự nhận tại trong cùng thế hệ sẽ không thua bất luận kẻ nào. Thật là bây giờ, hắn đã từng đứng ở cái kia thần bia xuống mấy ngày mấy đêm cũng không làm nên chuyện gì, mà Lâm Bạch rất ngắn nửa canh giờ, liền lĩnh ngộ. Một loại cảm giác nhục nhã, che tại Hoa Vạn Thanh trong lòng bên trên. Cái kia thần bia thần thông, là thứ gì? Hoa Thanh Hải hỏi. Chính là một chiêu thần thông mà thôi. Lâm Bạch nhàn nhạt nói đến. Hoa Vạn Thanh giữ tợn nổi giận quát, đem môn thần thông này cho ta viết ra. Bằng không, ta hiện tại liền giết ngươi. Hoa Vạn Thanh quất ra một thanh hết sức xinh đẹp tuyết trắng bảo kiếm, kiếm phong chỉ hướng Lâm Bạch, sắc ý lộ. Đem ngươi kiếm lấy ra, ta cho ngươi ba cái hô hấp thời gian suy nghĩ, ba cái hô hấp sau đó, nếu như ngươi còn chĩa vào người của ta, ta liền giết ngươi. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn lấy Hoa Vạn Thanh nói rằng, đi lĩnh ngộ thần bia, là Hoa đảo chủ bằng lòng, lĩnh ngộ được đồ vật, vậy dĩ nhiên là thuộc về ta một cá nhân. Ta tại sao muốn đưa nó viết xuống? Còn nữa nói, các ngươi một đám liền ý chí võ đạo cũng không có lĩnh ngộ võ giả, cầm thần thông, cũng vô pháp phát huy uy lực, phung phí của trời mà thôi. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng. Hoa Vạn Thanh cười lạnh nói, ha ha, nói ngươi dường như lĩnh ngộ ý chí võ đạo, thật nực cười. Lâm Bạch ánh mắt sáng ngời, một cổ sát ý buộc phát ra. Ông! Đột nhiên tại Lâm Bạch trong cơ thể, một cổ kiếm ý hung hãn lao ra, như từ Lâm Bạch trong cơ thể bắn ra ngàn vạn thanh lợi kiếm thẳng đến Hoa Vạn Thanh đánh tới. Hoa Vạn Thanh sắc mặt trắng bệch, cảm giác được một cổ làm người ta hít thở không thông băng lãnh tràn ngập toàn thân hắn. Cái này một cổ kiếm ý đánh tới, sợ đến Hoa Vạn Thanh đem bảo kiếm trong tay đều cho ném, cước bộ không ngừng lảo đảo lui lại hơn 10 bước, lúc này mới ổn định thân thể. Ngươi lĩnh ngộ ý chí võ đạo. Hoa Vạn Thanh khó có thể tin nhìn lấy Lâm Bạch, khiếp sợ nói rằng. Lĩnh ngộ ý chí võ đạo có bao nhiêu khó khăn, nói thành trăm ngàn dặm mới tìm được một cũng không có chút nào khủng bố. Toàn bộ lĩnh đông 700 quốc, có thể có bao nhiêu thiên tài lĩnh ngộ được ý chí võ đạo, không ra 1000 số. Mà Lâm Bạch, cư nhiên liền lĩnh ngộ được. Đây là Hoa Vạn Thanh gặp qua cái thứ hai lĩnh ngộ ý chí võ đạo võ giả. Cái thứ nhất là Đoạn Thương Hải. Thân là Thương Hải Vân Thai cung nội cung thất vương một trong Hoa Vạn Thanh, tự nhiên gặp rồi Đoạn Thương Hải. Bây giờ Hoa Vạn Thanh cũng còn nhớ kỹ, trước đây lần đầu tiên nhìn thấy Đoạn Thương Hải thời điểm, cái kia vĩ ngạn bóng lưng, nhường hắn cảm thấy tự ti, cảm giác mình vĩnh viễn không có khả năng siêu việt hắn, mãi mãi cũng chỉ có thể nhìn bóng lưng. Lưu Bác Tinh cũng là bị Lâm Bạch triển lộ ra kiếm ý hung hăng khiếp sợ một chút, sắc mặt hơi hơi tái nhợt một phần. Lần sau ngươi lại cầm kiếm chỉ lấy ta, ta liền giết ngươi. Lâm Bạch nhìn chằm chằm Hoa Vạn Thanh, lạnh giọng nói rằng. Tô Tiên Mỹ lúc này nói rằng, tốt, Hoa đảo chủ, chúng ta không muốn đang làm không cần thiết tranh cãi, hiện tại chúng ta nên đi nói điểm chính sự a. Món đồ kia, Tàng Bảo Lâu đã chuẩn bị xong. Ai tới tính tiền đâu? Tô Tiên Mị nhàn nhạt nói đến. Hoa Thanh Hải phục hồi tinh thần lại, ánh mắt thật sâu liếc mắt nhìn Lâm Bạch liếc mắt, lại đối Tô Tiên Mị nói đến. Sứ giả đại nhân, chúng ta hồi đỉnh lầu đi rồi nói sau. Một đám người, ly khai rừng đảo, một lần nữa trở lại cạnh biển đỉnh trong lầu ngồi xuống. Sứ giả đại nhân, có thể hay không nhường lão phu nhìn một chút món đồ kia? Hoa Thanh Hải sắc mặt nghiêm túc hỏi. Có thể. Tô Tiên Mị gật đầu, quay đầu nhìn về phía đỉnh lầu ở ngoài Hoắc Thư, gật đầu. Hoắc Thư vượt qua tầng tầng thủ vệ, đi tới đỉnh trong lầu, lễ độ cung kính liếc mắt nhìn Tô Tiên Mị sau đó, từ hắn nội y ở bên trong lấy ra một cái rất nhỏ túi đựng đồ. Mở túi đựng đồ ra, từ trong bay ra ngoài một tấm bốc kim quang ngọc phù. Ngọc phù phía trên, có khắc một ít để cho người ta xem không hiểu cổ quái văn tự. Kim quang ngọc phù xuất hiện, toàn bộ đình trong lầu liền thình lình bộc phát ra một cổ áp lực, phảng phất có thể đem chư thiên thần ma đều trấn áp đồng dạng. Tô Tiên Mị nhàn nhạt nói đến, bên này là ngươi muốn trấn hải phù. Chương 320, trấn hải ngọc phù. Hoắc Thư lấy ra trấn hải ngọc phù, đưa cho Tô Tiên Mị. Tô Tiên Mị kiểm tra một phen, xác định không có lầm sau đó, đưa cho Hoa Thanh Hải. Tiếp nhận trấn hải ngọc phù, Hoa Thanh Hải hai mắt kinh hãi nhìn lấy ngọc phù bên trên đường văn, xảo đoạt thiên công a, thật là làm cho Hoa Thanh Hải xem thế là đủ rồi, riêng là bên trong ẩn chứa lực lượng, đủ để trấn áp trời cao. Đây cũng là Hoắc Thư từ đế đô vận chuyển mà đến đồ vật sao. Lâm Bạch trong lòng cổ quái nói rằng, cẩn thận chu đáo chốc lát sau đó, Hoa Thanh Hải mới đưa trấn hải ngọc phù trả lại cho Tô Tiên Mị, nói rằng, trấn hải ngọc phù thật là không sai, bất quá mua trấn hải ngọc phù cũng không phải là Hoa gia một người bỏ tiền. Lại nói, ta Hoa gia cũng ra không được có thể mua trấn hải ngọc phù tiền. Tô Tiên Mị nghe nói sững sờ, hiếu kỳ hỏi, đó là ai muốn mua trấn hải ngọc phù? Là cả Đông Hải võ giả. Hoa Thanh Hải sắc mặt ngưng trọng nói rằng. Tô Tiên Mị nói, Hoa đảo chủ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi có thể hay không nói rõ ràng. Ngươi muốn mua trấn hải ngọc phù thời điểm, chỉ nói là một ít về đại ma sự tình, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hoa Thanh Hải bất đắc dĩ lắc đầu nói đến, sứ giả đại nhân, ngươi không thường tại Đông Hải, ngươi cũng không biết chuyện này, trên thực tế. Chuyện này tại Đông Hải cũng không phải bí mật gì. Tại cực kỳ lâu trước đây một ngày nào đó, Đông Hải trên bầu trời đột nhiên nứt ra một cái động lớn, một bóng người từ thiên rơi rụng tại trong Đông Hải, nhấc lên cơn sóng thần. Tuy theo, từ trên trời bay vút mà đến một bàn tay, khắc ở Đông Hải bên trên, trong chớp mắt tranh thủ toàn bộ Đông Hải linh khí, kết thành một cái cường đại phong ấn. Thế là, Đông Hải bên trên liền lưu truyền lấy một cái phong ấn đại ma tin tức. Trên thực tế, truyền thuyết này, là thật. Đông Hải bên trên, thật phong ấn một vị tuyệt thế đại ma. Hoa Thanh Hải sắc mặt ngưng trọng nói rằng. Lâm Bạch nghe thấy đại ma hai chữ, cũng là nhắc tới tâm thần. Cái gì là đại ma? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Đại ma là chỉ có được hủy thiên diệt địa ma đạo võ hồn võ giả. Bọn hắn mỗi cái cũng có vỡ vụn thiên địa lực lượng, một ý niệm trời cao có thể đổi, một ý niệm sinh linh đồ thán. Hoa Thanh Hải nhàn nhạt nói đến, giết một người vì tội, giết vạn người là vua, giết một triệu người vì vương trong vương. Nhưng nếu như giết 10 triệu người, liền có thể xưng là ma. Giết hàng tỷ người xưng là ma đầu. Hủy thiên diệt địa, thì mới có thể xưng là đại ma. Mỗi một vị đại ma, cũng có hủy thiên diệt địa lực lượng. Hoa Thanh Hải nói đến. Lâm Bạch nghe nói sau yên lặng gật đầu. Hoa Thanh Hải nói tiếp đến. Năm xưa, ta Hoa gia tiên tổ đã từng là Đông Hải cái trước võ giả. Hôm đó đại ma bị thiên ngoại cường giả đánh vào Đông Hải, kết thành phong ấn lúc, ta tiên tổ liền ở một bên bàng quan. Sau đó, kia thiên ngoại cường giả đồn đãi cho ta tiên tổ cùng với lúc đó Đông Hải hắn mấy vị cường đại tông môn. Mệnh bọn hắn trông coi cái kia một mảnh phong ấn đại ma hải vực, không cho phép bất luận kẻ nào bước vào. Đồng thời tại chúng ta trong huyết mạch, ngưng tụ nô ấn, loại này nô ấn hội theo lấy Hoa gia huyết mạch, từng đời một truyền thừa, nếu ta tiên tổ cực hậu đại chưa hoàn thành cái này sứ mệnh lời nói, nô ấn liền sẽ bạo phát. Mà đại ma xuất thế lúc, chính là nô ấn phát tác ngày, đến lúc đó Hoa gia sở hữu tử tôn, đều muốn bỏ mình. Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị nghe đến đó, đều là có điểm minh bạch. Hoa gia vì bảo mệnh, bất đắc dĩ muốn ở lại Đông Hải, phong ấn lại vị kia đại ma. Có thể trọng yếu như vậy sự tình, nếu như đại ma xuất thế, không chỉ có Đông Hải muốn chịu khổ đồ thán, thần võ quốc thậm chí còn là thần tích lĩnh đều sợ rằng không thể may mắn tránh khỏi đi, vì sao các ngươi không đi liên hệ cường đại hơn võ giả tới cùng nhau xử lý chuyện này? Lâm Bạch Hiếu kỳ hỏi. Hoa Thanh Hải thảm đạm cười một tiếng, ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi cảm thấy ta hiện tại chạy đến thần tích lĩnh đi cho những cái kia thần đan cảnh cao thủ nói, Đông Hải phong ấn một vị đại ma, hắn lập tức phải xuất thế, các ngươi nhanh cùng đi với ta phong ấn hắn a, ngươi cảm thấy bọn hắn có tin hay không? Lâm Bạch nghe thấy Hoa Thanh Hải nói như vậy, nhất thời buồn bã. Hoa Thanh Hải thật đi tìm thần tích lĩnh võ giả, chẳng những sẽ không đạt được trợ giúp, những cái kia võ giả phỏng chừng sẽ còn pha trò Hoa Thanh Hải, nói hắn là một người điên, hồ ngôn loạn ngữ. Cái này vạn quốc lãnh thổ quốc gia biên cương chi địa, một mảnh cằn cỗi hải ngoại Đông Hải, làm sao có thể hội phong ấn đại ma? Chư tự chúng ta, không có ai hội tin tưởng chúng ta nói chuyện. Hoa Thanh Hải tự giễu cười cười, trên thực tế, nếu như không phải chúng ta bậc cha chú miệng mồm tương truyền, nói cho chúng ta biết Đông Hải bên trên phong ấn đại ma, bằng không lời nói, tự ta cũng không tin. Không thể tránh được, chúng ta cầu không người khác, chỉ có thể cầu chính mình. Lần này bỏ giá trên trời mua Trấn Hải Ngọc Phù, hy vọng hắn có thể bù vào phong ấn bên trên lỗ hổng a. Hoa Thanh Hải trịnh trọng nói đến, hoa gia tính mệnh, toàn ở đây một tấm ngọc phù phía trên. Nếu đại ma xuất thế, cái kia hoa gia nô ấn bạo phát, hoa gia sở hữu tộc nhân đều sẽ ở trong khoảnh khắc bạo thể mà chết. Cho nên, Hoa Thanh Hải cũng chỉ có thể đem cái này toàn bộ hy vọng, ký thác tại cái này Trấn Hải Ngọc Phù bên trên. Thật là đang yên đang lành phong ấn, làm sao lại phá vỡ đâu? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Hoa Thanh Hải nghe thấy Lâm Bạch hỏi cái này chuyện, sắc mặt cũng là rất khó nhìn, chúng ta cũng không rõ ràng, phong ấn bị phá ra một cái lỗ hổng, đưa tới Đông Hải bên trên xuất hiện những cái kia võ giả trong miệng nói tới Linh Tuyền Hải, chúng ta liền đã từng đi dò xét qua. Mặc dù chúng ta không có phát hiện đầu mối gì, thế nhưng căn cứ cái này lỗ hổng đến xem, chúng ta kết luận, đây là có người từ ngoại giới dùng cậy mạnh phá vỡ. Nhưng hắn chỉ là phá vỡ một cái lỗ hổng, lại chưa có hoàn toàn mở ra phong ấn. Hoa Thanh Hải nói rằng, nhắc tới cũng kỳ quái, cái này phong ấn chi địa, 10 phần che giấu, trừ chúng ta đương nhậm Bát Đại gia tộc tộc trưởng ở ngoài, theo đạo lý tới nói là không thể có thể bị bất luận kẻ nào biết rõ à, thế nào sẽ có người đột nhiên tìm được đâu. Hoa Thanh Hải cũng là rất buồn bực. Lâm Bạch nghe đến đó cũng là rất hiếu kỳ. Rốt cuộc người nào muốn phóng xuất vị này đại ma tới đâu? Chẳng lẽ là đại ma đồng bạn? Không có khả năng a. Dựa theo Hoa Thanh Hải nói tới nói, vị này đại ma đã bị phong ấn ở nơi đây thật lâu, lâu đến liền Hoa Thanh Hải đều nhớ không rõ thời gian. Nếu quả thật vị này đại ma đồng bạn, cái kia vì sao hiện tại mới đến đâu? Sớm đi làm gì? Tô Tiên Mị nói rằng, ta không quan tâm đại ma xuất thế vấn đề, ta liền quan tâm một việc. Trấn Hải Ngọc Phù ở chỗ này, tiền chốt do ai trả cho Tàng Bảo Lâu? Tô Tiên Mị là Tàng Bảo Lâu sứ giả, lần này chuyên môn đến Đông Hải tới chính là vì cái này Trấn Hải Ngọc Phù. Mà Lâm Bạch nghe Tô Tiên Mị giọng điệu, có vẻ như khối này Trấn Hải Ngọc Phù còn rất đáng giá. Lâm Bạch nhẹ giọng tại Tô Tiên Mị bên tai hỏi, cái này Trấn Hải Ngọc Phù bao nhiêu tiền? Tô Tiên Mị nhẹ giọng hồi đáp nói, 56 tỷ linh thạch. Hoắc! Lâm Bạch nghe thấy mấy cái chữ này, kém chút sợ đến đem tròng mắt cũng không phải là đi ra ngoài. 56 tỷ linh thạch. Ta thiên, toàn bộ Đông Hải sở hữu võ giả linh thạch cộng lại có hay không 56 tỷ a? Thảo nào Tô Tiên Mị quan tâm như vậy linh thạch vấn đề. Vạn nhất Đông Hải võ giả thanh toán không tầm thường đâu. Từ bỏ các ngươi đã thanh toán qua 6 tỷ linh thạch tiền đặt cọc, hiện tại còn kém chọn 50 tỷ linh thạch. Tô Tiên Mị bình tĩnh nói rằng, ngươi Hoa gia có thể cầm ra được 50 tỷ linh thạch sao? Tô Tiên Mị hỏi. Hoa Thanh Hải nghe thấy mấy cái chữ này, cũng là bị dọa đến toàn thân run lên, liên tục cười khổ, không cầm ra, không lấy ra được. Thế nhưng sứ giả đại nhân chớ buồn, khoản này linh thạch chúng ta đương nhiên sẽ không quỵt nợ. ta trước kia cũng nói qua, khoản này linh thạch, cũng không phải là từ Hoa Gia một người gánh chịu. Trước đây vị kia thiên ngoại cường giả, lựa chọn thủ hộ phong ấn người, không biết ta Hoa Gia lão tổ một người. Còn có ai? Lâm Bạch Hiếu kỳ hỏi. Chương 321, Đông Hải kiếp nạn. Hoa Thanh Hải nói, trước đây vị kia thiên ngoại cường giả lựa chọn mấy người một chỗ thủ hộ cái này phong ấn. Tất nhiên tại Hoa Gia trong huyết mạch có nô ấn, như vậy tại những cái kia võ giả trong huyết mạch, cũng phải có nô ấn. Một khi đại ma xuất thế, bọn hắn đừng mơ có ai sống lấy. Còn có ai? Lâm Bạch Hiếu kỳ hỏi. Hoa Thanh Hải nói rằng, thật các ngươi vậy cũng nghe qua bọn hắn danh tiếng. Trừ ta đào hoa đảo hoa ra ở ngoài, còn có cùng sa môn sa ra, ô kim đảo ô ra, khâu nguyên đảo khâu ra, thương lãng môn triệu ra, huyết sa môn lý ra, long môn long ra, chiến kình môn tuân ra. Trước đây vị kia thiên ngoại cường giả, lựa chọn chính là chúng ta bát đại gia tộc tiên tổ, trở thành cái này phong ấn thủ vệ giả, tại chúng ta trong huyết mạch ngưng tụ nô ấn. Một khi đại ma xuất thế, chúng ta cái này bát đại gia tộc hậu bối đệ tử, một cái cũng đừng nghĩ sống lấy. Cho nên, cái này so với linh thạch để cho chúng ta bát đại gia tộc cùng đi nghĩ biện pháp. Hoa Thanh Hải nhàn nhạt nói đến. Mời sứ giả đại nhân bình tĩnh chờ nóng, chúng ta nhất định sẽ dùng nhất trong thời gian ngắn, đem 50 tỷ linh thạch góp đủ. Hoa Thanh Hải vẻ mặt cực nghiêm túc nói. Tô Tiên Mị hít sâu một hơi, nói rằng, vậy được rồi. Ta liền cho các ngươi một chút thời gian, ta trước hồi thiên đảo chi thành, chờ các ngươi góp đủ linh thạch về sau, tại tới tìm ta a. Bất quá các ngươi tốt nhất nhanh lên một chút, mặc dù ta không nóng nảy. Thế nhưng 50 tỷ linh thạch đối với tàng bảo lâu mà nói, cũng là một khoản con số không nhỏ, ta nhất định muốn tại trong vòng nửa tháng, mang theo 50 tỷ linh thạch trở về. Bằng không lời nói, tàng bảo lâu liền sẽ điều động cao thủ mà đến, dẹp yên Đông Hải. Khi đó các ngươi bát đại gia tộc coi như không chết tại đại ma trong tay, chỉ sợ cũng phải chết ở tàng bảo lâu cao thủ trong tay. Hoa Thanh Hải cười khổ nói. Tàng bảo lâu thực lực, tại hạ tự nhiên hết sức rõ ràng. Mời sứ giả đại nhân kiên trì chờ một thời gian ngắn, chúng ta nhất định tại trong vòng 3 ngày, cho ra một cái để ngươi thỏa mãn trả lời. Như thế tốt lắm. Tô Tiên Mị gật đầu. Đi thôi, tiểu đệ. Tô Tiên Mị cùng Lâm Bạch đứng dậy rời đi đào hoa đảo, trở lại thiên đảo chi thành. Lâm Bạch cười nói, tàng bảo lâu kiếm tiền thật đúng là dễ dàng à. Một viên ngọc phủ, cư nhiên liền muốn người ta 56 tỷ linh thạch. Tô Tiên Mị cười nhạt nói, ngươi cảm thấy quý. Lâm Bạch cười nói, chí ít ta nằm mơ cũng thật không ngờ quả ngọc phủ này cái này đáng giá. Tô Tiên Mị nói rằng, quả ngọc phủ này, chính là từ Trung ương Thánh Quốc bên trong mời mấy trăm vị chế phù cấp bậc tông sư cao thủ, hợp lực luyện chế 3 tháng mới cô đọng mà thành. Ngươi bây giờ còn cảm thấy đắt không? Từ Trung ương Thánh Quốc đi ra, Lâm Bạch kinh hô một tiếng. Trung ương Thánh Quốc, nơi nào thật là toàn bộ man cổ đại lục thượng vũ đạo nhất hưng thịnh châu A, vô luận là chế phù, luyện khí, luyện đan, kiếm đạo, đao đạo, trận đạo các loại sở hữu từng cái phương diện đều là bao trùm tại tứ đại châu phía trên. Trấn Hải Ngọc Phù nếu quả thật là từ Trung ương Thánh Quốc bên trong đi ra đồ vật. Như vậy giá trị 56 tỷ linh thạch liền không mắc chút nào. Đi thôi, chúng ta trở về chờ xem bọn hắn bát đại gia tộc muốn thế nào góp đủ thừa ra 50 tỷ linh thạch. Tô Tiên Mị mang theo Lâm Bạch, trở lại thiên đảo chi thành đi. Mấy ngày kế tiếp bên trong. Ban ngày, Lâm Bạch theo Tô Tiên Mị tại thiên đảo chi thành bên trong vui đùa một chút nôn nháo. Mà buổi tối, Lâm Bạch liền khoanh chân ngồi ở gian phòng của mình bên trong, lĩnh ngộ lấy phong hoa tuyết nguyệt bốn kiếm. Vài ngày lĩnh ngộ hạ xuống, Lâm Bạch đối lấy bốn kiếm coi như là có một cái sơ bộ nắm giữ, đã có thể phát huy ra một ít uy năng. Mà trong vòng mấy ngày này, trên biển Đông phát sinh một cái kinh thiên động địa chuyện lớn. Lấy cuồng sa môn cùng đào hoa đảo dẫn đầu Đông Hải bát đại tối cường thế lực, liên hợp tuyên bố một cái khủng bố tin tức. Cái kia chính là Đông Hải kiếp nạn buông xuống. Một cái đại ma gần xuất thế tin tức, truyền khắp toàn bộ trên biển Đông. Tại Cuồng Sa Môn vẫn thần vịnh bên trong, mỗi ngày đều có đếm không hết Đông Hải võ giả đến hồi hồi tiến vào vẫn thần vịnh. 3 ngày sau, Đào Hoa Đảo Hoa ra phái người đến Thiên Đảo Chi Thành, tìm được Tô Tiên Mị, báo cho biết Tô Tiên Mị một tin tức. Chốc lát sau, Lâm Bạch tìm đến Tô Tiên Mị. Tô tỷ tỷ, ngươi gấp gáp như vậy gọi ta tới làm gì? Lâm Bạch hỏi. Tiểu đệ, Đào Hoa Đảo Hoa ra đã phái người tới truyền tin tức, gọi chúng ta lấy tốc độ nhanh nhất đi trước Cuồng Sa Môn Sơn Môn, cũng chính là vẫn thần vịnh bên trong. Ở nơi nào bọn hắn đem thanh toán tiền chót? Đồng thời, bọn hắn cũng đem ở chỗ này chọn lựa ra toàn bộ trong Đông Hải tối cường võ giả, đi trước phong ấn chi địa, một lần nữa củng cố phong ấn. Nếu như ngươi muốn đi Linh Tuyển Hải lời nói, vậy cái này đúng là một cái cơ hội tốt. Tô Tiên Mị nhàn nhạt đối Lâm Bạch nói rằng, bất quá ta không đề nghị ngươi đi Linh Tuyển Hải, dù sao nơi nào khoảng cách đại ma quá gần. Đại ma thật là có được hủy thiên diệt địa lực lượng, ai biết hắn cách lấy phong ấn sẽ có hay không có cái gì ám chiêu. Vạn nhất ra chuyện rắc rối gì, chỉ sợ ngươi liền lành ít dữ nhiều. Lâm Bạch nghe nói về sau, sắc mặt bên trên cũng lộ ra một chút do dự. Nhưng sau đó nói rằng, không, tất nhiên ta đã đến nơi đây, cái kia Linh Tuyển Hải ta liền tình thế bắt buộc, nói cái gì cũng muốn đi thử thời vận. Huống hồ. Ta đối vị này đại ma, cũng có một chút hứng thú. Tô Tiên Mị than nhẹ lắc đầu lấy, vậy chính ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức đứng dậy đi trước vẫn thần định. Được. Lâm Bạch đáp một tiếng. Sau nửa canh giờ, Tang Bảo Lâu thương thuyền lái về phía Cuồng Sa Môn vẫn thần định. Cùng lúc đó, Đào Hoa Đảo Hoa gia cũng là hầu như dốc toàn bộ lực lượng. Bên trong gia tộc bao quát Hoa Thanh Hải cùng sở hữu trẻ tuổi bên trong người nổi bật, cũng đều là một chỗ đi trước vẫn thần định. Cùng thời khắc đó, Đông Hải bên trên hắn 6 đại gia tộc, Ô Kim Đảo, Chiến Kinh Môn, Long Môn, Khâu Nguyên Đảo, Huyết Sa Môn, Thương Lãng Môn, cũng đều là dốc toàn bộ lực lượng. Không chỉ là bát đại gia tộc đang đuổi hướng vẫn thần định. Lúc này toàn bộ Đông Hải thượng võ giả đều tại điên cuồng hướng về vẫn thần vịnh hội tụ mà đi. Lúc này bọn hắn đều hoàn toàn bỏ xuống cựu hận, dỡ xuống ân oán, cùng nhau xuất lực, tới ứng đối cái này chàng Đông Hải sắp tối đại kiếp nạn. Lâm Bạch cũng là rất hiếu kỳ, bát đại gia tộc rốt cuộc làm sao thuyết phục những thứ này Đông Hải võ giả, để bọn hắn tin tưởng đại ma tồn tại, tin tưởng Đông Hải gần hủy diệt. Bất quá những thứ này đều cùng Lâm Bạch không có bao nhiêu quan hệ. Bây giờ Lâm Bạch quan tâm nhất chính là, như thế nào mới có thể đi Linh Tuyền Hải. Dựa theo Hoa Thanh Hải nói, Linh Tuyền Hải chính là phong ấn đại ma cái viên kia phong ấn bị người đánh nát một cái lỗ hổng, đưa tới trong phong ấn linh khí tiết ra ngoài, linh khí đem một mảnh ngoài khơi nhuộm thành Linh Tuyền, lúc này mới hình thành Linh Tuyền Hải. Nói cách khác, tìm được Linh Tuyền Hải, vậy thì đồng nghĩa với là tìm đến phong ấn đại ma địa phương. Mà phong ấn đại ma địa phương, bây giờ trừ phá vỡ phong ấn người thần bí kia ở ngoài, cũng chỉ có bát đại gia tộc tộc trưởng đương thời biết được việc này. Cho nên, Lâm Bạch còn phải nghĩ biện pháp biết được địa điểm này. Chương 322, Vẫn Thần Vịnh. Vẫn Thần Vịnh là hải ngoại Đông Hải bên trên một chỗ hung hiểm nhất vịnh, nơi đây không chỉ là Cuồng Sa Môn Sơn Môn vị trí. Hơn nữa Vẫn Thần Vịnh bên trong còn có cái này rất nhiều dòng nước xiết cùng vòng xoáy. Bất luận cái gì đội thuyền đến nơi đây, nếu như không có người dẫn đường lời nói, đều sẽ bị cuốn vào dòng nước xiết cùng trong nước xoáy, thương thuyền kể cả võ giả cùng nhau táng thân tại Vẫn Thần Vịnh bên trong. Vì vậy nơi đây được gọi là thần cũng muốn vẫn lạc địa phương. Vẫn Thần Vịnh lúc đó được gọi là Cuồng Sa Môn tại Đông Hải bên trên, tiếng xấu vang rền. Lựa chọn Vẫn Thần Vịnh làm sân môn, không chỉ có thể dựa vào Vẫn Thần Vịnh tự nhiên ưu thế, vì Cuồng Sa Môn tránh cho quá nhiều cựu địch quấy rầy, có thể an dưỡng sinh tức ở ngoài, nơi đây vẫn là Đông Hải bên trên Ác Sa Cá hội tụ chi địa. Ác Sa Cá, là Đông Hải trong biển một loại vô cùng lợi hại yêu thú, thời kỳ trưởng thành Ác Sa Cá có thể so với địa võ cảnh cựu trọng thực lực võ giả. Cuồng Sa Môn cũng không biết dùng biện pháp gì. Đem cái này Ác Sa Cá cho phục tùng, trở thành cuồng sa môn nhận lấy hung mãnh nhất nanh vuốt, vì vậy tại ác sa cá lui tới địa phương, liền nhất định có cuồng sa môn môn đồ. Xin hỏi tiền phương thật là tàng bảo lâu hạm đội. Tại sắp muốn đi vào vẫn thần vịnh lãnh địa trước đó, một bài trên thuyền nhỏ đứng lấy một cái võ giả, ôm quyền đối lấy tàng bảo lâu thương thuyền hỏi. Hoắc Thư tiến lên ứng tiếng nói, chính là, chúng ta chịu đảo hoa ra mời, đặc biệt đi tới vẫn thần vịnh. Vạn bối biết được, xin tiền bối khoang lái, theo sát vạn bối thuyền nhỏ, vạn bối mang bọn ngươi tách ra vẫn thần vịnh vòng xoáy, tiến vào cuồng sa môn. Thanh niên nam tử này gật gật đầu nói, dẫn đường A. Hoắc Thư ứng tiếng nói, lúc này khống chế người thương thuyền, theo chiếc này thuyền nhỏ tiến vào vẫn thần vịnh. Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị đứng ở bong tàu, nhìn lấy vẫn thần vịnh cái này thật lớn vịnh bên trong, trên sườn núi bị tạc ra từng cái sơn động, bên trong đèn đuốc sáng trưng. Mà ở vẫn thần vịnh xuống, có một cái vô cùng to lớn tảng đá quảng trường, đủ để dung nạp mấy trăm ngàn người. Theo lấy tảng bảo lâu thương thuyền tới gần nơi này cái tảng đá lớn quảng trường. Trong quảng trường, đếm không hết võ giả nhất tề quay đầu nhìn qua, sắc mặt đều là một mảnh kinh hỉ. Tàng bảo lâu đến. Bọn hắn rốt cục đến. Có người nói bọn hắn mang đến Trấn Hải Ngọc Phù có thể phong bế cái kia lỗ hổng, cũng không biết là thật hay giả. Hy vọng là thật đi, bằng không lời nói, quê hương chúng ta đều sẽ bị vị kia đại ma hủy diệt ta. Trong quảng trường, ầm ĩ khắp trốn. Tô tỷ tỷ, chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn, cùng xa môn môn đồ. Cũng đều không phải cái gì tốt đồ vật, vạn nhất đây là bọn hắn bày cuộc đây. Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị cùng đi xuống thương thuyền thời điểm, thấp giọng nói rằng. Không sao cả, cho mấy người bọn hắn lá gan, bọn hắn cũng không dám bày cuộc tới âm tàng bảo lâu. Tô Tiên Mị cười nhạt nói. Vạn nhất là cái cục, tiểu đệ, ngươi hội bảo hộ tỷ tỷ sao? Tô Tiên Mị hiếu kỳ hỏi. Lâm Bạch cười nói. Đó là đương nhiên. Tô Tiên Mị vui mừng cười nói, tính tỷ tỷ không có uổng phí thương ngươi, ngươi còn thiếu tỷ tỷ hai cái hôn đâu, ngươi còn nhớ rõ sao? Lâm Bạch không nói trợn mắt một cái. Đúng, ngươi làm sao đối cuồng sa môn như thế giải a? Tô Tiên Mị hiếu kỳ hỏi. Lâm Bạch mới đến Đông Hải bao lâu, làm sao biết cuồng sa môn thủ đoạn đâu? Lâm Bạch cười nói, ngươi quên. Đoạn thời gian trước ta cùng Hoắc Thư đại ca cùng đi Thiên Đảo Chi Thành thời điểm, ở trên đường gặp qua cuồng sa môn tập kích, ta còn giết cuồng sa môn thiếu môn chủ Sa Tình đây. Hả? Ta quên. Tô Tiên Mị cười cười. Lâm Bạch theo sát Tô Tiên Mị, đi vào trong quảng trường. Đoàn người nhao nhao tránh ra, cho Tô Tiên Mị cùng Lâm Bạch nhường ra một con đường, trực tiếp đi tới quảng trường phần cuối, cũng chính là cái kia dưới thạch bích. Tại trên quảng trường này chỗ dựa vững chắc một bên dưới thạch bích, có mấy cái này sắc mặt cực kỳ khó coi trung niên nhân đứng thẳng. Bên trong có một người chính là Lâm Bạch gặp qua Hoa Thanh Hải. Mà ở Hoa Thanh Hải bên người, một người vóc dáng khôi ngô, cao lớn và vỡ, hai mắt tựa như kên kên lợi hại, lỏa lộ trên thân nam tử khôi ngô, nhìn lấy Tô Tiên Mị đi tới, cũng là hai mắt tỏa ánh sáng. Các cạn! Ngươi chính là Tô Tiên Mị cô nàng kia đi, quả nhiên là một cái hiếm có mỹ nhân phôi à, đáng tiếc, tốt như vậy mỹ nhân đi không được làm kỹ nữ, thực sự là đáng tiếc. Cái này nam tử khôi ngô nhếch miệng cười một tiếng nói rằng, cái này nam tử khôi ngô vừa mở miệng, chính là miệng đầy âu ngôn huế ngữ, một chút lễ tiết cũng không có. Lâm Bạch vừa nghe, sắc mặt thì có một ít rét run. Ánh mắt bất thiện nhìn lấy cái này nam tử khôi ngô. Trái lại Tô Tiên Mị, sắc mặt đến là mười phần bình tĩnh, mỉm cười, không nhìn thẳng. Hoa Thanh Hải vội vàng đi tới nói rằng, sứ giả đại nhân, xin chớ tức giận, vị này chính là cuồng sa môn môn chủ Sa Lãng, hắn là một cái thô nhân, không có gì lễ phép. Tô Tiên Mị lắc đầu nói đến, ta không quan tâm những thứ này, thế nhưng ta quan tâm tiền chốt lúc nào trả. Tô Tiên Mị vừa đến, trực tiếp mở miệng nói. Sa Lãng nhếch mép nói đến, cô nàng, 50 tỷ linh thạch, đó cũng không phải là một đống tảng đá, ngươi liền dễ dàng như vậy muốn mang đi sao? Tô Tiên Mị cười nói, hàng đến tiền trả, thiên kinh địa nghĩa, ngươi còn muốn thế nào? Sa Lãng cười hì hì nói đến, 50 tỷ linh thạch có thể cho ngươi, nhưng ngươi là không phải muốn lưu lại đến cho chúng ta các huynh đệ vui à vui à à. Sa Lãng trong lúc nói chuyện, hai mắt thả lấy lục quang hướng tiến tới mấy bước. Lâm Bạch sắc mặt khó coi chợt lấy người, trực tiếp ngăn ở Tô Tiên Mị trước mặt, thanh ca kiếm xuất hiện ở trong tay, chỉ vào Sa Lãng, vẻ mặt sát ý. Sa Lãng bị Lâm Bạch kiếm thế cùng sát ý hung hăng khiếp sợ một chút, vậy đến vương bát cao tử, dám tại lao tử nơi đây lượng kiếm, ngươi là sống được không kiên nhẫn à. Ha ha, mặc dù ta một lòng muốn chết, thế nhưng ta lại không tin tưởng các ngươi có năng lực giết ta. Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, Sa Lãng, ta cho ngươi biết, miệng sạch một chút, bằng không lời nói, ngươi không quản được chính mình miệng, ta liền giúp ngươi quản quản. Lâm Bạch mở miệng rét run, là như vạn niên hàn băng. Sa Lãng khuôn mặt dữ tợn, một đôi mắt trừng so như còn lớn hơn nhìn lấy Lâm Bạch, khí thở hổn hển, bắp thịt cả người bắt đầu khởi động, trong cơ thể một cổ lực lượng cuồng bạo tiết ra. Hoa Thanh Hải nhìn thấy Lâm Bạch cùng Sa Lãng dương cung bạc kiếm, nhất thời có chút hổn hển nói đến, Sa Lãng, hiện tại lúc này là lúc nào rồi, có thể hay không trước làm chính sự, một khi đại ma đi ra, chúng ta đều phải chết. Nghe thấy Hoa Thanh Hải khuyên bảo, Sa Lãng lúc này mới thu hồi sát ý, chừng lấy Lâm Bạch nói đến, chờ chuyện này xong sau, chúng ta hảo hảo đánh một trận. Đến lúc đó lao tử cần phải đưa ngươi toàn thân đầu khớp xương đều cho bóp nát không thể. Ta chờ. Lâm Bạch cũng là không yếu thế chút nào nói đến. Vật nhỏ này, dám khiêu khích chúng ta môn chủ, ngươi chán sống a? Muốn chết phải không? Nếu kêu lên bản chúng ta cùng sa môn. Tiểu tử này là còn không biết chúng ta cùng sa môn lợi hại đi, cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. Bắt lấy hắn. Ném vào địa lao đi dằn vặt trăm ngày, hắn cũng sẽ bị sợ đến tè ra quần. Một đám cuồng sa môn môn đồ, hung ác cầm giữ lên đây, đối lấy Lâm Bạch điền cuồng hét lên nói rằng. Những thứ này cuồng sa môn môn đồ, trước đó đều là hải tặc, không có gì rèn luyện hàng ngày, Lâm Bạch cũng là hiếm thấy cùng bọn họ làm nhiều vương hữu. Đa tạ, tiểu đệ. Tô Tiên Mị cảm kích cười một tiếng. Cần phải nha, Tô tỷ tỷ. Lâm Bạch nhàn nhạt hồi ứng nói. Ánh mắt thật sâu liếc mắt nhìn Sa Lãng, Lâm Bạch lạnh giọng nói rằng, người này là thiên võ cảnh cửu trọng tu vi, vẫn là rất khó đối phó, chúng ta phải cẩn thận một chút. Chương 323, Bát Đại Gia Tộc Thủ Lĩnh, canh thứ 5. Tại Vẫn Thần Vịnh bên trong, lúc này hội tụ toàn bộ Đông Hải bên trên cao thủ võ đạo, ngay cả thiên võ cảnh cửu trọng cao thủ, đều là tới 2-3 chục vị. Đông Hải bên trên, tài nguyên tu luyện không nhiều, võ giả tu vi cũng là không cao. Thông thường tại Đông Hải bên trên tu luyện tới thiên võ cảnh ngũ trọng ở trên võ giả, đại đa số đều là ly khai Đông Hải, đi trước thần võ quốc, cũng hoặc là phải đi thần tích lĩnh, có rất ít võ giả ở lại Đông Hải bên trên. Mà bây giờ nghe nói Đông Hải đại ma gần xuất thế tin tức, lại hù dọa chạy một đám thiên võ cảnh ngũ trọng ở trên võ giả. Vì vậy bây giờ tại Đông Hải thượng võ giả, hầu như đều là thiên võ cảnh ngũ trọng phía dưới võ giả. Ngay cả cùng sa môn bên trong, thiên võ cảnh võ giả đều là không nhiều, gần nhất trong khoảng thời gian này lại chạy phân nửa. Hoa Thanh Hải nói rằng, 50 tỷ linh thạch, chúng ta đã góp đủ, tiếp tục như vậy chính là phải nghĩ biện pháp đem cái này Trấn Hải Ngọc Phù cho dán tại cái nào lỗ hổng bên trên. Sa Lãng nói rằng, đó còn cần phải nói, chúng ta trực tiếp hô nhau mà lên, vọt vào cái kia phong ấn chi địa, đem kia cẩu thí đại ma lấy ra tới loạn đao chém chết là được rồi. Ô Kim Đảo Ô Gia Gia chủ cười lạnh nói, Mãng Phu, cái kia đại ma có được hủy thiên diệt địa lực lượng, nếu như hắn cái này thật tránh thoát phong ấn chạy đến, đừng nói là cùng hắn đánh một trận, hắn chính là một cái ánh mắt liền đều đủ giết ngươi 10 lần. Long môn Long gia gia chủ cũng nói, ta cảm thấy ô gia con này lao ô quy nói có đạo lý, phong ấn chi địa không thể đi vào quá nhiều người, chỉ cần đem phong ấn phong bế ở là được rồi. Nếu như đi vào nhiều người, đem phong ấn lỗ hổng phong bế, đi ra người liền đều biết cái này phong ấn chi địa, vậy cái này phong ấn chi địa liền không có ở đây bảo mật, vạn nhất sau này lại có người len lén chạy vào đi đánh nát phong ấn, làm sao bây giờ? Lẽ nào khi đó chúng ta lại tại góp hơn 50 tỷ linh thạch mua Trấn Hải Ngọc Phù sao? Các vị đừng quên, bây giờ cái này hơn 50 tỷ linh thạch, đã là Đông Hải cực hạn. Không sai biệt lắm là đem Đông Hải sở hữu võ giả miệng túi đều cho móc sạch. Long gia gia chủ có chút tức giận nói rằng, vì cái này lỗ hổng, không chỉ là bà Đông Hải sở hữu võ giả miệng túi cho móc sạch, hơn nữa bát đại gia tộc cũng là bán của cải lấy tiền mặt sở hữu tài sản, hầu như muốn mặn già, lúc này mới nguy hiểm lại càng nguy hiểm góp đủ 50 tỷ linh thạch. Nếu như một lần nữa, phỏng chừng cái này bát đại gia tộc coi như là lựa chọn chết, cũng sẽ không lấy thêm 50 tỷ linh thạch đi ra. Đầu này Lão Long Vương cũng có chút ý nghĩ, ta cũng tán thành Lão Long Vương thuyết pháp, không thể thả quá nhiều người đi vào, bằng không lời nói, coi như chúng ta phong bế phong ấn, những người này đi ra đều biết cái này phong ấn chi địa, liền lại lưu lại một cái thai hoàng ẩm. Chiến kình môn môn chủ cũng nói, lúc này Long gia gia chủ, chiến kình môn môn chủ, Ô Kim Đảo Ô gia gia chủ trước sau mở miệng, đều nhất trí đồng ý, không thể thả quá nhiều võ giả đi vào. Hoa Thanh Hải nói rằng, đã như vậy, muốn chọn người nào đi vào, chúng ta phải suy nghĩ thật kỹ. Long môn lão Long Vương nói rằng, hơn nữa tiến vào phong ấn chi địa võ giả, nhất định muốn là Đông Hải tối cường võ giả, chúng ta những thứ này thiên võ cảnh cửu trọng cao thủ, nhất định muốn lưu lại trấn thủ đại cục, không thể vọng động. Như vậy thì chỉ có thể dựa vào bọn tiểu bối này. Hoa Thanh Hải nói rằng, cái kia đã như vậy, vậy thì chọn một lớp A từ toàn bộ Đông Hải võ giả bên trong, chọn lựa ra 10 cái người mạnh nhất đi ra, tiến vào phong ấn chi địa, đi đem Trấn Hải Ngọc Phù dán lên. Khâu gia gia chủ nói rằng, cái này ta tán thành. Ta cũng tán thành Hoa gia gia chủ thuyết pháp, chọn lựa ra 10 cái tối cường võ giả đi ra, tiến vào phong ấn chi địa. Đề nghị này không sai, ta tán thành. Dạng này đã có thể bảo đảm phong ấn có thể dán lên, có thể cam đoan phong ấn chi địa an toàn. Là cái không sai biện pháp, ta cũng tán thành. Đã các ngươi đều tán thành, vậy ta cùng Sa Môn cũng không có bất kỳ ý kiến. Khi nào thì bắt đầu luận võ? Cái này bát đại gia tộc thủ lĩnh, nhìn lẫn nhau vừa nhìn, chăm miệng một lời nói đến, thời gian cấp bách, không tha suy nghĩ nhiều. Lúc này vẫn thần vịnh hội tụ toàn bộ Đông Hải có chí chi sĩ, tin tưởng nơi đây xem như là toàn bộ Đông Hải cao thủ võ đạo tối đa địa phương. Ngay bây giờ bắt đầu chọn lựa A. Tốt, làm sao chọn lựa? Quy tắc là cái gì định? Trực tiếp mở giết sao? Giết đến cuối cùng chỉ còn lại có 10 người. Lúc này cái này bắt đại gia tộc thủ lĩnh, tụ chung một chỗ, nói nhỏ thương thảo đứng lên. Mà Lâm Bạch cùng Tô Tiên Mị đây là yên lặng đứng ở một bên, chờ hậu bọn hắn kết quả. Sau nửa canh giờ, cái này 8 vị thủ lĩnh mới thương thảo đi ra một cái kết quả. Hoa Thanh Hải nói rằng, tất nhiên chư vị đều tin tưởng ta như vậy, vậy ta liền tới đảm nhiệm lần này chọn lựa võ giả người cầm lái. 8 vị thủ lĩnh đồng ý. Lúc này Hoa Thanh Hải đăng cao nhất hô, toàn trường ầm ĩ võ giả nhao nhao an tĩnh lại. Chư vị Đông Hải võ giả, ta Hoa Mộ cảm kích các vị từ Đông Hải các nơi chạy tới nơi này, cùng chúng ta một chỗ chống cự Đông Hải gần đến đại kiếp nạn. Chúng ta đã tìm được phá giải lần này kiếp nạn biện pháp, nhưng là bây giờ chúng ta yêu cầu 5 cái cao thủ, theo bát đại gia tộc chọn lựa ra kiệt xuất đệ tử, cùng đi hoàn thành một cái nhiệm vụ. Cũng chính là đi phong ấn vị kia đại ma. 5 vị. Trước đó bát đại gia tộc gia chủ, nói thật là 10 vị. Ở phía sau thương nghị bên trong, bát đại gia tộc quyết định hay là muốn điều động các đại gia tộc bên trong cao thủ đi, lúc này mới an tâm. Vì vậy, tổng cộng 10 vị, từ bỏ bát đại gia tộc bên trong tống ra tới cao thủ, cũng liền còn lại 5 vị. Bởi vì cái kia mảnh nhỏ phong ấn chi địa, yêu thú rất nhiều, đại đa số đều là thiên võ cảnh ở trên yêu thú. Cho nên, cái này chọn lựa ra 5 vị cao thủ, nhất định phải là thiên võ cảnh võ giả. Mà từ các ngươi bên trong chọn lựa ra 5 vị người mạnh nhất, sẽ bị chúng ta ban tặng thiên linh đan 100 viên, trợ giúp các ngươi đột phá tu vi, để cho các ngươi tu vi càng thêm tinh tiến một bước. Tô Tiên Mị nghe thấy câu nói này, lúc này cười nói, thiên linh đan đều lấy ra, xem ra bát đại gia tộc thật dốc hết vốn liếng lạc. Cái này thiên linh đan xuất ra đi bán, đều giá trị 100 vạn một viên, hơn nữa còn đều là có tiền mà không mua được, chuyên môn là cho thần đan cảnh dùng đan dược. Bây giờ khen thưởng cho cái này 5 vị cường đại nhất võ giả, đối với những thứ này thiên võ cảnh võ giả mà nói, thiên linh đan chẳng khác nào chính là thần đan rượu dược a. Hơn nữa ước chừng 100 miếng thiên linh đan, đủ một cái thiên võ cảnh nhất trọng võ giả trực tiếp đột phá đến thiên võ cảnh ngũ trọng. Tô Tiên Mị vừa cười vừa nói, thân là tàng bảo lâu sứ giả, Tô Tiên Mị tự nhiên đối đan dược, linh dược, khoáng thạch các loại những thứ này linh vật hết sức quen thuộc. Làm Hoa Thanh Hải nói ra thiên linh đan thời điểm, Tô Tiên Mị thì biết rõ đan dược này giá trị, 10 phần sang quý. Thật có mạnh mẽ như vậy dược lực sao? Lâm Bạch Kinh hô đến. Đương nhiên, 100 vạn linh thạch một viên đan dược, ngươi cảm thấy không có thần hiệu lời nói, ai sẽ tốn hao nhiều linh thạch như vậy đi mua? Tô Tiên Mị đùa vừa cười vừa nói. Nghe thấy Tô Tiên Mị đều đối thiên linh đan khen không dứt miệng. Lâm Bạch thì càng thêm cuồng nhiệt. Nếu là có thể đạt được thiên linh đan lời nói, cái kia Lâm Bạch cảnh giới là có thể tại tiến thêm một bước. Dựa theo bát đại gia tộc ý tưởng, chọn lựa ra võ giả, cũng đều là thiên võ cảnh ngũ trọng tả hữu cao thủ, dù sao bây giờ trong Đông Hải, thiên võ cảnh lục trọng ở trên cao thủ, hầu như đều chạy sạch, chạy ra Đông Hải đi tị nạn. Mà chọn lựa ra thiên võ cảnh ngũ trọng cao thủ, ban tặng 100 miếng thiên linh đan, đủ đưa bọn họ tu vi ngạnh sinh sinh đập phải thiên võ cảnh thất trọng, cũng hoặc là bát trọng cảnh giới. Đến lúc đó lại đi phong ấn chi địa, phần thắng cũng sẽ lớn hơn một chút. Chương 324, Nam Tỏa Phù Đài. Lâm Bạch cũng minh bạch bát đại gia tộc lo lắng, nếu để cho toàn bộ Đông Hải võ giả toàn bộ vào phong ấn chi địa đi, coi như đại ma bị lần nữa phong ấn, nhiều như vậy võ giả đi vào, phong ấn chi địa vị trí cũng liền bại lộ. Đến lúc đó, vạn nhất có một ngày có một cái uống say võ giả chạy vào đi đem Trấn Hải Ngọc Phù lại cho đánh nát, vậy làm sao bây giờ? Đây là một cái tai họa ngầm. Vì vậy, Lâm Bạch cũng hiểu được Hoa Thanh Hải lời nói có nhất định đạo lý, từ bát đại gia tộc bên trong điều động 5 cái võ giả, tại từ toàn bộ Đông Hải võ giả bên trong chọn lựa ra võ giả tối cường. Tổng cộng 10 người, tiến vào phong ấn chi địa, đem Trấn Hải Ngọc Phù dán lên là được rồi. Cứ như vậy, không chỉ có thể lần nữa phong ấn đại ma, cũng có thể cam đoan phong ấn chi địa ở nơi này sẽ không bị quá nhiều võ giả biết rõ. Hiện tại vấn đề chính là, như thế nào chọn lựa ra cái này 5 cái tối cường võ giả? Hoa Thanh Hải cao giọng nói rằng, chọn lựa ra võ giả tối cường võ giả, cái kia không thể nghi ngờ biện pháp tốt nhất chính là luận võ. Các ngươi nhìn thấy vẫn thần vịnh bên ngoài cái kia trong nước biển sân khấu sao? Hoa Thanh Hải chỉ một cái, mọi người quay đầu nhìn lại. Quả nếu không, tại vẫn thần vịnh ở ngoài, tồn tại 5 tòa từ trong nước biển thăng lên sân thượng. Hoa Thanh Hải khi đang nói chuyện lại từ trong túi đựng đồ lấy ra một bội hương dây, nói rằng, bởi vì chúng ta thời gian không nhiều, 10 phần gấp gáp, cho nên tiểu lấy một nén nhang làm hạn định. Đường dây này hương cháy hết lúc, đứng ở nơi này 5 tòa trên sân khấu võ giả, chính là ta Đông Hải tối cường võ giả. Bất quá xin khuyên mọi người một câu, phong ấn chi địa 10 phần nguy hiểm, có thiên võ cảnh tầng 5 ở trên cường đại yêu thú, hy vọng một ít địa võ cảnh cùng thiên võ cảnh 1, nhị trọng võ giả, đừng đi tranh sân khấu, đó bất quá là không chịu chết mà thôi. Cuối cùng sau khi chấm dứt, cái này 5 tòa trên sân khấu 5 người, lấy được 100 miếng thiên linh đan. Lâm Bạch vừa quay đầu lại nhìn lại, quả nếu không, tại vẫn thần vịnh bên ngoài từ trong nước biển mọc lên 5 tòa bề rộng chừng 1000 mét phù đài. Chỉ cần tại tuyến hương cháy hết lúc, còn đứng ở chỗ này phù đài thượng nhân, chính là người thắng sau cùng. Hiện tại, muốn thiên linh đan võ giả, đều đi a. Hoa Thanh Hải dương giọng hô lớn. Thiên linh đan. thiên linh đan thật là hiếm có linh đan rượu dược a. 100 miếng thiên linh đan, đủ đủ lão tử từ thiên võ cảnh nhất trọng đột phá đến thiên võ cảnh ngũ trọng a. Cái này phù đài, lão tử nói cái gì cũng muốn đi tranh một chuyến, tất cả vì thiên linh đan. Vì thiên linh đan, liều mạng. Giết a, phù đài là ta. Nói xong, tại Vẫn Thần Vịnh trên quảng trường các võ giả, chỉ cần là thiên võ cảnh cao thủ, toàn bộ từng cái bay hướng mà đi, đạp mặt nước, xông thẳng năm tòa phù đài mà đi. Lâm Bạch chợt nhìn, lại có mấy vạn võ giả một chỗ xông lên. Mấy vạn võ giả phân tán tại năm tòa phù đài bên trên, khoảng chừng mỗi một tòa phù đài trên đều có 3.000 tả hữu võ giả. Lâm Bạch ánh mắt có chút do dự, nhưng sau đó ánh mắt dần dần kiên định. Nếu như ta có thể được thiên linh đan, coi như đại ngũ hành quyết yêu cầu linh khí khổng lồ, 100 miếng thiên linh đan cũng đủ cho ăn no đại ngũ hành quyết nhường ta đột phá một cái cảnh giới A. Còn có, nếu như có thể thắng lợi, không chỉ có thể được thiên linh đan, còn có thể đi Linh Tuyền Hải. Linh Tuyền Hải là ta tới hải ngoại cuối cùng mục. Tuyệt đối không thể mất đi cơ hội lần này. Lâm Bạch hai mắt híp một cái, ánh mắt nhìn về phía phù đài, có chút dục dịch. Tô Tiên Mị nhìn thấy Lâm Bạch bộ dáng như thế, từ tốn nói, ngươi thật muốn đi. Lâm Bạch cười nói, đã đến nơi đây, nói cái gì cũng muốn đi tranh một chuyến. Đã ngươi đã có chủ ý, vậy thì cẩn thận một chút ra nhưng đừng mất mạng, ngươi còn thiếu tỉ tỉ hai cái hôn đây. Tô Tiên Mị nhuẩn miệng cười, phong tình vạn trùng nói rằng. Lâm Bạch lúng túng cười một tiếng, không có ở đây hồi lời nói, con mắt chăm chú nhìn lấy năm tòa phù đài bên trên chém giết. Rất ngắn vài giây đồng hồ, bước lên phù đài võ giả liền bắt đầu chém giết, nhanh chóng đem phù đài xung quanh nước biển nhiễm hồng. Ta đi, tòa thứ nhất phù đài bên trên người kia là ai à, mạnh như vậy, một đao trực tiếp giết hơn 20 cái thiên võ cảnh tam trọng võ giả. Đúng vậy, hình như là một cái đao tu. Là Kim Thu. Tại Vẫn Thần Vịnh bên trên mấy trăm ngàn địa võ cảnh võ giả, cũng không có bước lên phù đài, mà là tại nơi đây bàng quan. Lâm Bạch nghe thấy mọi người kinh hô, nhìn về phía đệ nhất phù đài phía trên, tại cái kia phù đài phía trên, có một người vô cùng để người chú ý, trong tay hắn đao, hung mãnh lợi hại, từng đao đem võ giả chém giết xuống phù đài đi. Thiên võ cảnh ngũ trọng. Lâm Bạch nhìn ra cái này gọi Kim Thu võ giả tu vi, ánh mắt co rụt lại. Cái này Kim Thu ta nghe nói qua, tại Đông Hải bên trên cũng rất là có danh tiếng, là một cái đao tu, đao pháp bá đạo hùng mạnh sừng, đã từng cuồng sa môn đều ở trong tay hắn ăn xong đại khổ đầu. Tô Tiên Mị từ tốn nói, liền cuồng sa môn đều muốn đi trốn, xem ra cái này gọi Kim Thu người, có điểm bản lĩnh. Lâm Bạch cười nhạt nói, cũng không phải sao, Kim Thu lẻ loi một mình, không có bất kỳ bằng hữu và người nhà, lần kia cuồng sa môn đắc tội hắn trực tiếp ở trên biển liền sắt cuồng sa môn mấy ngàn đệ tử, nhiễm hồng một vùng biển, nhất cử thành danh. Tô Tiên Mị từ tốn nói, đệ nhất phù đài bên trên, Kim Thu xem như là dẫn dắt phong tao. Xung quanh võ giả, cũng không sánh nổi Kim Thu một phần mười. Tùy theo Lâm Bạch nhìn về phía đệ nhị phù đài. Đệ nhị phù đài bên trên cao thủ cũng là rất nhiều A Thiết Quyền Hướng Thiên, cư nhiên tại đệ nhị phù đài bên trên. Đệ tam phù đài càng là khủng bố A. Huyết Kiếm Khách cư nhiên tại đệ tam phù đài bên trên. Ngắn ngủi chém giết về sau, chân chính có bản lĩnh người lập tức từ trong biển người ló đầu ra. Đệ nhị phù đài bên trên Thiết Quyền, Hướng Thiên. Đệ tam phù đài bên trên Huyết Kiếm Khách, đứng ở Tô Tiên Mị phía sau Hoắc Thư, nghe thấy hai người này tên, đều là sợ đến vẻ mặt tái nhợt, thấp giọng nói rằng, Hướng Thiên, cũng không phải là một cái dễ cho người này không chỉ có quyền pháp lợi hại, hơn nữa còn tại luyện thể phía trên có rất đào tạo sâu nghệ, hắn quả đấm, không gì không phá, đã từng Đông Hải bên trên một tòa thế lực đắc tội hắn dưới cơn nóng giận. Một quyền đem người khác sơn môn đều cho đánh nát. Vì cam đoan thế lực kéo dài, cái này thế lực bị bất đắc dĩ từ Đông Hải rời đến thần võ quốc đi. Lâm Bạch nhìn thấy đệ nhị phù đài đi đâu một cái vẻ mặt bá khí vênh váo võ giả, người mặc một thân trang phục, lộ ra khỏe mạnh lồng ngực, mang trên mặt một tia lanh khốc nụ cười, quả đấm nhất lên tới tựa như sa hoa lớn như vậy, tản ra lực lượng kinh khủng khí tức. Huyết kiếm khách, người này giết người như ngóe, kiếm pháp vô song, lấy một chiêu thiên sát huyết kiếm kiếm pháp, danh chấn Đông Hải bên trên, có người nói gặp qua hắn kiếm nhân, đều đã kết chết. Bây giờ chết ở huyết kiếm khách thượng nhân, phỏng chừng không dưới mấy vạn đông đúc. Hoắc Thư nhìn lấy huyết kiếm khách nói rằng, Lâm Bạch nhàn nhạt liếc mắt nhìn huyết kiếm khách, người này kiếm pháp, thật là hết sức lợi hại. Chí ít cùng Hoa Thiên Thụ so sánh, lợi hại hơn quá nhiều. Đệ tứ phù đài cao thủ bắt đầu có ngọn, cái kia đại sát tứ phương là. Ta ôi thần linh ơi, không phải là Độc Long đảo chủ A. T. Độc Long đảo chủ tới. Một tiếng thét kinh hãi truyền đến, mấy trăm ngàn người ánh mắt nhìn về phía đệ tứ phù đài bên trên. Cái kia ở nơi nào, một cái tu mi lão giả tóc trắng, hơi hơi nhắm hai mắt, ở trên người hắn quấn quýt lấy một cái giống như xà không phải là xà, giống như rồng mà không phải là rồng quái xà phía sau mọc ra một đôi cánh thịt, tựa như có thể bay bay liệng, giờ phút này quái xà thật một ngụm miệng đem xung quanh phát võ giả cắn ướt. Độc Long đảo chủ cũng không có xuất thủ, cũng đã tại đệ tứ phù đài bên trên chiếm được ưu thế. Độc Long. Độc Long đảo chủ. Hoắc Thư nhìn thấy cái này nhân loại, sợ đến nói chuyện đều kết mong. Đáng sợ như thế sao? Tô Tiên Mị liếc mắt nhìn Hoắc Thư dáng vẻ, kinh dị hỏi. Sứ giả đại nhân, không phải đáng sợ, là phi thường đáng sợ. Độc Long đảo chủ là cả Đông Hải bên trên dùng độc cao thủ, được khen là Đông Hải đệ nhất độc tu. Đã từng, hắn tại Đông Hải một chỗ hải vực, cắt vỡ tay mình chỉ, hướng biển trong nước tích một giọt tiên huyết đi vào, cái kia một vùng biển, ước chừng 10 trong vòng vạn dặm sở hữu võ giả, cá tôm, yêu thú, toàn bộ trong nháy mắt bị độc chết. Hoắc Thư ánh mắt lộ ra kiêng kỵ nói rằng, độc tu Lâm Bạch nhìn lấy Độc Long đảo chủ, ánh mắt co rụt lại, có chút kiêng kỵ. Chương 325, ngươi muốn chọn cái nào? Hơn nữa Độc Long đảo chủ là cái này, năm tòa phù đài bên trên có ngọn vũ giả bên trong, tu vi cao nhất sâu, thiên võ cảnh thất trọng. Hắn ba tòa phù đài bên trên có ngọn người, đều là thiên võ cảnh ngũ trọng, chỉ có Độc Long đảo chủ là thiên võ cảnh thất trọng, thực lực khủng bố, có thể thấy được lồm đốm. Tòa thứ năm phù đài bên trên, là Cuồng Sa môn môn chủ thân đệ đệ, Sa Thông Thiên. Mọi người nhìn về phía tòa thứ năm phù đài bên trên. Ở đâu có một cái tráng hán khôi ngô, vẻ mặt dữ tợn lạnh lùng nụ cười, tay cầm một thanh tựa như cá mập hàm răng to bằng đao, bên trái phách bên phải chặt, ngăn đỡ tại trước mặt tất cả mọi người, toàn bộ từ trong chém ra, thực lực cường đại, để cho người ta nhìn từ xa đều có một loại nhìn thấy mà giật mình cảm giác. Sa Thông Thiên thủ đoạn so với hắn ca ca còn muốn hận, liền thích đem người chém thành hai khúc. Đúng vậy, Sa Thông Thiên thiên võ cảnh ngũ trọng tu vi, xem ra tòa thứ năm phù đài là trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Lâm Bạch lại liếc mắt nhìn tòa thứ năm phù đài, ánh mắt thâm thúy. Đệ nhất phù đài bên trên, Kim Thu, khủng bố đao tu, thực lực phi phàm, thiên võ cảnh ngũ trọng. Đệ nhị phù đài bên trên, Hướng Thiên, được xưng thiết quyền hắn, tuyệt không phải dễ dàng đối phó, thiên võ cảnh ngũ trọng. Đệ tam phù đài bên trên, Huyết Kiếm Khách, kiếm pháp vô song, tàn nhẫn vô tình, vẻ mặt lạnh lùng, hai mắt tựa như ác lang đồng dạng kinh người, thiên võ cảnh ngũ trọng. Đệ tứ phù đài bên trên, Độc Long đảo chủ, Đông Hải đệ nhất độc tu, không chỉ có nuôi dưỡng độc vật, hơn nữa liền hắn trong cơ thể mình tiên huyết, đều ẩn chứa kịch độc. Thiên võ cảnh thất trọng. Đệ ngũ phù đài bên trên, Sa Thông Thiên, cùng Sa Môn Nhị Đương gia, Sa Lãng thân đệ đệ, tại Đông Hải bên trên lấy tàn nhẫn lấy xương. Đây cũng là cho đến tận này năm tòa phù đài bên trên nhô ra những cao thủ. Nhìn đều không phải là cái gì tốt chọc nhân vật à, nguyên bản ta còn muốn đi lên tranh một chút thiên linh đan. Nhưng hiện tại xem ra, cái này năm tòa phù đài bên trên, vô luận đi cái kia một tòa đều là chịu chết ta. Đúng vậy, ta cũng buông tha, không muốn đi lên. Xung quanh võ giả nhìn thấy 5 người này sau khi xuất hiện, đều là vẻ mặt tuyệt vọng, cũng biết cùng thiên linh đan vô duyên. Tô Tiên Mị hỏi, Lâm Bạch, 5 người này đều không phải là dễ trọng, tại Đông Hải trên có là đã sớm thành danh, tên trấn một phương cao thủ, ngươi muốn chọn cái kia một tòa phù đài. Là đệ nhất phù đài đi lên cùng Kim Thu Tranh. Hay là đi đệ nhị phù đài cùng Thiết Quyền Hướng Thiên đánh một trận. Cũng hoặc là đệ tam phù đài bên trên Huyết Kiếm Khách, đệ ngũ phù đài bên trên Xà Thông Thiên. Còn như đệ tứ phù đài, ta nghĩ ngươi sẽ không ngốc đến đi chịu chết ta. Tô Tiên Mị sắc mặt nghiêm túc nói. Đệ tứ phù đài, không cần thiết đi cùng Độc Long đảo chủ Ngạnh Bính, ta tự nhiên sẽ từ hắn vài tòa phù đài lựa chọn một cái. Tô Tỷ Tỷ, ngươi cảm thấy ta lựa chọn cái kia một tòa phù đài tương đối khá. Lâm Bạch cười hỏi. Tô Tiên Mị nghiêm túc từ Kim Thu, Huyết Kiếm Khách, Thiết Quyền Hướng Thiên, Xa Thông Thiên 4 người trên thân đảo qua một cái, nói rằng, 4 người này đều không phải là cái gì tốt chọc nhân vật, thế nhưng ta cảm giác Kim Thu cùng Huyết Kiếm Khách, một cái đao tu, một cái kiếm tu, cũng không muốn chọc. Như vậy thì chỉ có thể từ Hướng Thiên cùng Xa Thông Thiên chúng tuyển một cái. Xa Thông Thiên đao pháp, tàn nhẫn bá đạo. Hơn nữa hắn đầy người lệ khí, là một cái yêu liều mạng thứ liều mạng. Nếu như ngươi đi lên, coi như đánh bại Xa Thông Thiên, chỉ sợ hắn tại trước khi chết cũng phải hung hăng cắn ngươi một ngụm. Mà Hướng Thiên, người này quyền pháp mặc dù cương mãnh, thế nhưng chân khí rõ ràng chưa đủ, liên tiếp thi triển cường đại quyền pháp, chân khí trong cơ thể nhất định tiêu hao cực nhanh, đến lúc đó chân khí hao hết, hắn sẽ không làm trò. Tô Tiên Mị vì Lâm Bạch nghiêm túc phân tích một phen, nói rằng, đi đệ nhị phù đài đi, cùng Hướng Thiên đánh một trận, ngươi còn có một chút nắm chặt. Lâm Bạch nghe nói Tô Tiên Mị phân tích, khẽ gật đầu, nhưng không có ly khai làm ra lựa chọn. Đây đều là ta kiến nghị, Lâm Bạch, chính ngươi nghĩ kỹ sao? Muốn chọn cái kia một tòa phù đài? Tô Tiên Mị cười hỏi, nghĩ kỹ? Lâm Bạch gật đầu nói. Là đệ nhị phù đài sao? Tô Tiên Mị kinh hỉ hỏi. Không phải, ta chọn đệ ngũ phù đài. Lâm Bạch cười nhạt nói. Tô Tiên Mị sững sờ, Hướng Thiên cùng Xa Thông Thiên so sánh. Rõ ràng Hướng Thiên muốn so với Xa Thông Thiên dễ thu dọn một ít ta. Vì sao Lâm Bạch phải bỏ qua dễ dàng đi khiêu chiến dường như khó đâu? Vì sao? Tô Tiên Mị có chút không vui, chính mình khổ tâm cho ngươi phân tích nhiều như vậy. Ngươi cư nhiên không chọn đệ nhị phù đài, lại như thế nào ngươi cũng phải cấp ta một lời giải thích a. Lâm Bạch cười nhạt, bởi vì không chỉ là ngươi xem ra Thiết Quyền Hướng Thiên điểm yếu, võ giả khác cũng nhìn ra. Ngươi xem, hiện tại đệ nhị phù đài thượng võ giả, là hắn phù đài hơn 5 lần đông đúc. Coi như đợi lát nữa Hướng Thiên thai họa bị thua, đệ nhị phù đài bên trên như trước còn có tiếp cận hơn 9.000 võ giả tại lên trên bò. Nếu như ta lựa chọn đệ nhị phù đài lời nói, cái kia được giết tới khi nào mới có thể đem 9.000 võ giả cho giết ta. Cho nên, đệ nhị phù đài quá nhiều người, trái lại hắn vài tòa phù đài, người liền ít hơn. Riêng là đệ ngũ phù đài, bây giờ phía trên cũng chỉ còn lại có tiếp cận 500 người. Ta đi lên lời nói, cũng có thể rất nhanh cầm xuống. Lâm Bạch từ tốn nói. Nghe thấy Lâm Bạch giải thích. Tô Tiên Mị định thần nhìn lại. Quả nếu không, chính như Lâm Bạch nói tới hắn 4 tòa phù đài thượng võ giả, cảm giác tại đệ nhất phù đài, đệ tam phù đài, đệ tứ phù đài, đệ ngũ phù đài cơ hội cũng không lớn. Bây giờ toàn bộ đem tình thế nhắm vào đệ nhị phù đài tới. Tất cả mọi người hiểu, muốn tìm trái hồng mềm bóp. Hô nhau mà lên tại đệ nhị phù đài bên trên, trong lúc nhất thời nhường cái này phù đài kín người hết chỗ. Có chừng vượt lên trước hơn 9.000 võ giả, bắt đầu chém giết. Ngươi nói có đạo lý, nhưng ngươi có nắm chắc đánh bại Xa Thông Thiên sao? Tô Tiên Mị hỏi. Dễ như trở bàn tay. Lâm Bạch cười đắc ý. Tô Tiên Mị nhìn thấy Lâm Bạch đắc ý sắc mặt, nhất thời trong lòng không cao hứng, ưu hoán nhìn lấy Lâm Bạch, giống như một tiểu nữ nhân một dạng nói rằng, người ta vừa rồi tận tình khuyên bảo cho ngươi phân tích nhiều như vậy. Ngươi kết quả đều không có chọn đệ nhị phù đài, ta không vui. Ách ách, Tô tỷ tỷ, chúng ta đừng làm rộn, thật dễ nói chuyện ha.
Lâm Bạch nghe thấy Tô Tiên Mị loại này bơ mị tận xương thanh âm, lập tức nam tính đệ nhị đặc thù cũng bắt đầu có phản ứng.
Hảo nha, vậy ngươi hôn ta một ngụm, ta liền thật dễ nói chuyện.
Tô Tiên Mị đem chính mình giống như ma quỷ khuôn mặt đưa đến Lâm Bạch trước mặt ba tấc, từ từ nhắm hai mắt, chừng lấy Lâm Bạch hôn.
Lại là khoảng cách gần như vậy nhìn lấy Tô Tiên Mị hết đẹp đến mức tận cùng khuôn mặt, nhường Lâm Bạch tim đập không kìm lại được gia tốc.
Nhất thời, Lâm Bạch thần sắc bối rối, vẻ mặt chiều hồng, ánh mắt hoảng loạn nói rằng, Tô tỷ tỷ, ta đi.
Nói xong, Lâm Bạch phi thân lên, dẫm lên bọt nước hướng về đệ ngũ phù đài mà đi.
Tô Tiên Mị nhìn thấy Lâm Bạch chật vật chạy trốn răng rớp, nhất thời đắc ý cười nói, tiểu thí hài, theo ta đấu, ngươi còn non lắm, về sau chớ ở trước mặt ta đắc ý như vậy, bằng không cẩn thận tỉ tỉ khi dễ ngươi.
Tô Tiên Mị tươi đẹp cười nói,
Lâm Bạch, ngươi thiếu nợ ta ba cái hôn nha.
Tô Tiên Mị truyền âm đối Lâm Bạch nói rằng,
nghe thấy câu nói này, Lâm Bạch kém chút sợ đến xuống vào trong nước biển.
Đông dung tây lắc một chút, Lâm Bạch mới rơi vào đệ ngũ phù đài bên trên.